Chương 319, Trần Nghiệp tựa hồ có chút bận rộn, 1, chương 319, Trần Nghiệp tựa hồ có chút bận rộn, 1, Lâm Tùng Cốc. Hôm nay Trần Nghiệp tựa hồ có chút bận rộn. Chăm chăm, tiểu nữ hoa quay hàm phòng đến tròn vo, cặp kia mắt to gắt gao nhìn chằm chằm Trần Nghiệp. Sư phụ đêm qua biến mất không thấy gì nữa. Sư tỷ nói sư phụ là đi làm chuyện chính, nhưng làm sao bây giờ xử lý trở về một cái hồ ly tinh. Đại Đồ Nhi bàn tay thì vô ý thức nắm chặt bên hông hồ lô, cắn chặt hàm răng, ánh mắt lạnh lùng. Tại bên ngoài xong xuôi chính sự còn chưa đủ hạ, vậy mà còn muốn về nhà bên trong làm chính sự. Bạch Chân Truyền, thực sự là khinh người quá đáng. Nô Kim Nhi cắn môi dưới, ngón tay bất an xoắn góc áo. Tỷ tỷ này, tại sao lại tới? Lần trước nàng tiện tay ban thưởng đan dược, liền có thể giúp chính mình trúc cơ. Hơn nữa sinh đến lại là xinh đẹp vô cùng. Cùng nàng so sánh, Kim Nhi cảm thấy nàng tựa như trong đất bùn, hoàn toàn không có sử dụng. Sư phụ khẳng định càng thích cùng nàng ở chung. A Trần Nghiệp cảm giác cái này Yến Quốc khí hậu rất kỳ quái. Tuy nói hiện tại đã bắt đầu mùa đông, có thể hắn chính là trúc cơ tầng 4 tu giả, vậy mà cảm nhận được một ít hàn ý khủng. Hắn nắm tay chống đỡ môi, nặng nề mà ho khan một tiếng, gặp ba đôi ánh mắt đồng loạt tụ tới, hắn mới ra vẻ nghiêm túc sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, trầm giọng nói, sư phụ cùng Bạch Chân Truyền mới vừa chém cường địch, đang cần tĩnh dưỡng, Bạch Chân Truyền sẽ tại trong cốc lưu lại mấy ngày, các ngươi nhớ tới chút lễ phép. Hừ, sư phụ chém cái gì cường địch? Được rồi, Thanh Quân coi như là thật sao? Thanh Quân cho sư phụ một cái liếc mắt. Sư phụ trở về thời điểm, nàng thế nhưng là ôm sư phụ người lại người, xem đi xem lại, một điểm tổn thương đều không nhìn thấy. Đây coi là chém cái gì cường địch? Sư phụ không cần giải thích, Đồ Nhi tin tưởng sư phụ. Đại Đồ Nhi bình tĩnh nói. Trần Nghiệp đồng cảm giác vui mừng, vẫn là Đại Đồ Nhi chi kỷ. Có thể đang lúc hắn tán thưởng nhìn hướng Đại Đồ Nhi lúc, lại phát hiện cô nàng này trên mặt lạnh đến đáng sợ, hắn yên lặng thu hồi ánh mắt. Đến mức Kim Nhi, gặp Trần Nghiệp xem ra, càng là dọa đến run lên, nhỏ giọng nói, sư phụ Kim Nhi không có ý kiến, nói là không có ý kiến, có thể cái này sợ hai rằng dốc, xác thực để cho Trần Nghiệp tâm tác. Nhưng hắn Trần Mỗ người chính là trúc cơ trung kỳ tu giả, làm sao có thể bị mấy cái tiểu nha đầu phiến tử cấp trấn trụ. Trần Nghiệp nghiêm sắc mặt, đưa tay gậy bên dưới tức giận tiểu nữ hoa, xú nha đầu, ngươi đây là biểu tình gì? Đợi chút nữa nhớ tới chút lễ phép, nghe thấy được không? Vốn còn muốn khóc lóc om sòm lăn lộn tiểu nữ hoa, bị sư phụ như thế gậy một cái kia dáng vẻ bệ vệ lập tức hiểu xỉu xuống. Nàng móp méo miệng, biết không? Làm gì như thế hung? Hừ, không hung một điểm, ngươi nha đầu này nơi nào sẽ nghe sư phụ? Trần Nghiệp hừ lạnh một tiếng, còn có chi vi, ngươi là đại sư tỷ, ngày bình thường chững chắc nhất, nhưng muốn chăm sóc tốt sư muội, đừng để sư phụ thất vọng. Sư phụ, chi vi biết chi vi chậm rãi buông ra hồ kiếm. Đúng vậy a, nàng là đại sư tỷ, làm sao có thể cho sư phụ gây phiền toái? Nhiều như vậy chua xót bất mãn, nàng đều đã nuốt xuống, còn kém hôm nay lần này sao? Kim Nhi, a, là, sư phụ ngươi đi đem phía tây viện tử thu thập đi ra, thay đổi mới linh trà cùng gấm hoa đệm chăn. Bạch Chân Truyền yêu thích tiến tĩnh, ngày bình thường nếu là không có gì, không muốn đi tùy ý quấy rầy. Nghe được chỉ là để cho chính mình đi dọn dẹp phòng ở, mà không cần đi cùng Bạch Chân Truyền, Kim Nhi như được đại xá, liền vội vàng gật đầu, là, Đồ Nhi cái này liền đi. Nhìn xem ba cái đồ đệ mặc dù thần sắc khác nhau, nhưng tốt xấu là nhận lời xuống dưới, không có ngay tại chỗ vỡ tổ. Trần Nghiệp lúc này mới đưa tay vuốt vuốt mi tâm, chỉ cảm thấy vừa rồi cái kia một phen thần thương cậu chiến, lại so với cùng Lệ Mẫn chém giết còn mệt mỏi hơn mấy phần. Được rồi, đều đừng đâm, đi chuẩn bị đi. Trần Nghiệp vung vung tay, ra hiệu Đồ Nhi tản đi. Chờ mấy người đi rồi, hắn lắc đầu bất đắc dĩ, cái này cơm mềm cũng không phải ăn ngon như vậy a, không những tại bên ngoài muốn chiếu cố bắp đùi tâm tình, tại trong nhà còn muốn chiếu cố Đồ Nhi tâm tình, ai Trần Nghiệp thực sự là không nghĩ tới. Hắn lúc ấy chỉ là vừa nói như vậy, có thể Bạch Chân Truyền làm sao thật đi theo hắn trở về, không phải nói để cho chính mình không cần phiền nàng sao? Đương nhiên Trần Nghiệp cũng không có trách móc chi ý, Bạch Tố Tố tất nhiên thụ thường, lấy hai người quan hệ về tình về lý đều nên để cho nàng tạm ở Lâm Tùng dưỡng thương. Tây biện nơi này vốn là để đó không dùng một chỗ bị lạ, Kim Nhi tay chân lanh lẹ đã xem trong phòng bảy biện rực rỡ hẳn lên, thậm chí còn chi kỷ trên bàn trà điểm một lò ngưng thần tĩnh khí mây núi hương. Trần Nghiệp đẩy cửa vào một cái liền nhìn thấy Kim Mao Đoàn Tử đang khoanh chân ngồi tại trên giường, nàng rút đi tầng ngoài pháp y lìa, chỉ mặc một kiện đơn bạc trắng như tuyết áo trong. Có lẽ là bởi vì nơi này không có người ngoài, nàng cũng không buộc tóc, cái kia một đầu sán lạn như kim mái tóc tùy ý rối tung ở đầu vai, thiếu ngày bình thường cái kia khinh thường quần hùng ý lạnh, nhiều phần yếu đuối lười biếng. Nghe được đẩy cửa âm thanh, Bạch Tố Tố lông mi dài khẽ run, mở hai mắt ra, thấy là Trần Nghiệp, nàng có chút nhíu mày, tựa như có chút ghét bỏ quét mắt một vòng bốn phía, ngươi nơi này linh khí quá mỏng manh, nếu là tại cái này chữa thương, sợ là muốn nhiều hao phí mấy ngày. Sớm biết như vậy, còn không bằng tại chính ta linh tuyển trên dưỡng thương. Trần Nghiệp cũng không giận, cười híp mắt trở tay đóng cửa phòng, phối hợp đi đến bàn trà bên cạnh, nhấc lên ấm trà châm một chén trà nóng, Bạch Chân Truyền dậy phải. Lâm Tùng Cốc dù sao vắng vẻ, tất nhiên là không so được Linh Nhận Tông động thiên phúc điện. Bất quá phong cảnh hợp lòng người, Bạch Chân Truyền dừng lại lâu mấy ngày, cũng là có thể buông lòng một phen. Bạch Tố Tố liếc mắt nhìn hắn, từ chối cho ý kiến, buông lòng phải không, nàng tựa như nhớ ra cái gì đó, nhiều hứng thú nhìn hướng Trần Nghiệp. Trần Nghiệp không hiểu hoảng hốt, hắn cười khăn nói, Chân Truyền trước uống trà, làm chân tiếng nói. Nói xong, hắn châm một chén trà nóng, đưa tới Bạch Tố Tố trong tay. Bạch Tố Tố nhếch miệng, đang chuẩn bị tiếp nhận chén trà, có thể ngón tay vừa mới động, lông mày chính là nhăn lại, sắc mặt trắng bệch mấy phần, thái dương chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Phía trước một chiêu kia phân quang mặc dù uy lực tuyệt luân, thuấn sát tiếu diện khôi bản mệnh khôi lỗi, nhưng đối với kinh mạch phụ tải cực lớn. Giờ phút này, nàng toàn bộ cánh tay phải kinh mạch đều tại co rút, hơi động đậy tựa như kim đâm kịch liệt đau nhức. Xin cái gì mạnh? Trần Nghiệp thở dài, trực tiếp đem trà ngọn đèn để ở một bên, tự nhiên đưa tay, cầm nàng cái kia còn tại run nhẹ nhẹ cổ tay trắng. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Cái gì xính cường? Bản chân chuyển chỗ nào xính cường? Bạch Tố Tố thân thể cứng đờ, vô ý thức liền muốn rút về tay, mắt đẹp mở to, mang theo xấu hổ trừng mắt về phía Trần Nghiệp, làm cản. Người nào cho phép ngươi đụng ta? Ta là đàn sư, cũng là thầy thuốc. Trần Nghiệp mặt không đổi sắc, ngón tay đắp lên nàng trên mạch môn, ôn hòa thuần hậu một hệ linh lực theo đầu ngón tay chậm rãi đưa vào, thầy thuốc tấm lòng của phụ mẫu, tại thầy thuốc trong mắt, chỉ có bệnh nhân, không có nam nữ phòng. Huống chi Trần Nghiệp mở mắt ra, nhìn xem gần trong gang tấc tuyệt mỹ thiếu nữ, trêu tức cười một tiếng, bạch chân chuyển thế nhưng là ta chỗ dựa. Nếu là ngươi cánh tay này phế đi, về sau người nào tới bao bọc ta? Ta cái này cơm mềm còn có thể ăn đến an ổn sao? Chương 319, Trần Nghiệp tựa hồ có chút bận rộn, 2, chương 319, Trần Nghiệp tựa hồ có chút bận rộn, 2. Nghe được cơm mềm loại này vô lại lời nói, Bạch Tố Tố nguyên bản gò má tái nhợt dâng lên một bệnh đỏ ửng, cũng không biết là tức giận vẫn là xấu hổ. Ngươi cái gì cơm mềm? Ngươi hẳn là cho rằng nói đến đây, Bạch Tố Tố há hốc mồm, căn bản ngượng ngùng nói tiếp. Đáng ghét. Nàng Bạch Tố Tố lại không giống những tông môn kia không muốn mặt lao đầu tử, tiêu phí linh thạch tài nguyên đi nuôi tuổi trẻ xinh đẹp nữ đệ tử các loại. Bạch Tố Tố hậu chi hậu giác, nàng cùng Trần Nghiệp quan hệ, hình như cũng kém không nhiều là như thế chuyện quan trọng. Theo Trần Nghiệp cố kia ẩn chứa khô khốc sinh cơ linh lực tràn vào, nguyên bản như thiêu như đốt đau nhức kinh mạch, lại như kỳ tích cảm nhận được một trận thư giãn. Loại cảm giác này giống như là hạn hán đã lâu gặp cam lâm, căng cứng thân thể không tự chủ được mềm nhũn ra. Ân, Bạch Chân Truyền là muốn nói cái gì? Tại hạ chỉ nói là Bạch Chân Truyền chính là tại hạ chỗ rửa mà thôi. Trần Nghiệp biết rõ còn cố hỏi, thứ miệng lưỡi chân chu. Bạch Tố Tố quay đầu đi chỗ khác, không dãy rủa nữa, tùy ý Trần Nghiệp cầm cổ tay của nàng, chỉ là âm thanh sức mạnh không đủ, nếu không phải xem tại ngươi sẽ còn điểm ý thuật phân thượng, nhất định muốn trị ngươi cái đại bất kính tội. Trần Nghiệp cười cười, không có lại nói tiếp. Hắn rủ xuống tầm mắt, hết sức chuyên chú điều khiển linh lực trải bước nàng rối loạn kinh mạch. Trong phòng nhất thời yên tĩnh trở lại. Lư hương bên trong khói xanh lượn lờ, hỗn hợp có thiếu nữ trên thân đặc hữu mùi thơm, trong không khí chảy xuôi. Không biết qua bao lâu, Bạch Tố Tố cảm giác cánh tay đau đớn tiêu tán hơn phân nửa, nàng lén lút quay đầu, nhìn xem giờ phút này thần sắc chuyên chú, gò má hình dáng rõ ràng Trần Nghiệp. Hừ, coi như có mấy phần ý thuật, ngày sau hầu hạ nàng cũng không tệ. Trần Nghiệp, Bạch Tố Tố bỗng nhiên mở miệng, âm thanh có chút thấp. Ân. Trần Nghiệp không ngẩng đầu, làm sao? Làm đau ngươi? Không phải. Bạch Tố Tố mấp máy môi, do dự một lát, mới giả vờ như hứng hở mà hỏi thăm, ngươi ba cái kia đổ đệ tựa hồ đối với ta rất có ý. Trần Nghiệp động tác trên tay có chút dừng lại. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem Bạch Tố Tố cặp kia nhìn như bình tĩnh màu hổ phách đôi mắt, trong lòng còi báo động đại tác. Đây là ý gì? Phải biết, Bạch Tố Tố chính là hỗn đời đại ma vương, tính tình cổ quái ác liệt vô cùng. Nàng nếu là biết Đồ Nhi thái độ, nói không chính xác sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Liền xem như Bạch Tố Tố, cũng không thể ức hiếp hắn Đồ Nhi. Sao có thể a? Trần Nghiệp lập tức thay đổi một bộ chân thành vô cùng biểu lộ, lời thề son sắt nói, các nàng chỉ là bị Bạch Chân Truyền cái này tuyệt thế phong thái cùng tu vi cường đại cho chấn nhiếp. Đó là kính sợ, là sùng bái. Chỗ nào là cái gì lý? Tiểu nữ Hải Nha, nhìn thấy tiên nữ hạ phàm, khó tránh khỏi sẽ có chút phản ứng quá độ. Tiên nữ hạ phàm? Bạch Tố Tố sửng sốt một chút, lập tức khỏe miệng không nhịn được hơi dương lên, mặc dù rất nhanh lại bị nàng ép xuống, nhưng giữa lông mày buồn rầu tan ra không ít. Miệng đầy ăn nói linh tinh. Nàng hừ nhẹ một tiếng, rút tay mình về, mặc dù ngoài miệng mắng lấy, nhưng tâm tình hiển nhiên tốt lên rất nhiều. Cũng thế, chính mình chính là linh nhận tông đệ nhất thiên tiêu, cái này ba cái tiểu thí hài thấy không được là người. Được rồi, ngày bình thường vẫn là nhiều cho các nàng mang một ít đồ tốt, không sớm thì muộn có một ngày nàng muốn cái này ba cái nữ hài vây quanh chính mình xoay quanh. Nghĩ tới đây, Bạch Tố Tố trong lòng cũng tại suy nghĩ nên cho Trần Nghiệp Đồ Nhi chuẩn bị lễ vật gì. Được rồi, đừng tại đây trứng mắt, ta muốn bận công chữa thương, đây chính là hạ lệnh chủ khách. Tuân lệnh. Trần Nghiệp biết nghe lời phải, đứng dậy từ trong tay áo lấy ra một cái bình ngọc tinh xảo đặt ở trên bàn trà. Đây là chính ta luyện chế đan dược, mặc dù so ra kém tông môn bí dược, nhưng đối với kinh mạch tổn thương rất có kỳ hiệu. Bạch Chân Truyền nhớ tới dùng. Nói xong, hắn chắp tay, quay người lui ra ngoài, đi ra cửa phòng, bị gió đêm thổi. Trần Nghiệp sờ lên sau lưng, khá lắm, tất cả đều là mồ hôi. Cái này hầu hạ xong cái này tiểu nhân, lại hầu hạ cái này lớn. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, tiểu nhân không dám mạo phạm hắn, nhưng cái này lớn không chỉ dám mạo phạm, còn dám chen ép hắn. Xem ra tối nay là ngủ không yên ổn. Trần Nghiệp nhìn thoáng qua sắc trời, trở lại chính mình tu hành tĩnh thất. Tất nhiên đêm dài đằng đẵng, vô tâm ngủ. Vậy không bằng trước đi nhìn xem Lệ Mẫn túi đựng đồ kia bên trong, đến cùng có thứ gì bảo bối tốt. Nhất là cái kia bị Tàng Minh Khiếu nuốt xuống huyết hồn thiên. Lúc trước, phi kiếm của hắn tại trước mặt Lệ Mẫn liên tiếp không chiếm được tốt, chính là bởi vì trôi này huyết hồn thiên. Trong tĩnh thất, ánh nến yếu ớt. Trần Nghiệp lấy trước ra viên kia chuông đầu lâu trắng toát. Lúc này, chuông mặt ngoài đang hiện ra tầng huyết sắc còn sáng. Nhìn kỹ lại, có thể thấy được có trôi tiểu kỳ đang tại chuông bên trong trôi dạt. Mới đầu Lệ Mẫn chưa chết thời điểm, tiểu kỳ tại Tàng Minh Khiếu bên trong điên cuồng dãy rủa. Trần Nghiệp suýt nữa áp chế không nổi. Nếu là lại kéo cái trong thời gian ngắn, sợ rằng Lệ Mẫn lại có thể một lần nữa đoạt lại huyết hồn thiên, không những như vậy, sẽ còn để cho Trần Nghiệp thân thụ phản vệ. bảo vật này tuy tốt, nhưng cũng không phải là vô địch, ngày sau thôi động thời điểm, còn cần cẩn thận một chút. Trần Nghiệp trầm ngâm, đây là hắn lần thứ nhất sử dụng tàng minh thiếu, kém chút lật thuyền trong mương. Hắn bấm tay tại chuông bên trên nhẹ nhàng gậy một cái. Đinh. Một tiếng vang dọn, chuông mặt ngoài huyết quang run lên, lập tức phun ra một cây thu nhỏ huyết sắc tiểu kỳ. Chính là cái kia nhị giai pháp bảo thượng phẩm, huyết hồn thiên. Trần Nghiệp vươn tay, linh lực bao khỏa bàn tay, cẩn thận cầm cờ. Một cỗ âm lãnh khát máu thần niệm trong nháy mắt theo bàn tay muốn chui vào hắn kinh mạch, tính toán phản phệ tân chủ. Hừ, chết đều không yên ổn. Trần Nghiệp hừ lạnh một tiếng, mi tâm kiếm ấn lóe lên, bàng bạc thần thức tuôn ra, trực tiếp đem cô kia còn sót lại vô chủ án niệm cọ rửa phải sạch sẽ. Theo nguyên chủ ấn ký bị xóa đi, huyết hồn tiên triệt để yên tĩnh trở lại. Trần Nghiệp cẩn thận tường tận xem xét cái này hung danh hiển hách ma khí. Bảo vật này phòng ngự có thể nói nhất tuyệt, vô tận huyết hải phía dưới, e là cho dù là Bạch Tố Tố phi kiếm, đều sẽ bó tay bó chân. Chỉ tiếc, cần phối hợp máu nói bí pháp mới có thể thi triển. Đồ tốt ngược lại là đồ tốt, nhưng ta là đứng đắn tu giả, không tu máu nói lại nói đây là lệ mẫn bản mệnh pháp bảo, tại lệ mẫn một thân máu đạo thần thông bên dưới mới lộ ra cường đại, rơi xuống người ngoài trong tay, lại không có ngày đó uy lực. Trần Nghiệp thở dài, hắn đem huyết hồn tiên cất kỹ, ánh mắt rơi vào cái kia trên túi trữ vật. Một chút kiểm kê, trong túi tài nguyên nước chừng giá trị 1.4000 linh thạch, lúc trước Trần Nghiệp là Kim Nhi mua sắm pháp bảo cũng mới hoa 1.2000 linh thạch mà thôi. Hiện tại, trong tay Trần Nghiệp tài sản lại đến 2.000 linh thạch khoảng cách. Ngoài ra, tại túi trữ vật nơi nhỏ lánh, Trần Nghiệp còn phát hiện một khối không đáng chú ý lệnh bài màu đen. Lệnh bài kia không phải vàng không phải ngọc, xúc tu lạnh bớt, chính diện khắc lấy một cái giữ tận bị đầu, mặt sau thì khắc lấy hai cái cổ phát chữ nhỏ, độ tình. Bên trong chỉ ghi chép một đạo yếu ớt thần thức truyền âm. Lệ Mẫn, lần này ám sát Bạch Tố Tố chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Sau khi chuyện thành công, tông chủ đồng ý ngươi vào hóa huyết chỉ tẩy luyện một ngày, phải thần tử tinh huyết một bình chương 320, độ tình thần tử, phía sau núi du lịch mùa thu, 1, chương 320, độ tình thần tử, phía sau núi du lịch mùa thu, 1, lệnh bài bên trong truyền âm ngắn gọn, cũng không có ẩn giấu đi cái gì tuyệt thế bí mật. Nghĩ đến cũng là, như vậy đặc thù tươi sáng lệnh bài, rất khó dính đến độ tình tông bí ẩn. Chỉ là, trong đó có cái xưng hô, dù không được Trần Nghiệp không để ý thần tử tinh huyết của nàng, có thể trở thành ban thưởng. Hắn hai mắt nhắm lại, âm thầm suy tư. Lúc trước, hắn từng từ Trường Phong trong miệng hiểu qua độ tình tông đủ loại tin tức, trong đó liền đã bao hàm độ tình thần tử. Truyền thuyết, độ tình thần tử thọ nguyên bất quá 100 năm, nhưng trong vòng 100 năm, nhất định có thể kết đan. Theo lý mà nói, độ tình thần tử tại trong độ tình tông địa vị rất cao, có lẽ tại Tam Đại Thần Tôn phía dưới thế nhưng là, cái này thần tử tinh huyết, lại là xem như khen thưởng phân phát cho tu giả. Có chút cổ quái, Trần Nghiệp cảm thấy hoang đường. Nói là thần tử, còn không bằng nói là cơ thể người bảo dưỡng. Độ tình tông tu giả tổng không đến mức dám đem tương lai kim đan chân nhân trở thành bảo dược ga liền không sợ nàng ngày sau kết đan trả thù lại sao? Mà thôi, cái này độ tình thần tử một chuyện, khắp nơi đều lộ ra quỷ dị. Ví dụ như bất quá trăm thọ nguyên nơi đây bí mật, chỗ nào là ta cái này nho nhỏ giáo tập có thể tham dự? Trần Nghiệp lắc đầu, đem lệnh bài thu hồi. Hắn dự định sau đó đem lệnh bài này đưa cho Bạch Tố Tố, có lẽ nàng có thể từ trong phát hiện cái gì. Bất quá, Trần Nghiệp miễn cưỡng xem như là lý giải Bạch Tố Tố cổ quái tính tình. Nha đầu này là Bạch Ly độc nữ, lại thêm thiên phú tuyệt luân, từ khi ra đời lúc chính là linh nhận tông tiên tri tiểu nữ, có thể phúc họa tương y liễu, tùy theo mà đến, lại là đối địch tông môn cửu thị. Đến nay, nàng đã không biết đã trải qua bao nhiêu ám sát muốn đối vương quán, nhất định nhận nó nặng ai. Trần Nghiệp cảm thán một tiếng. Thoạt nhìn phong quang vô hạn linh nhận chân truyền, kỳ thực mỗi một bước đều đi ở bên mở vực. Hắn không nghĩ nhiều nữa, đem viên kia khắc lấy độ tình hai chữ lệnh bài cất kỹ, bắt đầu đả tọa điều tức. Lần này giao thủ, Trần Nghiệp vẹn vẹn tổn hao thần thức, cũng không chịu quá nhiều thương thế. Bởi vì lúc ấy lệ mẫn cái kia phô thiên cái địa huyết hải thế công, hơn phân nửa đều bị trung thành tuyệt đối đằng vương cho gắng gượng chống đỡ xuống dưới. Hiện tại xanh biên biết đằng vương, giờ phút này đang uể oải suy sụp ghé vào trên cánh tay của hắn. Khổ ngươi. Trần Nghiệp nhẹ nhàng dỗ dành lấy dây leo. Cũng may đằng vương chính là yêu thực, trời sinh cảm giác đau yếu kém, tăng thêm nó năng lực khôi phục siêu quần, Trần Nghiệp lại đưa vào mấy sợi khô khốc sinh cơ tầm bổ, lượng trước chỉ cần tĩnh dưỡng mấy tháng, liền có thể khỏi hẳn như lúc ban đầu, thậm chí trải qua cái này ma luyện, tính bền dẻo còn có thể nâng cao một bước. Chớ nói chi là, Trần Nghiệp còn nắm giữ một hành đạo địa, đạo này bia đối với yêu thực mà nói, có thể nói vô thượng chí bảo, có thể giúp đằng vương nhanh chóng khỏi hẳn. Hôm sau, mặc dù trong cốc nhiều khách quý, nhưng Trần Nghiệp cũng không quên đối với các đồ nhi hứa hẹn. Sáng sớm, hắn liền mang ba cái đồ đệ, trùng trùng điệp điệp đi phía sau núi. Bây giờ phía sau núi đã trở thành Lâm Tùng cốc cấm địa. Trần Nghiệp đem một hành đạo bia để tại hậu sơn, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Dù sao bảo vật này một khi hiện thế, sẽ cho Trần Nghiệp mang đến vô số phiền phức. Hắn mặc dù không có an bài hộ vệ, nhưng phía sau núi bên trong có thực yêu đẳng nhất tộc trấn thủ, quả quyết không ra được ngoài ý muốn. Sư phụ đi ở trên đường núi, Chi Vi không nhịn được quay đầu nhìn một cái, ngón tay nàng đuốt ve bên hông hồ lô, giống như vô ý mà hỏi thăm, Bạch Chân Chuyển không đồng nhất chơi sao? Lời này vừa nói ra, bên cạnh nguyên bản còn tại nhảy nhảy nhót nhót Thanh Quân lập tức dựng lên lỗ tai, liền luôn luôn nhát gan Kim Nhi cũng lặng lẽ ngẩng đầu, khẩn trương nhìn hướng Trần Nghiệp. Bạch Tố Tố cái kia cường đại khí chẳng còn tại đó. Nếu là vị đại tiểu thư này cũng tới, các nàng sư đổ du lịch mùa thu, sợ là muốn thay đổi hương vị. Trần Nghiệp bước chân hơi ngừng lại. Hừ hừ, nên đến Trần Nghiệp biểu diễn thời điểm. Hắn thân là chuyên gia nữ hoa, đã sớm biết Đỗ Nhi đối với Bạch Tố Tố tồn tại có chút ghen ghét, trước mắt chính là cái hòa hoãn các nàng cảm xúc cơ hội tốt. Trần Nghiệp khẽ môi hơi cầu, ôn hòa cười nói, nha đầu đốc, nghĩ gì thế? Sư phụ đáp ứng mang các ngươi tới chơi, đó chính là chúng ta sư đồ bốn người thời gian, tuyệt sẽ không lại mang lên người khác. Tại sư phụ trong lòng, đáp ứng chuyện của các ngươi mới là trọng yếu nhất. Đỗ Nhi chỗ nào nhận đến lên sư phụ cái này một cái chữ cầu. Chi Vi gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng chứng lướt qua một vẻ hưng hạ, nàng bối rối cúi đầu xuống, tiếng như rồi muối, sư phụ sự tình mới là trọng yếu nhất, thanh quân thì là hưng phấn cơ quả đấm, hô to sư phụ tốt nhất. Mà Kim Nhi cũng là đầy mắt cảm động. Sư phụ trong lòng, đồ đệ chính là độc nhất vô nhị. Liền xem như nàng, tất nhiên trở thành sư phụ Đỗ Nhi, cái kia tại sư phụ trong lòng cũng có thuộc về nàng vị trí. Nhìn xem các Đỗ Nhi vui vẻ dáng dấp, Trần Nghiệp mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì cười thầm, à, quả nhiên vẫn là dấu ngon dấu ngọt dùng tốt, lập tức cho ba cái nắm đều dô đến tìm không thấy nam bắc. Trên thực tế, chân tướng là Bạch Tố Tố cần chữa thương, cái này một buổi sáng sớm, nàng chỗ nào trở thành cửa. Nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại Trần Mỗ người thuận đường quét một đợt đồ đệ độ thiện cảm. Dù sao, độ thiện cảm lúc nào cũng không lo nhiều. Trần Nghiệp về sau còn muốn ôm Đỗ Nhi bắt đuổi, không đem độ thiện cảm quét cao, cái kia các nàng về sau làm sao hiếu kính chính mình. Không bao lâu, một đoàn người liền đi đến phía sau núi chỗ sâu. Nơi đây là một chỗ thác nước. Trần Nghiệp từng tại cái này luyện kiếm, cũng từng tại cái này dùng quạt cốt tiên trừng trị chi vi. Mà bây giờ, chỉ thấy tại thác nước bên dưới, tọa lạc một đạo cổ phát tang thương địa đá. Bên trên, quần quanh nồng đậm đến tan không ra cỏ cây tinh khí. Những thứ này cỏ cây tinh khí bị thác nước cọ rửa, đưa vào dòng sông bên trong, chảy vào lâm tùng cốc. Bây giờ, lâm tùng cốc sản lượng tăng nhiều, thậm chí có thể bồi dưỡng luyện chế luyện thần đan nhị giai linh thực, rất lớn trình độ là dựa vào một hành đạo bia mang đến tinh khí. Đó là chi vi con ngươi hơi co lại, vô ý thức bảo hộ ở sư muội trước người. Chỉ thấy nói bia xung quanh, bốn đầu tráng kiện như mãng xà to lớn dây leo, đang chiếm cứ ở đây. Bọn họ trên thân tản ra linh áp, bất ngờ đều đạt tới trúc cơ sơ kỳ. Chính là thực yêu đẳng nhất tộc. Mặc dù bọn họ không có linh trí, chỉ có thôn vệ cùng giết chóc bản năng, nhưng ở cảm ứng được Trần Nghiệp khí tức, sát thực nói, là đẳng vương khí tức. Cái này bốn đầu sao động bất an hung dây leo lập tức dịu dàng ngoan ngoan xuống, như là đang định nọt rủ xuống sợi đằng, nhẹ nhàng cọ Trần Nghiệp góc áo. Đừng sợ, bọn họ đã bị sư phụ thu phục. Trần Nghiệp cười giải thích nói, về sau nếu là vì sư không tại, bọn họ cũng là bảo hộ các ngươi bình thường. Lần này phía sau núi chuyến đi, Trần Nghiệp một cái khác tầm dụng ý, chính là muốn để thực yêu đằng quen thuộc ba cái đồ đệ khí tức. Chi Vi thở phào, nàng ban đầu là cùng sư phụ cùng nhau vào Tùng Dương động tiên, tự nhiên biết thực yêu đằng nhất tộc. Chỉ là khi đó thực yêu đằng cho nàng lưu lại quá sâu ấn tượng, bây giờ một năm không thấy, hiện tại không khỏi có chút khẩn trương. Tiếp xuống thời gian, liền đặc biệt tấm áp, không còn người ngoài quấy rầy, ba cái nha đầu cuối cùng thả ra thiên tính. Tính tình hoạt bát nhất thanh quân, thậm chí đem cái kia kinh khủng trúc cơ kỳ thực yêu đằng trở thành đu dây, nắm lấy sợi đằng đung đưa tới lui, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười như chuông bạc. Chương 320, độ tình thần tử, phía sau núi du lịch mùa thu, 2, chương 320, độ tình thần tử, phía sau núi du lịch mùa thu, 2, Kim Nhi mặc dù còn có chút sợ hãi, nhưng ở Trần Nghiệp cổ vũ bên dưới, cũng thử thăm dò cho một gốc nhỏ bé thực yêu đằng tới nước linh thủy, nhìn xem cái kia dây leo vui sướng run run phi lá, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra nụ cười, Chi Vi thì lặng lặng mà ngồi ở bên người Trần Nghiệp, thay hắn châm trà. Nhìn xem các sư muội vui đùa ở mỹ, trong mắt hàn băng tan. Dã, đều là nhu sắc. Chi Vi, ngươi không đổi sư muội chơi sao? Chi Vi ở lại chỗ này hầu hạ sư phụ liền tốt nha đồng đốc, sư phụ là mang các ngươi đi ra chơi, đi thôi. Có thể Chi Vi chỉ muốn tại cái này đồ đần sư phụ. Chi Vi đã sớm lớn lên, cũng không phải là tiểu hải tử, một chút cũng không ham chơi. Hơn nữa, ngồi tại sư phụ bên cạnh, đã là trên đời này có ý tứ nhất sự tình. Thời gian cực nhanh. Trần Nghiệp cùng Đồ Nhi chơi nửa ngày về sau, liền để Chi Vi mang theo sư muội trước về trong cốc tu luyện, chính mình thì một mình lưu lại. Hắn chậm rãi đi đến một hành đạo địa phía trước, khoanh chân ngồi xuống, bốn phía cái kia nồng đậm mất một tinh khí để cho hắn toàn thân lộ chân lông đều thư giãn ra. Ra đi. Theo hắn tâm niệm vừa động, cánh tay trái nơi ống tay áo thanh quang lóe lên, một đầu chỉ có lớn bằng ngón cái tiểu xúc tu thò đầu ra nhìn chui ra. Chính là đằng vương bản thể. Cùng cái kia bốn đầu uy phong lẫm liệt thực yêu đằng vừa so sánh, hiện tại đằng vương lộ ra càng đáng thương. Vốn là nho nhỏ một cái xúc tu, hiện tại còn bị lệ mẫn huyết hải ăn mòn phải lồi lõm. Đi thôi. Trần Nghiệp có chút đau lòng sờ lên nó chồi non, một chỉ điểm hướng một hành đạo địa bên cạnh nhất phì nhiêu bùn đất. Đàng Vương mặc dù linh trí không được đầy đủ, nhưng bản năng biết đó là đồ tốt, lập tức vui sướng bơi lội đi qua, đem bộ rễ cắm rễ ở nói bịa cái khác trong bùn đất. Nói bịa run rẩy, khổng lồ có cây tinh khí tràn vào Đàng Vương trong cơ thể, những cái kia vết thương mắt trần có thể thấy rơi. Đàng Vương thoải mái mà giãn ra cánh lá, tham lam phun ra nuốt vào trong thiên địa này thuần túy nhất một hành lực lượng. Trần Nghiệp hài lòng gật đầu, đang muốn mượn nhờ nói bịa lực lượng cùng nhau tu luyện khô vinh huyền quang kinh lúc. Đồng nhiên, ánh mắt của hắn thoáng nhìn nói bịa khác một bên, thần sắc không nhịn được trở nên có chút cổ quái. Ân, tại nói bịa tinh khí thịnh nhất chỗ, lại có một đoàn trắng như tuyết vật nhỏ đang có giúp ở nơi đó. Nó chỉ có Trần Nghiệp lớn chừng bàn tay, toàn thân trắng như tuyết, không có một chút màu tạp, lông xóa tung mềm dẻo phải giống như đám mây bồng dạng. Tiểu gia hỏa này đang lười biếng ghé vào dây leo chỗ sâu, hai cái chân trước ôm lông xù cái đuôi to, phấn nộn chóp mũi theo hô hấp một đứng thẳng hơi dựng ngược lên, đang ngủ say. Không căn bản không tại ngủ. Gia hỏa này một mực đang sợ phát run, rõ ràng là đang vừa ngủ. Ân, chẳng lẽ cái này tiểu hồ ly một mực ở tại cái này? Trần Nghiệp bừng tỉnh, đại khái là tiểu bạch hồ lén lút chạy tới, hiện tại gặp một đám người chưa đến, nào dám lộ diện. Thế là trốn tại dây leo chỗ sâu, một mực giả vờ ngủ. Đừng nói, tuy nói bởi vì một hành đạo địa, nơi đây khí cơ rối loạn, thích hợp ẩn nút. Nhưng tiểu bạch hồ giấu đến bây giờ mới bị hắn phát hiện, đủ để chứng minh cái này tiểu bạch hồ liễm khí bản lĩnh không sai. Ngoại trừ liễm khí bản lĩnh, cái này bị thai trộm chung bản lĩnh cũng là nhất tuyệt. Trần Nghiệp nhịn không được cười lên. Hắn cũng không mặc trần, chỉ là ngồi xổm người xuống, duỗi ra một ngón tay, tại đoàn kia trắng như tuyết lông tơ bên trên chọc chọc, tự nhủ, "Ân, tiểu bạch là lúc nào tới?" Nhìn nó bộ dáng, tựa như là ngủ rồi. Ta nghe nói hồ ly ngủ lúc, giơ lên cánh tay của nó cũng sẽ không rơi xuống. Nếu như rơi xuống, đã nói lên nó còn tỉnh dậy sách, dám lừa gạt chủ nhân hồ ly, dứt khoát làm thành mịt rồi lọc đi. Nguyên bản đang tại giả vờ ngủ tiểu bạch hồ bị dọa đến run lên. Làm sao lại có người cam lòng đem tiểu hồ ly làm thành mịt rồi lọc? Cái này cũng quá tàn nhẫn. Trần Nghiệp cố nén ý cười, vươn tay, nhẹ nhàng nắm tiểu bạch hồ một cái chân trước, đem nhấc rời đất mặt, treo giữa không trung, sau đó vung lòng tay ra. Một hơi, hai hơi cái kia lông xù móng vuốt nhỏ, vậy mà thật sự cứ thế mà dừng tại giữa không trung bên trong, không nhúc nhích tí nào. Ồ, Trần Nghiệp ra vẻ kinh ngạc, xem ra là thật sự ngủ rồi. Vậy ta thử lại lần nữa cái này. Nói xong, hắn lại nâng lên tiểu bạch hồ một cái khác chân trước, đồng dạng treo lơ lửng giữa trời. Ngay sau đó là trái chân sau, phải chân sau để chứng minh chính mình ngủ đến rất chết, tiểu bạch hồ đó là đem sức bú sữa mẹ đều xuất ra, bắp thịt cả người căng cứng, tứ chi cứng ngắc phải giống như côn sắt đồng dạng, tùy ý Trần Nghiệp thao túng. Vì duy trì cái tư thế này, tiểu bạch hồ toàn thân tóc trắng đều tại run nhẹ nhẹ, phấn nộn đầu lưỡi đều nhanh mệt mỏi phun ra, nhưng nó y nguyên nhắm chặt hai mắt, gắt gao cắn răng kiên trì. Chỉ cần ta bất động, ta liền vẫn là ngủ, ta liền sẽ không biến thành mị rồ lòng. Không sai không sai. Trần Nghiệp sờ lên cằm, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn vẫn là lần đầu gặp phải như thế ngu ngốc hồ ly. Nhìn thấy một màn này, Trần Nghiệp không khỏi hồi tưởng lại trước đây, khi đó hắn còn hoài nghi tiểu bạch hồ là trong truyền thuyết Diệp chân nhân. Nhưng bây giờ nhìn tới, đường đường Diệp chân nhân, làm sao lại suốt ngày bị nữ hoa ức hiếp? Hơn nữa còn như thế ngu ngốc đoạn này thời gian ở chung. Trần Nghiệp cũng đối cái này có thể tham món lợi nhỏ hồ ly có chút tình cảm, không đành lòng ức hiếp nó quá ác. Gặp tiểu bạch hồ mệ sắp không được, hắn thấy tốt thì lấy, tặng hắn một cái, "Ân, xem ra tiểu bạch thật sự ngủ rồi, vậy liền tính toán, không trừng phạt nó." Nói xong, hắn đẩy một cái tiểu bạch hồ thân thể. Cho đến lúc này, tiểu bạch hồ mới thong thả tỉnh lại, nó làm bộ duỗi lưng một cái, ngáp một cái, ánh mắt mê ly. Chỉ là cái kia bốn đầu có chút co giật chân ngắn nhỏ, đã sớm bại lộ hết thảy. "Tiểu bạch, ngươi tại sao lại ở đây?" "Ân cũng là, trở lại Lâm Tùng Cốc về sau, không có tiếp tục cái chỗ ngươi." Trần Nghiệp luốt luốt tiểu bạch hồ đầu. Tiểu bạch hồ giận mà không dám nói gì, đáng thương kêu một tiếng, tức Trần Nghiệp bật cười, cái này sợ sợ răng rớp, ngược lại là có điểm giống Thanh Quân. Hắn trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói, "Tiểu bạch, nếu là ngươi không muốn tiếp tục lưu lại bên cạnh ta, kỳ thật ta có thể đem ngươi thả về Tam Thiên Đại Sơn." Trần Nghiệp lời ấy cũng không phải là lừa gạt, hắn là thật có ý thả tiểu bạch hồ rời đi. Dù sao có sao nói vậy, tiểu bạch hồ đã giúp hắn rất nhiều, Trần Nghiệp cũng không đành lòng cưỡng ép nô dịch nó. Tức tiểu bạch hồ sửng sốt, mắt to ngập nước nháy hai lần, "Thả nó đi, cái này đại phôi đảng cam lòng thả nó đáng yêu như vậy hồ ly đi sao? Lại nói, nếu là nó muốn đi, sớm đã đi. Trên người nó lại không có bị gieo xuống cấm chế, dù là tại bao phát phong lúc, trên cổ buộc lấy cũng chỉ là bình thường pháp khí mà thôi. Đáng ghét, cái này khiến nó làm sao nói tiếp? Trước đây còn có thể làm là bị ép lưu tại cái này, nhưng bây giờ Trần Nghiệp lại muốn thả nó đi, nếu là đi, còn thế nào từ tà ác nữ oa trên thân hấp thụ long khí dưỡng thương? Nếu là đi, nó đi đâu tìm cái linh khí dư giả địa phương, an toàn dưỡng thương? Hiện tại nó cũng không muốn trở lại luyện thần tông, kỳ thật nói thật, so sánh với luyện thần tông, nó tình nguyện giữ ở bên người Trần Nghiệp. Chương 321, luân hồi bí pháp, tố tố âm lưu. 1. Chương 321, luân hồi bí pháp, tố tố âm lưu. 1. Tuy nói Trần Nghiệp người này rất xấu, liền nữa thích ức hiếp nó đơn thuần như vậy tiểu hồ ly, nhưng làm người làm việc vẫn là rất đáng tin cậy. Ít nhất sẽ không thật sự ngược đãi nó, ngày thường cũng là ăn ngon uống sướng cùng bái, các loại đan dược bao ăn no, không thể không nói, cái này nam nhân luyện chế đan dược vô cùng hợp nó khẩu vị. Dưới tình huống bình thường, tiểu bạch hồ không thích ăn đan dược tới tu hành, bởi vì đan dược bên trong tạp chất quá nhiều, ăn nhiều có hại vô ích. Mà lại Trần Nghiệp luyện chế đan dược không có chút nào tạp chất, từng cái đều là cực phẩm thậm chí vượt qua cực phẩm đan dược. Trọng yếu nhất chính là, trong đó lại ẩn chứa đạo ẩn. Cái gọi là đạo ẩn, là những thứ này đan dược hoàn mỹ đến cực hạn, gần sát đại đạo thể hiện. Đối với người bình thường mà nói, chẳng qua là một tia có thể thể hiện đan dược giá trị đặc thù khí tức. Có thể đối nó loại này chuẩn bị ngưng anh kim đan chân nhân mà nói, xương được là vô thượng bảo dược. Tiểu Bạch Hồ lúc đầu cảm thấy chính mình còn muốn thật nhiều năm mới có thể một lần nữa kết anh, nhưng bây giờ có Trần Nghiệp đan dược hỗ trợ, nó đoán chừng chỉ cần 1-2 năm liền có thể bắt tay vào làm kết anh. Chít chít, chít chít, tiểu Bạch Hồ trong lòng tối tức. Bất quá 1-2 năm chịu đục mà thôi. Chờ mình khôi phục tu vi, đến lúc đó Trần Nghiệp làm sao đối với nó lại gấp trăm lần trả lại liền tốt. Nó đều tại luyện thần tông chịu đục nhiều năm như vậy, còn kém 2 năm này sao? Nghiệm đây, tiểu Bạch Hồ điều chỉnh một chút tư thế, đem lông xù cái đầu nhỏ tại Trần Nghiệp lòng bàn tay cọ sát, phát ra một tiếng mềm dẻo ngọt ngào, tức đại hồ ly co được giãn được. Huống chi nam nhân này bàn tay nóng hầm hập, thủ pháp vẫn rất chuyên nghiệp, theo cho nó sát thực thật thoải mái. Trần Nghiệp toàn thân lông tơ tất cả đứng lên. Hắn xách một tiếng, ghét bỏ nói, "Đừng kêu như thế buồn nôn, ngươi cũng không phải là nắm còn tại tự đắc cọ Trần Nghiệp lòng bàn tay." Tiểu Bạch Hồ cứng đờ, tức giận đến hồ đều nhanh muốn nổ. Vậy mà còn dám ghét bỏ chính mình. lại nói, nó lông xù, không thể so Trần Nghiệp Đồ Nhi càng giống năm sao. Tiểu Bạch Hồ ủy khuất vô cùng. Trước đây thật nhiều nam nhân lấy lòng nó. Những người kia đều là cựu nhân, nó ngày thường đều không để ý bọn hắn ngược lại càng lấy lòng chính mình. Hiện tại chính mình lấy lòng người khác, vậy mà còn bị hắn ghét bỏ. Bất quá, ý của ngươi là, sau này liền lưu tại Lâm Tùng Cốc. Trần Nghiệp trầm ngâm nói. Hắn ngược lại là không ngờ tới Tiểu Bạch Hồ nguyện ý lưu lại. Dù sao Thanh Quân suốt ngày giày vò nó, đương nhiên, cái này giày vò cũng không phải ngược đãi. Thanh Quân là rất ưa thích tiểu động vật, nàng chỉ là ưa thích để Tiểu Bạch Hồ theo nàng chơi đùa. Chít chít. Tiểu Bạch Hồ trùng điệp gật đầu một cái. Tốt đã như vậy, sau này ngươi nhưng chính là chúng ta một phần tử, cũng không còn cho phép chạy loạn. Trần Nghiệp ôn hòa cười một tiếng, vuốt tiểu hồ ly lông, yên tâm, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Ngày sau đan dược linh vật, tất cả bao no. Lấy ngươi linh tính, tiến hành tu hành, sợ cũng là một cái thiên tiêu hồ ly. Tiểu Bạch Hồ kiêu ngạo mà hừ một tiếng. Nó thế nhưng là tuyệt thế đứng đầu thiên tài hồ ly, so với Trần Nghiệp nghĩ lợi hại hơn nhiều. Trong sảnh đèn đuốc sáng trưng, Bạch Tố Tố giấc ngủ này chính là ngủ cả ngày, mãi đến trạng vào tối vừa rồi tỉnh lại. Nàng vừa tỉnh dậy, Trần Nghiệp liền không kịp chờ đợi hướng nàng hỏi thăm độ tình thần tử một chuyện. Thiếu nữ miễn cưỡng tựa vào ghế, ngáp một cái, "A, độ tình thần tử tinh huyết, ngươi quan tâm cái này làm gì? Chẳng lẽ lại nghĩ thu đồ đệ nô, cái kia độ tình thần tử mấy năm trước ta gặp qua, sinh đến có thể xinh đẹp." Trần Nghiệp mí mắt giật một cái. "Vũ Văn, nói xấu." Hắn Trần Nghiệp thoạt nhìn như là một cái ưa thích thu cô gái xinh đẹp làm đồ đệ người sao? Hắn hít sâu một hơi, câu được câu không nuốt ve trong ngực Tiểu Bạch Hồ cái kia nhu thuận da lông, giải thích nói, tại hạ chỉ là nghi hoặc, truyền âm bên trong nâng lên, ám sát thành công nhưng phải thần tử tinh huyết. Ta cảm thấy việc này có chút kỳ lạ. Tinh huyết chính là tu giả nguyên khí, há có thể xem như ban thưởng bàn cho người. Chớ nói chi là, vẫn là độ tình thần tử bực này thiên tiêu. Nghe nói như thế, nguyên bản đang thoải mái mà híp mắt hưởng thụ xoa bóp Tiểu Bạch Hồ, thân thể dừng lại. Nó lỗ tai giật giật, lặng lẽ mở ra một cái khe, cặp kia hồ trong mắt hiện lên một tia mù mịt. Độ tình tông đám kia lão bất tử xuất sinh. Năm đó, Tùng Dương phái vỡ vụn về sau, Tùng Dương thất tử đường ai nấy đi, hóa thành bảy phái. Trong đó, độ tình nhất mạch kế thừa Tùng Dương phái kỳ lạ nhất tính ma đạo truyền thừa. Bạch Tố Tố phát ra cười lạnh một tiếng, ngón tay nàng nhẹ nhàng đập mặt bàn, ánh mắt xem thường, "Trần Nghiệp, ngươi quá để cao đám kia người điên." Tại độ tình tông ba cái kia lão quái vật trong mắt, ngoại trừ ba người bọn hắn, những người khác căn bản không trọng yếu. Tha cho ngươi là độ tình đệ tử thứ nhất, cũng bất quá người không có phận sự. Chớ nói chi là cái này độ tình thần tử. Bạch Chân truyền lời này, lại là ý gì? Trần Nghiệp phát giác không đúng, cái này độ tình thần tử quả nhiên có vấn đề. Ân việc này chính là tuyệt mật, bất quá tất nhiên ngươi hỏi, ta cũng lười giấu ngươi. Bạch Tố Tố ánh mắt hơi thu lại, nàng chống đỡ cái cằm, âm thanh nhẹ nhàng, "Trần Nghiệp, ngươi đã rõ chưa, vì sao độ tình tông cách mỗi trăm năm, liền sẽ vừa lúc ra một vị tinh tài tuyệt diễm thần tử?" Trần Nghiệp khẽ giật mình, chẳng lẽ không phải bọn hắn thu thập thiên tài thường có, nhưng trăm năm kết đan thiên tài, thế gian này mấy trăm năm cũng không ra được một cái. Bạch Tố Tố đánh gậy hắn, ngưng tiếng nói, "Ta từng thu thập tông môn cổ tịch, nếu ta đoán không sai, những năm gần đây, độ tình tông cái gọi là lịch đại thần tử, kỳ thật đều là cùng một người." Cùng một người? Trần Nghiệp đột nhiên giật mình. Hắn vốn cho rằng là độ tình tông thu nạp thiên tài, sau đó không tính đại giới đốt cháy giai đoạn, nhưng không ngờ tới lại là cùng một người. Không sai, nên là năm đó Tùng Dương phái cái gọi là luân hồi bí pháp. Tùng Dương tổ sư liền từng bố trí đại trận, mưu toan chuyển thế, đáng tiếc thất bại. Bạch Tố Tố đầu ngón tay điểm nhẹ, ngựa khi yếu ớt, có thể Tùng Dương tổ sư tất nhiên dám mạo hiểm chuyển thế, nhưng thật ra là có tiền lệ. Cái kia tiền lệ chính là vị này thần tử. Lai lịch người này cực lớn, nhưng thân phận thành mê. Về sau chẳng biết tại sao, rơi vào độ trong tay tình tông, vây ở luân hồi không được giải thoát. Sau đó thì sao? Trần Nghiệp nghe thấy nghiêm túc, gặp Bạch Tố Tố dừng lại, không nhịn được truy hỏi. Sau đó, Bạch Tố Tố cười lạnh một tiếng, trong mắt chán ghét gần như muốn tràn ra tới, sau đó liền thế gian này tàn nhẫn nhất cung phụng. Độ tình tông sẽ dốc hết toàn tông lực lượng, cho thần tử tốt nhất tài nguyên, địa vị cao nhất. Bọn hắn đem thần tử nuôi dưỡng ở ngăn cách thủy tinh các bên trong, không cho nàng nhiễm một tia hồng trần tục khí. Bọn hắn đem thần tử bồi dưỡng phải trí thuần đến sạch, nhưng đây cũng không phải là vì bồi dưỡng tông môn người thừa kế. Bọn hắn muốn là bộ thân thể này thuần túy, chỉ có trí thuần đến sạch thần hồn cùng nhục thân mới có thể thành tựu độ tình tông huyết nhục bảo dưỡng. Trần Nghiệp tê cả da đầu, chắc không được thần tử tinh huyết biến thành ban thưởng, cái này cái gọi là thần tử thật là cái người đáng thương, hàng ngàn năm trước có lẽ vẫn là lừng lẫy nổi tiếng đại nhân vật, bây giờ lại bị vòng người cấm hóa thành bảo dưỡng. Như vậy xem ra Tùng Dương phái cái gọi là luân hồi chi pháp rất có bỏ sót, nếu không sao lại lưu lạc đến đây. Cái này cái gọi là thần tử tất nhiên có thể chuyển thế, lúc trước có lẽ cũng là một vị nguyên anh chân quân. Chương 321, luân hồi bí pháp, Tố Tố âm mưu. 2, chương 321, luân hồi bí pháp, Tố Tố âm mưu. 2, Trần Nghiệp cảm khái. Lúc trước Tùng Dương tổ sư có lẽ biết ai hại, thế là đem chủ ý đánh tới Thanh Quân trên thân, nghĩ thừa dịp Thanh Quân vẫn chỉ là trái chứng trước lúc, chuyển thế đến chứng bên trong đoạt xá. Hắn trà sát hồ ly đầu, cảm giác được dưới lòng bàn tay thân thể đang tại có chút phát run. Cái này hồ ly vốn là nghe hiểu được tiếng người, hẳn là sợ hãi. Hắn trấn an nói, chớ sợ chớ sợ. Đó là độ tình tông phá sự, không có quan hệ gì với chúng ta. Chỉ cần có ta ở đây, khẳng định đem ngươi nuôi phải trắng trắng mập mập, tuyệt đối sẽ không có người đem ngươi bắt đi luyện đan. Dỗ dành nữ hoa dỗ dành nhiều. Hiện tại Trần Nghiệp dỗ dành tiểu hồ ly, đây chính là nắm chắc phần thắng. Dịu dít Tiểu Bạch Hồ đem đầu chôn phải sâu hơn. nó cũng không có sợ hãi, nó chỉ là bị buồn nôn đến mà thôi. Vốn cho rằng luyện thần tông đã đủ hỏng, nhưng không nghĩ tới cái này độ tỉnh tông so với luyện thần tông còn muốn hỏng. Bất quá tên bại hoại này nhân tộc sẽ còn an ủi nó. Đi. Cố Sự nói xong, Bạch Tố Tố đối với cái đề tài này mất đi hào hứng, cặp kia màu hổ phách con mắt lưu chuyển, cuối cùng dừng lại tại Trần Nghiệp trên mặt. Đồng nhiên, thiếu nữ nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm độ cong, nàng vươn người đứng dậy, bước bước liên tục hướng Trần Nghiệp tới gần. Trần Nghiệp, so với cái kia xui xẻo thần tử, ta cảm thấy ngươi tựa hồ càng quan tâm trong ngực con hồ ly này. Trần Nghiệp giật mình trong lòng, u lánh mùi thơm đập vào mặt, Bạch Tố Tố đã đứng ở trước người hắn không đủ nửa thước địa phương. Khoảng cách này quá gần, gần đến hắn có thể thấy rõ thiếu nữ như ngọc tinh tế da thịt, cùng với cái kia thon dài lông mi bên dưới cất giấu giảo hoạt. Nữ hài ý đồ xấu, rõ rành rành. Bạch Chân Truyền hiểu lầm. Trần Nghiệp cười khan một tiếng, vô ý thức ngửa ra sau, đồng thời đem trong ngực tiểu bạch hồ hướng bên trên cử đi nâng, tính toán xem như tấm thuẫn, vật nhỏ này nhát gan, mới vừa rồi bị dọa cho phát sợ, ta trấn an một chút cũng là nhân chi thường tình chích chích. Ta mới không sợ. Hồ ly kháng nghị, nhưng không có hiệu quả. Thật sao? Bạch Tố Tố nhíu mày, duỗi ra một cây xanh nhạt ngón tay, nhẹ nhàng bước lên Trần Nghiệp cái cằm, vậy ta vừa rồi nói nhiều lời như vậy, có chút miệng đắng lưỡi khô, cũng không thấy ngươi như vậy ân cần cho ta rót cốc nước. Chẳng lẽ ở trong mắt ngươi, bản chân truyền còn không bằng từng cái sẽ dụng lông hồ ly? Trần Nghiệp trong lòng minh bạch, Bạch Tố Tố đây là ý không ở trong lời. Hồ ly chỉ là nàng mượn cớ. Hắn Trần Nghiệp, vậy mà còn biết bị nắm đùa giỡn, thật sự là xỉ nhục. Trần Nghiệp chán chảy ra một tia mồ hôi lạnh, vừa định mở miệng giải thích, đã thấy Bạch Tố Tố đông nhiên túi người, tấm kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ tại trước mắt hắn không ngừng phóng to, ấm áp hô hấp phun ra tại bên gáy của hắn, vẫn là nói Trần đại giáo tập chỉ dám ở sau lưng nói muốn ăn cơm mềm, thật đến chính chủ trước mặt, hóa ra là một có tặc tâm không có tặc đảm hèn nhát. Trần Nghiệp, gia hỏa này là chơi với lửa a. Nhưng bây giờ còn tại Lâm Tùng Cốc, hắn mấy cái đồ nhi đều tại ngoài viện, hắn nghĩa chính từ nghiêm nói, Bạch chân truyền, xin tự trọng. Tiểu Bạch còn tại nơi này nhìn xem đâu, dạy hư mất tiểu hài tử không tốt. Nói xong, hắn còn làm như có thật bưng kín trong ngực tiểu Bạch hồ con mắt. Tiểu Bạch hồ, hai gia hỏa này rốt cuộc muốn làm cái gì? Cái gì làm hư không mang hỏng nó? Chẳng lẽ bọn hắn tại làm rất chuyện xấu sao? Mặc dù tiểu Bạch hồ không hiểu, nhưng nhìn trước mắt chuyện này đối với cậu nam nữ càng đến gần càng gần, tiểu Bạch hồ trong lòng một trận dính nhau. Lăng nha lăng nhằng, nhìn đến hồ ly tâm phiền. Nhìn xem lại như thế nào. Bạch Tố Tố hừ nhẹ một tiếng, căn bản không để ý con hồ ly này ý nghĩ. Nàng được một tấc lại muốn tiến một thước, một cái tay chống tại Trần Nghiệp sau lưng trên ghế dựa, muốn đem hắn vòng tại cái này một tấc vuông ở giữa. Chỉ tiếc, cùng Trần Nghiệp dáng người vừa so sánh, nàng quá mức nhỏ nhắn xinh xắn, giống như là cái tiểu nữ hài tại trưởng bối trước mặt cầu ôm một cái giống như. Một cái hồ ly mà thôi, nếu là dám nhìn loạn nàng liếc qua tiểu bạch hồ, ngữ khí dày đặc, cố ý hù dọa nó, đào là được. Ai bảo con hồ ly này lén lút chừng nàng? Nó cho rằng nó là Trần Nghiệp đồ đệ sao? Tiểu Bạch Hồ giật mình, lập tức đem hai cái chân trước gắt gao che mắt, thậm chí còn đem thai cáo đóa bẻ tới che lại. Ta không nhìn, ta không nghe, các ngươi tiếp tục. Làm hồ ly là chết, gặp duy nhất là chắn cũng làm phản, Trần Nghiệp triệt để không cách nào. Nhìn xem gần trong gang tấc môi anh đảo, cùng với thiếu nữ trong mắt cái kia khiêu khích quang, Trần Nghiệp hầu kết có chút nhấp nô. Đây chính là chính ngươi đưa tới cửa gia hỏa này, thật sự coi chính mình là nhuyễn đản hay sao? A, cái này không biết trời cao đất rộng lắm, sợ là còn không biết trương sở tịch hạ tràng. Mà bây giờ Trần Nghiệp phần tâm quyết đã tu hành xong xuôi, đợi chút nữa hắn cũng không dám tưởng tượng hắn sẽ làm cái gì. Đang lúc hắn quyết định chắc chắn, định cho cái này không biết trời cao đất rộng đại tiểu thư một chút giáo hơn lúc. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập, ngay sau đó là Kim Nhi cái kia rụt rè âm thanh, "Sư phụ, Bạch chân truyền, cơm, làm cơm tốt." Đại sư tỷ nói, nếu không ra ăn, đồ ăn liền muốn lạnh. Thanh âm của nàng tình tế nho nhỏ, rất là sợ hãi. Còn có thể như có như không nghe thấy thanh quân giật dây âm thanh, "Sư muội, đừng sợ đừng sợ. Sư tỷ che chở ngươi." Cái này thằng ngốc sư phụ, làm sao cùng Bạch Chân Truyền trò chuyện lâu như vậy, thanh quân bụng đều đói xẹp. Có thể vạn nhất sư phụ đang thương lượng chính sự đâu. Kim Nhi vẫn còn có chút sợ hãi, nàng không nghĩ chọc sư phụ sinh khí, càng không muốn bị sư phụ vứt bỏ. A nha, đừng lo lắng, sư tỷ bảo kê ngươi. Tiểu nữ hoa lời thề son sắt làm cam đoan. Bạch Tố Tố động tác cứng đờ, rất là nhục trí, biết hôm nay một chuyện, xem như là vô tật mà chấm dứt. Không tới sớm không tới trễ, mà lại lúc này tới. Đáng ghét, nàng đã thật lâu không có khi dễ qua Trần Nghiệp. Trần Nghiệp thì là như được đại xá. Đội vàng một bên chỉnh lý và táo một bên lớn tiếng đáp, đến rồi. Liền đến. Ai nha, vừa bận đói bụng, Kim Nhi cái này cũng họng kêu thật là đúng lúc. Thân là sư phụ, cũng không muốn tại Đồ Nhi trước mặt xấu mặt. Lại nói, Đồ Nhi lại không phải người ngu. Nếu là ở đây phát sinh cái gì, cái kia các nàng coi như không biết trận tướng, nhưng cũng có thể đoán ra một hai. Nhìn xem Trần Nghiệp cái kia chạy chối chết bóng lưng. Thiếu nữ đứng tại chỗ, sửng sốt nửa ngày. Nàng nhìn xem cửa trống rỗng, oán hận mài răng ngà, hỗn đản này. Rõ ràng là không nghĩ hầu hạ ta. Tìm cái gì mượn cớ, chẳng lẽ là không muốn để cho Đồ Nhi có biết không, đáng ghét. Còn có, chi vi các nàng làm sao chằm chằm sư phụ như thế gấp? Rõ ràng ta cho các nàng đưa rất nhiều lễ vật, ta tức chết nàng. Kém một chút liền có thể nhìn thấy tên kia bối rối thất thố bộ dáng. Hừ. Bạch Tố Tố nặng nề mà dậm chân, hất lên ống tay áo, thở phì phò đi ra ngoài. Càng là không chiếm được, nàng Bạch Tố Tố càng muốn lấy được. Trần Nghiệp không nghĩ tại Đồ Nhi trước mặt công khai hai người quan hệ. cái kia nàng còn nhất định muốn nghĩ biện pháp để cho hắn đồ đệ tận mắt nhìn thấy. Con nào đó Kim Mao đoàn tử đang nổi lên một cái đủ để phá vỡ Lâm Tùng Cốc cấm lưu. Chương 322, Tố Tố, cuối cùng cũng có vừa mất. 1-1, chương 322, Tố Tố, cuối cùng cũng có vừa mất. 1-1, ngoài phòng. Trần Nghiệp xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhìn xem trước mặt hai cái nhìn như lưu thuận, kỳ thực ánh mắt loạn bay đồ đệ. Hắn hơi lỏng khẩu khí, nhờ có Kim Nhi, sư phụ sớm đói bụng nô. Kim Nhi âm thầm giật mình, nàng còn tưởng rằng tùy tiện lên tiếng sẽ chọc được sư phụ sinh khí. Liên Thanh Quân đều cảm thấy ngoài ý muốn, âm thầm lẩm bẩm, sớm biết ta liền đi kêu sư phụ. Lấy được khích lệ, vốn là Thanh Quân mới đúng. Trần Nghiệp vung tay lên, thần sắc nhẹ nhõm, đi, cùng sư phụ cùng nhau ăn cơm đi. Tốt a. Dầu gì không vui tiểu nữ hoa, lại bắt đầu vui vẻ. Chờ chút sư phụ nếm đến thủ nghệ của nàng, liền sẽ khen nàng. Chỉ là bữa cơm này, cùng Thanh Quân trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Thanh Quân, đạo này hấp linh lư hương vị rất không tệ a, cái nào đó thiếu nữ tóc vàng cứng đờ cười, cho tiểu nữ hoa kẹp lấy một khối mềm nhất ức hiếp. Tiểu nữ hoa cực sợ, tính toán trong nội tâm nhanh chóng chuyển động. Rất đáng sợ. Bạch Chân chuyển sao lại tới đây? Nghe nói, những cái kia ngoại hải tử chính là như thế tiểu lý tàng đao, đem hải tử lừa gạt đi. Chẳng lẽ Bạch Chân chuyển hạ thuốc mê sao? Hơn nữa, vừa mới chính mình còn đánh gãy Bạch Chân chuyển chuyện tốt cảnh giác tiểu nữ hoa, chậm chạp không dám động đũa. Trần Nghiệp trong tiếng nói, thất thần làm cái gì? A a a, cảm ơn Bạch Chân chuyển. Gặp sư phụ đều nói như vậy, Thanh Quân lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí kẹp lên khối kia ức hiếp, thấy chết không sờn đưa vào trong miệng. Ừm. Tiểu nữ hoa mắt sáng rực lên, ăn ngon thật. Bạch Tố Tố cười híp mắt nói, ăn ngon liền được, đây là những ai liệu, tiểu nữ hoa tự hào ưỡn ngực, không hổ là Thanh Quân tay nghề. Các loại Bạch Tố Tố sắc mặt lúng túng, câu kia đến bên miệng đây là tỷ tỷ đặc biệt vì ngươi chọn cứ thế mà nuốt trở vào. Nguyên lai like đây là chính Thanh Quân xuống bếp làm. Cái kia nàng cái này liền mượn hoa hiến Phật đều không được xưng. Đường đường linh nhận chân truyền, ngày bình thường đều là người khác thay đổi biện pháp lấy lòng nàng, nàng chưa từng như vậy phí hết tâm tư lấy lòng qua mấy cái tiểu nha đầu phiến tử. Kết quả ngược lại tốt, chưa xuất sư đã chết. Khủng. Bạch Tố Tố vội ho một tiếng, cưỡng ép giữ thể diện, ân không sai, tuổi còn nhỏ liền có như vậy tay nghề, là cái có thể tạo chi tài. Ta vừa mới cái kia kẹp lấy, là muốn để Thanh Quân chức nếm thử chính mình cố gắng kết quả đạt tạ Bạch Chân truyền khích lệ. Thanh Quân mặc dù cảm thấy Bạch Chân truyền hôm nay là lạ, nhưng nghe đến khích lệ vẫn là rất được lợi, đắc ý mà đem ức hiếp đảo vào trong miệng, lúc này mới nói bổ sung, bất quá, Thanh Quân nếm không quan trọng, đây là Thanh Quân làm cho sư phụ. Ách Bạch Tố Tố yên lặng chảy mồ hôi. Cái này từ Thanh Quân, thật sự là không có kẽ hở. Nàng tại trong tay áo lặng lẽ bóp bóp nắm tay, trong tay áo cái kia tên là kế hoạch công lược đồ đệ quyển vợ nhỏ bên trên, đầu thứ nhất sách lược thức ăn ngon dụ hoặc bị nàng dùng thần thức hung hăng chéo. Thất sách. Nha đầu này chính mình là cái đầu bếp. Đổi mục tiêu. Nàng hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm tính, ánh mắt vượt qua ăn như gió cuốn Thanh Quân, rơi vào bên cạnh hận không thể đem mặt vùi vào trong bát Kim Nhi trên thân. Cái này thoạt nhìn là gan nhỏ nhất, có lẽ tốt nhất nắm. Kim Nhi. Bạch Tố Tố tận lực để thanh âm của mình nghe tới ôn nhu, khóe môi câu lên cười yếu ớt. Bịch. Kim Nhi tay run một cái, thìa trực tiếp tiến vào chén canh bên trong, tóe lên mấy giọt nước ấm. Nàng hoảng sợ ngẩng đầu, lắp bắp nói, tại. Bạch Chân Truyền có gì phân phó? Bạch Tố Tố nụ cười cứng đờ. Ta đáng sợ như thế sao? Nàng dừng một chút, từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một cái đã sớm chuẩn bị kỹ càng đỏ thấm ngọc giản, nhẹ nhàng đẩy tới Kim Nhi trước mặt. Ta nhìn ngươi mặc dù tu hỏa pháp, nhưng trong cơ thể linh lực vận chuyển hơi có vẻ không lưu loát. Đây là ta tại một chỗ bí cảnh đoạt được lưu hỏa tâm đắc, trong đó ghi chép mấy loại khống hỏa tiểu khiếu môn, đối với ngươi nên có chút tác dụng. Đây chính là đỉnh cấp tâm đắc, đặt ở bên ngoài đủ để cho trúc cơ tu giả cướp bề đầu. Lần này dù sao cũng nên cảm động đến rơi nước mắt đi. Nhưng Kim Nhi nhìn xem viên kia ngọc giản, khuôn mặt nhỏ hơi trắng, vô ý thức nhìn hướng Trần Nghiệp, nước mắt đều tại trong hốc mắt đảo quanh. Sư phụ Đồ Nhi có phải là làm sai chỗ nào? Sư phụ có phải là không cần Đồ Nhi tại nàng trong nhận thức biết, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Hơn nữa, từ khi nàng dị hỏa bại lộ ở trong mắt Linh Ẩn Tông về sau, tông môn cao tầng liền từng nhiều lần biểu đạt qua thu đồ ý nghĩ. Khi đó nàng nói chính mình đã có sư phụ, mới miễn cưỡng bỏ đi bọn hắn ý nghĩ. Hiện tại Bạch Chân Truyền đống nhiên muốn cho nàng chân quý công pháp, hẳn là sư phụ muốn để chính mình làm Bạch Chân Truyền Đồ Nhi. Bạch Tố Tố, nàng há to miệng, lại phát hiện chính mình lại không phản bắt được. Trần Nghiệp ở một bên rất buồn bực. Cái này Kim Mao đoàn tử đến cùng đang làm gì? Nàng chẳng lẽ đang suy nghĩ lôi kéo chính mình Đồ Nhi sao? Bất quá cái này lưu hỏa tâm đắc, xem xét chính là Bạch Tố Tố tuyển chọn tỉ mỉ, là Kim Nhi chuẩn bị công pháp. Vừa lúc hiện tại Kim Nhi đang cần công pháp, không cần thì phí. Trần Nghiệp vươn tay, sờ lên Kim Nhi đầu, ấm giọng trấn an nói, nha đầu ngốc, nghĩ gì thế? Đây là Bạch Chân Truyền coi trọng ngươi, thưởng cơ duyên của ngươi. Cầm đi. Có sư phụ cam đoan, Kim Nhi lúc này mới run rẩy vươn tay, cẩn thận từng ly từng tí nắm ngọc giản một góc, nhiều đa tạ Bạch Chân Truyền. Gặp Kim Nhi cái này nhát gan dáng dấp, Bạch Tố Tố cảm giác lồng ngực nhẫn nhịn một cái lao huyết. Nàng lặng lẽ lại dụng thần nhận thức ghi lại một bút, lại lần nữa thất sách. Nha đầu này là gan so với chuột còn nhỏ, tặng lễ ngược lại đem người dọa cho phát sợ liên tiếp gặp khó khăn. Bạch Tố Tố cố kia không chịu thua sức lực ngược lại đi lên. Nàng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía vị cuối cùng, đại sư tỷ, Chi Vi. Đây là Trần Nghiệp đại đồ đệ, chỉ cần giải quyết nàng, còn lại hai cái không đáng sợ. Chi Vi. Bạch Tố Tố nghiêm mặt, nàng thản nhiên nói, ngươi thân là đại sư tỷ, căn cơ ngược lại là vững chắc. Chỉ là ta xem ngươi hôm nay khí tức, tựa hồ đến bình cảnh. Tóc đen tiểu nữ hài để đua xuống, lưng eo thẳng tắp, không tiêu ngạo không tự ti, vệ bạch chân truyền, con đường tu hành vốn là đi ngược dòng nước, bình cảnh chính là chuyện thường, đệ tử tự sẽ siêng năng tôi luyện. Chi Vi nhìn qua ngược lại là rất bình thường, chỉ là ngữ khí làm sao nghe đều lộ ra xa cách chi ý, có thể nàng cũng không tin, một cái sắp trúc cơ người sẽ cam lòng từ bỏ trúc cơ cơ duyên. Bạch Tố Tố nhíu mày, ném ra mùi nhử, ta xem ngươi muốn trúc cơ, ta chỗ này có một bộ lệ tâm quyết, chuyên dùng cái này tôi luyện kiếm tâm, có lẽ có thể giúp ngươi đột phá, đa tạ bạch chân truyền hảo ý. Chi Vi thần sắc chưa biến, ngữ khí bình tĩnh, sư phụ truyền thụ công pháp bác đại tinh thâm, đệ tử còn chưa thể tìm hiểu thấu đáo, không dám ham hố, chỉ sợ nhai không nát. Nàng vậy mà cự tuyệt trúc cơ bí pháp. Bạch Tố Tố hoài nghi mình nghe lầm, ngón tay nàng khẽ run, nhìn hướng Trần Nghiệp. Trần Nghiệp cười nói, bạch chân truyền có chỗ không biết, Chi Vi không cần trúc cơ bí pháp, nàng căn cơ vững chắc, không bằng đánh chắc tiến chắc, chính mình đột phá trúc cơ. Như vậy mới có ích con đường của nàng. Được thôi, làm ta không nói. Bạch Tố Tố cúi đầu khó chịu, náo cho mình kẹp một đũa đồ ăn. Cái này ba cái đồ đệ, một cái tham ăn lại bảo vệ ăn, một cái nhát như chuột, một cái mềm không được cứng không xong. Thực sự là khó giải quyết. Tiểu nữ ba nháy mắt, tò mò hỏi, bạch chân truyền, hôm nay ngươi hiếu kỳ quá nha. Kỳ kỳ quái. Cái nào đó thiếu nữ tóc vàng suýt nữa mặt đỏ bừng bừng. Đúng vậy à, giống như là những cái kia muốn bắt hải tử ma tu đồng dạng, tiểu nữ ba nói thầm. Nàng vốn còn muốn nói tiếp, có thể thấy được sư phụ trưởng tới, nàng ngượng ngùng ngậm miệng. Có thể nàng đã bị Bạch Tố Tố nghe thấy rõ ràng. Nguyên lai mình tại các nàng trong mắt, giống như là cái ngoặc hải tử ma tu. Bạch Tố Tố mắt tối sầm lại, ngực nàng phập phồng không ổn định. Nhất là phát giác được ba cái nữ hải đều tại lén lút nhìn nàng lúc, nàng lập tức như ngồi bàn trông, toàn thân đều không thoải mái. Lần này, Bạch Tố Tố chỗ nào đợi đến ở. Nàng miễn cưỡng gạt ra mỉm cười, ta ăn no. Chỉ vì các ngươi ăn nhiều một chút, không cần phải để ý đến ta a, đừng nói, dù là đến lúc này, thiếu nữ tóc vàng ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ, mặc dù cái này nhu nhu ngữ khí, để tiểu nữ hoa dùng mình một cái dứt lời, Bạch Tố Tố cũng không để ý mọi người phản ứng, đứng dậy liền đi. Cái kia một bộ màu vàng bóng lưng, thấy thế nào đều lộ ra chạy trối chết hương vị. Chương 322, Tố Tố, cuối cùng cũng có vừa mất. 1, 2, chương 322, Tố Tố, cuối cùng cũng có vừa mất. 1, 2, mãi đến thân ảnh của nàng biến mất. Trên bàn cơm bầu không khí mới đột nhiên buông lỏng. Hồ Kim Nhi thở phào một cái, vỗ bộ ngực nhỏ, làm ta sợ muốn chết bạch chân truyền, rất đáng sợ. Thanh Quân vẫn chưa thỏa mãn liếm môi một cái, sư phụ, bạch tỷ tỷ là không thích ăn cá sao? Nàng cái kia một phần còn không có làm sao ăn đây. Vậy ta có thể ăn sao? Chi Vi thì là như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Bạch Tố Tố rời đi phương hướng, ánh mắt khẽ nhúc đích. Kẻ đến không thiện. Bạch chân truyền là muốn nếm thử lấy lòng các nàng, từ đó rút ngắn quan hệ. Có thể nàng vì cái gì phải làm như vậy? Chi Vi cảm thấy nàng biết đáp án. Hoang đường quá hoang đường, cái đoàn này lại vọng tưởng ức hiếp sư phụ cả một đời, thậm chí còn muốn cưỡi tại trên đầu của các nàng. Trong tây viện, Bạch Tố Tố tức giận đem chính mình ngã vào giường em bên trong, ôm cái gối hung hăng nện hai lần. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Rõ ràng suy nghĩ lâu như vậy, nhưng vì cái gì làm sẽ như vậy khó. Trước đây thật lâu, Bạch Tố Tố liền nghĩ cùng Trần Nghiệp mấy cái đồ nhi rút ngắn quan hệ, dù sao chính mình không sớm thì muộn coi các nàng sư nương nha. Có thể nàng rất ít cùng người khác giao tiếp, cũng không biết làm như thế nào rút ngắn quan hệ. Đặc biệt nàng vẫn là linh nhận chân truyền, ngày bình thường hoặc là tu hành, hoặc là xử lý tông môn nhiệm vụ, đều chen không ra thời gian tới cùng Trần Nghiệp đồ nhi ở chung. Chỉ có thể chăm bận rộn bên trong, chậm rãi suy nghĩ nàng nên làm như thế nào, sau đó ghi vào bản bên trên. Nhưng bây giờ nàng trở mình, ngửa mặt nhìn lên trần nhà, càng nghĩ càng không cam tâm. Nhớ nàng Bạch Tố Tố, muốn cái gì đồ vật không chiếm được. Không được. Bạch Tố Tố bỗng nhiên ngồi dậy, trong mắt đốt lên hừng hực đấu trí. Mềm không được, vậy liền tới cứng. Bản chân truyền cũng không tin, bằng ta thủ đoạn, còn trị không được các ngươi. Nàng từ trong ngực lấy ra cái kia quyển vợ nhỏ, dùng thần thức ở phía trên hung hăng quẹt cho một phát, sau đó viết xuống một hàng chữ lớn, trung cực kế hoạch, tất nhiên không giải quyết được tiểu nhân, vậy liền trước giải quyết lớn. Chỉ cần đem Trần Nghiệp tên kia triệt để bắt bí lấy, để cho hắn đang tại đồ đệ mặt thần phục với ta, đến lúc đó hừ hừ. Nghĩ tới đây, con nào đó Kim Mao đoàn tử đắc ý cười ra tiếng. Thời gian như thời gian qua nhanh, đảo mắt lại là mấy ngày. Mà tại mấy ngày nay, Bạch Tố Tố mỗi ngày ngoại trừ chữa thương, chính là kiên nhẫn chỉ điểm ba cái đồ đệ tu luyện, thậm chí còn có thể thỉnh thoảng cho các nàng mang chút linh quả điểm tâm. Lại thêm giá hỏa này lại là linh nhận chân truyền, trong tay có không ít quý hiếm dị bảo, còn thật sự để cho Thanh Quân cùng Kim Nhi đối với nàng đổi mới. Nhất là Kim Nhi. Bạch Tố Tố vô ý phát hiện, Kim Nhi đặc biệt ưa thích chế tạo búp bê. Thế là đem một bản tên là Vạn Khôi Thông Giải Khôi Lỗi Thuật đưa tặng cho Kim Nhi. Cái này khôi lỗi thuật chính là nàng được từ Vạn Khôi môn chiến lợi phẩm, bên trong bao hàm đại lượng khôi lỗi tinh yếu, quả thật làm cho Kim Nhi vui vẻ vài ngày. Từ đó sau đó, hai người quan hệ như vậy rút ngắn. Tố Tố tỷ tỷ thể tu là am hiểu nhất chế tạo thành khôi lỗi sao? Trở thành khôi lỗi về sau, con sẽ có thần trí sao? Ân, ngươi hỏi cái này làm gì? Bất quá nếu là thủ đoạn đầy đủ cao minh, tu vi đầy đủ cao thâm, giữ lại thần trí, xác thực có thể được. A, vậy dạng này, khôi lỗi cả một đời đều không thể rời đi chủ nhân a, cũng sẽ không thích chủ nhân a. Hừ hừ, đó là đương nhiên, đều bị luyện hóa, làm sao lại phản bội đâu? Bất quá đây là ma đạo thủ pháp, Kim Nhi cũng đừng học nha. Kim Nhi biết rồi, sư phụ hình như cũng coi như thể tu a ổ. Chắc không được Trần Nghiệp vóc dáng rất khá khụ khụ, ta không nói gì. Tốt tốt. Kim Nhi cái gì đều không nghe thấy. Nói tóm lại, hai người ở chung rất là hòa hợp. Đến mức Trần Nghiệp, cái này mấy ngày thì một mực ở tại tĩnh thất bên trong, đóng cửa không ra. Bàn trà bên trên, viên kia từ Lệ Mẫn trong túi chứa vật tịch thu được đỏ thâm ngọc giản tỏa ra yêu dị huyết quang, tại Trần Nghiệp trong con mắt chập chờn bất định. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Trần Nghiệp nói nhỏ, hắn cũng không phải là muốn chuyển tu ma đạo, mà là lần này cùng Lệ Mẫn giao thủ, để cho hắn đối với độ tỉnh tông thủ đoạn sinh ra không ít cảnh giác. Cái kia huyết hồn phiên ô mế, cái kia máu nói bí pháp quỷ dị, nếu không phải hắn thần thức cường đại lại công pháp đặc thù, sợ là phải bị thua thiệt. Nhân huyết hóa ảnh độn Trần Nghiệp thần thức dò vào ngọc giản, từ trong chọn lựa ra một môn độ thuật, bắt đầu thôi diễn hành công lộ tuyến. Đây là một môn cao thâm pháp môn. Lúc trước Lệ Mẫn từng triển khai phép thuật này, tránh thoát ngọc tàng mấy lần tập sát. Mà Trần Nghiệp hiện nay thiếu nhất chính là độ thuật, ngày đó nếu không phải dựa vào đẳng vương cứ thế mà kháng trụ đối phương thế công, nếu không hoặc nhiều hoặc ít sẽ chịu bị thương. Công pháp này nguyên lý là thông qua thiêu đốt trong cơ thể một thành tinh huyết, trong nháy mắt bộc phát ra vượt qua nhục thân cực hạn lực lượng, hóa thân thành một đạo vô hình huyết ảnh, tốc độ nhanh chóng, có thể tùy tiện né tránh tu giả thần thức khóa chặt. Nhưng đại giới cũng là thê thảm đau đớn. Tinh huyết chính là tu sĩ gốc rễ, một khi thiêu đốt, nhẹ thì nguyên khí đại thường, cảnh giới rơi xuống, nặng thì căn cơ hủy hết, biến thành phế nhân. Đối với người bình thường mà nói, đây là liều mạng con bài chưa lật. Trần Nghiệp hai mắt nhắm lại, trong cơ thể khô vinh huyền quang kinh chậm rãi vận chuyển, linh lực màu đen theo kinh mạch chảy xuôi, nhưng đối với ta mà nói có lẽ có thể sửa lại. Khô khắp người, sinh tử lưu chuyển. Vinh, sinh sôi không ngừng, tạo hóa ngàn vạn, khô, chôn vùi sinh cơ, vạn vật tịch diệt. Nếu là ta dùng linh thúc đẩy sinh trưởng đi ra bàng bạc sinh cơ, đi thay thế nhất định phải thiêu đốt tinh huyết đâu. Đây là một cái to gan ý nghĩ. Nhưng Trần Nghiệp trước tu hành chính là trường thanh công, sau tu hành chính là khô vinh huyền quang kinh, hai cái công pháp tại sinh cơ một đạo đều có đọc lướt qua. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Trần Nghiệp hai cái công pháp đều từng phá hạ qua, nhất là trường thanh công, càng là chất biến hai lần. Sớm tại luyện khí kỳ lúc, liền có thể điểm khô hồi xuân. Lên. Trần Nghiệp khẽ quát một tiếng. Trong chốc lát, trong cơ thể hắn linh hải cuộn cuộn, vô số đạo ẩn chứa nồng đậm sinh cơ linh lực, dựa theo nhiên huyết hóa ảnh độ lộ tuyến, bắt đầu điên cuồng xung kích kinh mạch. Suy suy suy, nguyên bản hẳn là thiêu đốt huyết dịch sinh ra kịch liệt đau nhức, giờ phút này bị ấm áp dòng nước ấm thay thế. Cỗ này khổng lồ sinh cơ linh lực tại đặc biệt huyệt vị bên trong bị áp xúc, hóa thành một cỗ cực mạnh lực bộc phát. Quét. Trong tĩnh thất, quang ảnh lóe lên. Trần Nghiệp thân ảnh vậy mà biến mất không còn tăm hơi. Không, không phải biến mất, mà là quá nhanh. Chỉ thấy một đạo nhàn nhạt tàn ảnh, tại nhỏ hẹp trong tĩnh thất kéo ra khỏi liên tiếp nguyên thân. Ngừng. Trần Nghiệp thân hình dừng lại, vững vàng dừng ở bàn trà bên cạnh, thậm chí liền trên bàn trang sách đều không có bị gió mang theo. Xong rồi. Hắn nhìn một chút hai tay của mình, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Cải tiến phía sau đột thuật, đem thiêu đốt tinh huyết đổi thành thiêu đốt sinh cơ. Mặc dù lực bộc phát so với nguyên bản hơi kém một chút, nhưng cũng hơn xa bình thường đột pháp. Trọng yếu nhất chính là, cái này biến thành thông thường thủ đoạn, có thể tùy thời thi triển, không có chút nào tác dụng phụ. Nếu như cứng rắn nói có cái gì tác dụng phụ, cái kia cũng chỉ là tiêu hao quá lớn, lớn đến Trần Nghiệp đại tuần hoàn đều khó mà bổ sung hao tổn. Dù sao nghĩ ngưng tụ thuần túy sinh cơ, cần hao phí rộng lượng linh lực. Nhưng ở ưu thế của nó trước mặt, điểm này tác dụng phụ không đủ thành đạo. Về sau nếu là đánh không lại, chạy ai cũng đuổi không kịp ta. Trần Nghiệp tâm tình thật tốt, đem ngọc giản thu hồi. Đang lúc hắn chuẩn bị rèn sắc khi còn nóng, lại diễn luyện một phen lúc. Ông treo ở bên hông truyền âm phù đống nhiên chấn động. Trần Nghiệp cầm lên xem xét, thần sắc hơi có chút cổ quái. Là Bạch Tố Tố. Truyền âm ngắn gọn qua loa, mau tới Tây Viện, có chuyện quan trọng thương lượng. Chuyện quan trọng. Trần Nghiệp hơi nhíu mày. Mấy ngày nay Bạch Tố Tố vội vàng cùng hắn các đồ đệ hòa thành một khối, liền hắn cái này chính chủ đều chẳng muốn phản ứng. Làm sao đột nhiên lúc này tìm hắn? Chẳng lẽ là thương thế tái phát? Vẫn là nói nàng tại đồ đệ nơi đó bị chọc tức, muốn tìm chính mình phát tiết. Nhớ tới mấy ngày trước đây cái kia ngừng lại xấu hổ cơm tối, Trần Nghiệp khỏe miệng không nhịn được câu lên một bệnh tiêu ý mà thôi, lại đi xem một chút cái này Kim Mao đoàn tử lại tại làm cái quỷ gì. Chương 323, Tố Tố, cuối cùng cũng có vừa mất, 2, chương 323, Tố Tố, cuối cùng cũng có vừa mất, 2, Tây Viện. Nơi này chính là Bạch Tố Tố tạm ở chi địa, hoàn cảnh thanh lũ lịch sự tao nhã, cách Trần Nghiệp sư đổ nhà bất quá mấy bước xa. Ngày bình thường lui tới rất là thuận tiện. Trần Nghiệp một khắc trước nhận đến truyền âm, sau một khắc cũng tại Tây Viện cửa ra vào. Hắn thở dài. Ai? Nghĩ hắn Trần Mỗ người anh minh một đời, bây giờ lại luôn là bị cái này Kim Mao đoàn tử nắm mũi dẫn đi. Hắn suy đoán, Bạch Tố Tố hơn phân nửa là tại đồ nhi bên kia nhận áp chế, cảm thấy mất mặt, thế là muốn tìm hắn cái này quả hồng mềm xoa bóp, tiết tiết hỏa. Bạch chân truyền a Bạch chân truyền, ngày xưa, tại hạ chỉ là tại chịu đục mà thôi. Ngươi nếu là thật sự đem tại hạ trở thành mặc cho ngươi xoa viên bóp nghiến mềm bao, vậy nhưng mười phần sai. Trần Nghiệp âm thầm cười lạnh. Bây giờ, thiên thời địa lợi nhân hòa, hắn đã không cần lại nhẫn. Đập vào mi mắt là một cái vẽ mây núi sương mù cuốn cầu to lớn bình phong. Bình phong sương mù chảy xuôi, quần quanh linh mang, đúng là một cái pháp bảo nhị giai, ngăn cách trong ngoài ánh mắt cùng thần thức. Đi vào. Sau tấm bình phong cuối cùng truyền đến giọng nói của Bạch Tố Tố, nàng tựa như mới vừa tỉnh ngủ, âm thanh lộ ra lười biếng hồn nhiên. Trần Nghiệp vòng qua bình phong. Sau một khắc, bước chân hắn hơi ngừng lại. Chỉ thấy sau tấm bình phong là một phương rộng lớn gỗ trầm hương giường êm. Trên giường phủ lên mềm dẻo trắng như tuyết bạch hồ cầu, mà Bạch Tố Tố đang không có hình tượng chút nào ghé vào phía trên, hai cái giòn tan bắp chân vểnh lên tại trên không, câu được câu không tới lui. Nàng mặc một bộ rộng rãi thoải mái dễ chịu trắng như tuyết áo trong, cổ áo có chút mở rộng, lộ ra tinh xảo xương vai xanh. Một đầu sán lạn tóc vàng tùy ý xõa, cả người thoạt nhìn giống như là một cái lười biếng tham ngủ mèo ba tư. Gặp Trần Nghiệp đi vào, nàng trở mình, đổi thành nằm nghiêng, một tay chống đỡ đầu, một cái tay khác nắm lấy một cái linh hạt dưa đang tại đập. Làm sao mới đến? Bạch Tố Tố phun ra một mảnh vỏ hạt dưa, màu hổ phách con mắt liếc xéo hắn, tràn đầy đều là ghét bỏ, bản chân chuyển tê chân, mau tới đây cho ta xoa bóp. Trần Nghiệp khỏe mắt có quắc một chút, chân đau xót. Ngươi là trúc cơ đại tu sĩ, cũng không phải là phàm nhân, nàng cũng có thể chân đau xót. Bạch chân truyền, ta là đàn sư, không phải xoa bóp sư phụ. Trần Nghiệp bất đắc dĩ nói. Bớt nói nhảm. Bạch Tố Tố hừ một tiếng, cái kia mặc vớ lưới bản chân nhỏ trực tiếp đưa đến Trần Nghiệp trước mặt, kém chút chọc đến trên mặt hắn, để cho ngươi bóp ngươi liền bóp, cái kia nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi nếu là không bóp, ta liền đem ngươi cái kia mấy cái thực yêu đẳng toàn bộ rút sưởi ấm. Mạnh miệng nam nhân. Rõ ràng rất ưa thích tới nàng lặng lẽ liếc một cái, nhìn thấy chủ nhân dạng này, vậy mà còn không dựng thẳng lên cái đuôi lấy lòng. Trong lòng Trần Nghiệp lẩm nhẩm nhẫn tự quyết tiến lên ngồi ở bên giường, đưa tay cầm nàng mảnh khảnh bắp chân. Vào tay mềm mại. Hắn hơi dùng chút khí lực nén huyệt vị. Tê, điểm nhẹ. Ngươi là muốn nhu sát sao? Bạch Tố Tố lập tức kêu lên, còn nhẹ nhàng đạp hắn một chân, nàng cười lạnh nói, không nghĩ cái đôi gặp nạn, ngươi liền cho ta thành thật một chút. Đúng đúng đúng, điểm nhẹ Trần Nghiệp nhẫn mại tính tình hầu hạ vị này tiểu tổ tông. Hắn có chút kỳ quái. Gia hỏa này, gọi hắn tới chính là vì để cho nàng xoa bóp sao? Nhưng ở hắn túi đầu nghiêm túc xoa bóp thời điểm, cái nào đó thoải mái nhàn nhã thiếu nữ tóc vàng cười giả dối, nàng liếc qua cửa ra vào phương hướng, tính toán thời gian, có lẽ không sai biệt lắm. Ai nha, nơi này cũng chua. Nàng đỗng nhiên ngồi dậy, tiến đến Trần Nghiệp trước mặt, chỉ vào bản thân bà bay. Trần Nghiệp vô ý thức muốn đưa tay đi theo, nhưng không ngờ, thiếu nữ bỗng nhiên một cái kéo lại Trần Nghiệp cổ áo, dùng hết toàn lực về sau một ngược lại. Cái gì? Trần Nghiệp ngạc nhiên, hắn không có chống cự, trực tiếp bị nàng lôi kéo té nhào vào trên giường êm. Vì không ép đến nàng, Trần Nghiệp hai tay chống tại nàng bên người, hai người trong nháy mắt mặt đối mặt, chót mũi gần như đụng nhau. Bắt lại ngươi rồi không nghe lời chó con. Bạch Tố Tố nhìn xem gần trong gang tấc Trần Nghiệp, cười đáp ý Bạch Chân Truyền ngươi đây là ý gì? Trần Nghiệp mắt trợn tròn, nhưng ngay lúc đó ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận liễu diễu tiếng bước chân. Bạch tỷ tỷ, Bạch tỷ tỷ, là Thanh Quân âm thanh. Ngay sau đó là giọng nói của Chi Vi, Thanh Quân, nhỏ giọng một chút, Bạch Chân Truyền có thể tại nghỉ ngơi. Còn có Kim Nhi, cửa đang mở, chúng ta có thể vào không? Trần Nghiệp sắc mặt đổi biến, cái này ba cái nha đầu sao lại tới đây? Hắn vô ý thức liền muốn đứng dậy, có thể Bạch Tố Tố lại gắt gao giắt lấy cổ áo của hắn không buông tay, thậm chí còn phải tiến thêm thức dội ra hai tay, như cái gấu túi đồng dạng treo ở hắn trên cổ, hai chân càng là trực tiếp cuốn lấy eo của hắn, đem hắn một mực khóa ở trên người. Đừng núp nhích nha. Thiếu nữ ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, âm thanh mang theo đùa ác được như ý hưng phấn, là ta gọi các nàng tới, ta nói muốn thay ngươi khảo giáo các nàng tu hành. Tính toán thời gian, vừa vặn lúc này đến. Chân đại giáo tập, ngươi cũng không muốn bị ngươi bảo bối các đồ đệ nhìn thấy các nàng kính yêu nhất sư phụ đang bị người đè ở dưới thân nước hiếp à? Trần Nghiệp con ngươi co rụt lại, cái này nha đầu chết tiệt, nguyên lai là tại chỗ này đợi hắn đây. Nàng đã sớm biết chính mình sợ nhất phát sinh cái gì. Tiếng bước chân đã vào chính sảnh. A, không người sao? Thanh Quân giọng nghi ngờ vang lên. Không sao, chúng ta trước chờ sẽ Bạch Chân Truyền. A, Bạch Chân Truyền từng để qua, nàng lưu lại một cái thí tâm ngọc, nghe nói có thể kiến tạo huyễn tượng, khảo giáo tu giả tâm cảnh. Chi Vi tựa như thấy được thí tâm ngọc, lại đối sư muội nói, tên cái này hẳn là Bạch Chân Truyền lưu lại thí tâm ngọc. Đây chính là Bạch Tố Tố tạm thời lưu lại thủ đoạn của các nàng. Trên mặt thiếu nữ nụ cười càng thêm sán lạ, nàng ý đồ xấu níu lấy Trần Nghiệp khuôn mặt, nhanh cầu ta, nếu là gọi ta là chủ nhân, ta có lẽ còn có thể tha ngươi đây. Đương nhiên, Bạch Tố Tố đã quyết định, không quản Trần Nghiệp làm sao cầu xin tha thứ, nàng cũng sẽ không buông tha hắn. Hôm nay, nàng đem để ba cái đồ đệ triệt để minh bạch nàng cùng Trần Nghiệp quan hệ. Cái này trách không được nàng. Ai bảo Trần Nghiệp lúc nào cũng che che lấp lấp, tất nhiên hắn như thế ưa thích che lấp, cái kia nàng Bạch Tố Tố còn càng muốn dùng vô cùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn, đem hắn tất cả che giấu triệt để xé nát. Chỉ cần cái này thí tâm ngọc vừa mở, các nàng trong thời gian ngắn liền vẫn chưa tỉnh lại. Bạch Tố Tố tiến đến Trần Nghiệp bên hai, thanh âm êm dịu, "Trần đại giáo tập, ngươi đoán nếu như chờ ngươi ba cái kia đồ nhi ngoan từ huyễn cảnh bên trong tỉnh lại, lần đầu tiên nhìn thấy, chính là cái này phiến bình phong chậm rãi rơi xuống mà các nàng kính trọng nhất sư phụ, đang quần áo không chỉnh tề, giống đầu phát tỉnh chó được đồng dạng chàng diện kia, nên có nhiều đặc sắc." Nàng ôn nhu thì thầm, nhiều hứng thú thưởng thức. "A, thật sự là sắc đảm bao thiên đây. Hay là nói, chủ nhân mị lực, để cho hắn chiến thắng đối với đồ đệ sợ hãi." "Ngươi điên rồi." Trần Nghiệp nhìn chằm chằm nàng. "A, tùy ngươi nghĩ như thế nào." Bạch Tố Tố cười đến tùy ý, "Ai bảo ngươi lúc nào cũng muốn chưa đứng đắn? Ta Bạch Tố Tố cỡ nào người ư? Sao lại nuông chiều một cái không nghe lời ngươi?" "Trần Nghiệp, ta đến 3 tiếng. 3 tiếng sau đó, hoặc là ngươi gọi ta một tiếng chủ nhân tốt hoặc là ta liền cởi xuống bình phong." "Một." Thiếu nữ thanh âm thanh thúy, nàng chắc chắn chính mình tất thắng. Nàng hiểu rất rõ Trần Nghiệp. Cái này nam nhân đem ba cái kia đồ đệ nhìn đến so với mệnh còn nặng, tuyệt không có khả năng để cho các nàng nhìn thấy loại này ô uế hình ảnh. Hắn nhất định sẽ thỏa hiệp, nhất định sẽ giống như trước một dạng, bất đắc dĩ tùy ý nàng thao túng mà lần này nàng Bạch Tố Tố sẽ triệt để thuần phục hắn. Nhưng ngay tại nàng sắp hô lên hai thời điểm, Trần Nghiệp ánh mắt tĩnh mịch, đống nhiên cười một tiếng. Tất nhiên cái này nắm quyết tâm muốn chơi hỏa, tất nhiên nàng nhất định muốn đem tầng này tấm màn che xé ra, thì nên trách không được hắn. Cái này Linh Nhận Tông dạy cái gì nữ đệ tử, từng cái đều chưa thấy quan tài chưa rơi lệ đúng không? Sách, Tố Tố, ngươi cái này có thể liền không nghe lời. Trần Nghiệp cười lạnh một tiếng, nghe thấy Bạch Tố Tố trong lòng không hiểu nhảy một cái. Hắn đây là cái gì ngữ khí? Cái gì nghe lời không nghe lời? Nàng thế nhưng là chân truyền, cũng không phải là cần nghe lời tiểu hải. Ngươi đừng nói như vậy, rất buồn nôn. Nữ hải còn không có phát hiện tình thế nghiêm trọng, thở phì phò dùng sức bấm một cái này béo một cái. Đau Trần Nghiệp mi tâm cao lại, càng triệt để hơn kích phát cơn giận của hắn. Trần Nghiệp đột nhiên xuất thủ, trở tay giữ lại Bạch Tố Tố cái kia mảnh khảnh cổ tay, trực tiếp đem đặt tại trên gối đầu. Lớn mật, ngươi đang làm gì hai? Trần Nghiệp thay nàng hô lên con số thứ hai. Đồng thời, thân thể của hắn ép xuống, không còn là vì để tránh cho tiếp xúc hư ép, mà là thật dám bảo. Hai người thân thể xít sao kề nhau, tầng kia mỏng như cánh ve áo trong, căn bản ngăn cản không được lẫn nhau nhiệt độ cơ thể. 3. Trần Nghiệp âm thanh ầm ù, ghé vào nàng tinh xảo nhỏ nhắn trên lỗ tai, thời gian đến, Tố Tố tất nhiên ngươi muốn đem bình phong lui xuống, vậy liền lui đi. Bất quá trước đó ta lại cảm thấy, hình tượng này xung kích còn chưa đủ. Nói xong, tại thiếu nữ thất thần nháy mắt, rộng rãi áo trong, tùy tiện bị chút bỏ. Công thủ dễ loại hình. Lúc trước bị ức hiếp chính là cái đuôi, bây giờ bị khi dễ lại là nắm. A Bạch Tố Tố trừng to mắt, nàng dãy rủa một chút, muốn dùng cánh tay che lấp, làm sao tay trắng đã bị nam nhân đặt tại trên gối đầu, nàng chỉ có thể lừa mình dối người quay đầu đi, khuôn mặt nhỏ nhỏ máu, ngươi ta muốn giải trừ kết giới. Ngươi còn không buông tay xuýt, Trần Nghiệp cúi đầu, hôn thiếu nữ môi anh đảo, đem không nói lời nói chắn đi. Bạch Tố Tố ánh mắt rung động, bất khả tư nghị nhìn xem khuôn mặt nam nhân. Nụ hôn đầu của nàng, cứ như vậy không còn. Phi kiếm rung động, suýt nữa từ bên giường bay tới. Có thể rung động thật lâu, lại vô lực cắm trở về. Cho nên nàng có thể làm sao? Nàng nguyên nhân quan trọng cái này giết Trần Nghiệp sao? Tùy ngươi a, đây vốn chính là Bạch Chân chuyên nghĩ. Bất quá, Trần Mô quyết định sự tình, muốn thu tay cũng không có đơn giản như vậy coi như sẽ để cho Đỗ Nhi thấy được. Thân là sư phụ, chỉ là không muốn để cho Đỗ Nhi nhìn thấy không thích hợp hình ảnh, nhưng không có nghĩa là ta có thể bởi vậy bị người khác uy hiếp. Ngươi Trần Nghiệp, ngươi dám? Bạch Tố Tố luôn cuống. Hắn lời này rốt cuộc là ý gì? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nàng chỉ là nghĩ hù dọa Trần Nghiệp, muốn nhìn hắn cầu xin tha thứ. Có thể làm sao lại biến thành dạng này? Ta có cái gì không dám? Trần Nghiệp khẽ mỉm cười, đầu ngón tay sáng lên một điểm hào quang màu xanh biếc, chính là Khô Vinh Huyền Quang Kinh. Cái này công năng thúc đẩy sinh trưởng vạn vật. Người cũng tại vạn vật bên trong. Bạch Chân Truyền cũng đừng cầu xin tha thứ, cầu xin tha thứ Bạch Chân Truyền, đó cũng không phải là Bạch Chân Truyền, mà là Bạch Tố Tố. Chương 324, Tố Tố bị thua. Trần Nghiệp đại hoạch toàn thắng. 1. Chương 324, Tố Tố bị thua. Trần Nghiệp đại hoạch toàn thắng. 1. Cái gọi là linh, chính là hoạt tử nhân nhục bạch cốt vô thượng sinh cơ. Tại Trần Nghiệp hướng dẫn bên dưới, cố này sinh cơ tư dưỡng thiếu nữ thân thể mềm mại, nhưng cũng tỉnh lại nàng cảm giác bén nhạy. Độ tình tông ma công, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút thích hợp chi đạo. Trần Nghiệp thẩm nghĩ trong lòng. Hắn lúc trước vì hiểu rõ độ tình tông, đặc biệt nghiên cứu qua lệ mẫn trong túi chứa vật bí tịch. Mà độ tình tông chính là lấy thất tình lục dục lập đạo. Trần Nghiệp cái này nghiên cứu một chút phía dưới, có thể nói là được ích lợi không nhỏ, để cho hắn khai phát ra Khô Vinh Huyền Quang Kinh chức năng mới. Nô. Bạch Tố Tố thất kinh, toàn thân hơi cong, giống như cá rời khỏi nước tại trên giường run rẩy. Như có vô số viên hạt giống tại trong cơ thể nàng mọc dễ nảy mầm, để cho nàng đầu óc trống rỗng. Nàng bản năng muốn của mình, lại bị Trần Nghiệp cường ngạnh đè lại. Đây chính là Bạch Chân Truyền muốn sao? Trần Nghiệp nhìn xem dưới thân thiếu nữ tấm kia sớm đã hồng tấu khuôn mặt nhỏ, trêu tức cười một tiếng. Hắn nắm lên Bạch Tố Tố cái kia còn tại run rẩy tay nhỏ, cưỡng ép dẫn dắt nó, chỉ hướng bình phong. Đến, giải trừ cấm chế. Bạch Chân Truyền hiện tại thế nhưng là xinh đẹp cực kỳ, không cho Đỗ Nhi ta nhìn xem, chẳng phải là đáng tiếc. Trần Nghiệp ngón tay ác liệt vạch một cái, đầu ngón tay đem cái kia bị thiếu nữ đổ mồ hôi thấm ướt áo trong đẩy ra, chậc chậc, cao cao tại thượng Bạch Chân Truyền đã thấy nhiều, nhưng đây là các nàng lần đầu gặp Bạch Chân Truyền cái bộ dáng này. Trần Nghiệp làm bộ thi pháp, dự định trực tiếp dùng linh lực đem bình phong rời đi. Như làm như vậy, coi như bình phong bên trên có cấm chế, để ngoại giới người nghe không được nội bộ động tĩnh, cũng không có bình phong che lấp, ánh mắt lại vẫn là có thể nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Ta không cho phép ngươi. Bạch Tố Tố thần sắc hoảng hốt, nàng đùa bỡn Trần Nghiệp bị nhìn thấy, cái kia không quan trọng, dù sao đây là đạo lữ ở giữa đùa bỡn, có gì không ngại. Nhưng nếu là chính mình bộ dáng này bị nhìn thấy, ngày sau tại nắm trước mặt, chẳng phải là mất hết mặt mũi? Thật là một cái tiêu chuẩn kép kim mao đoàn tử. Chân chân giáo tập, ta không ức hiếp ngươi vẫn không được sao? Cùng lắm thì hôm nay liền để cho ngươi giải thoát một lần. Bản chân truyền, cố hết sức dùng tay thiếu nữ vẫn cho rằng còn có thể thoát thân, cổ tay nàng bị nam nhân đặt tại trên gối, thoáng đau nhức. Nàng thoáng vùng vây bên dưới, gặp nam nhân như cũng đè xuống không thả, dứt khoát từ hắn. Dù sao chờ hắn hạ giận liền tốt. Chính mình ức hiếp hắn lâu như vậy, còn không cho phép hắn phát tiết một chút ta. Nàng thế nhưng là cái hiểu được tiện đãi người hầu chủ nhân. A, một tiếng cười khẽ, phá bỡ thiếu nữ ngây thơ ảo tưởng. Trần Nghiệp nhìn xem dưới thân cái này sắp chết đến nơi còn tính toán dùng ban ngân ngự khí tới có kẻ mặc cả kim mao đoàn tử, trong mắt ám hỏa thâm trầm. Bạch Chân Truyền, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Là ngươi trước châm lửa, là ngươi trước đặt ra bẫy, cũng là ngươi muốn bắt ta. Hiện tại thế lửa ngập trời, như vậy thì muốn đem ta đuổi. Ngươi có ý tứ gì? Bạch Tố Tố trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhìn xem Trần Nghiệp cặp kia rất có xâm lược tính con mắt, linh cảm không lành cuối cùng biến thành hiện thực. Ý tứ chính là điểm này lãi không đủ. Lời con chưa dứt, hắn nguyên bản đặt tại thiếu nữ trên cổ tay bàn tay lớn buông ra, sau đó thuận thế mà xuống, cầm một cái chế trụ nàng cái kia tinh tế mềm dẻo vòng eo. Tất nhiên Bạch Chân Truyền nữa thích chơi chủ tớ cho chơi, vậy hôm nay Trần Mỗ liền dạy dỗ ngươi, trò chơi này đến cùng làm như thế nào chơi. Nô. Bạch Tố Tố con ngươi đột nhiên co lại. Nàng liều mạng giãy giụa, tay nhỏ tại Trần Nghiệp trên lưng cầm ra từng đạo vết đỏ, hai cái giòn trắng bắp chân càng là loạn đạn, tính toán đem trên thân cái này nặng nề nam nhân đá văng ra. Chỉ tiếc, nếu như bất động thật sự, liền thoát khỏi không ra trên thân nam nhân. Nếu như làm thật Bạch Tố Tố nơi nào sẽ bởi vậy cùng Trần Nghiệp đấu pháp. Nàng trên miệng độc rất, có thể tay lại mềm rất đây. Đau Trần Nghiệp, ngươi hỗn đản ô. Bạch Tố Tố há miệng muốn mắng, lại bị Trần Nghiệp không khách khí chút nào phong bế môi. Tất cả kháng nghị, tất cả ngạo mạn, đều tại cái này một khắc bị đâm đến phá thành mảnh nhỏ. Còn muốn hay không uy hiếp ta? Không không dám thiếu nữ tóc vàng đã bị mồ hôi ướt nhẹp, dán tại trên gương mặt, thoạt nhìn đáng thương vô cùng. Còn muốn hay không để các đồ đệ nhìn? Không cần ô ô cái kia về sau còn có nghe lời hay không? Ta làm sao sẽ nghe người a? Nghe ta nghe giữ dằn thư tiểu quỷ, hiện tại chính là chỉ có thể thương hề hề con cừu nhỏ. Đến mức buông tha cái này đáng thương cừu non. Nói đùa cái gì tu hành, há có bỏ dở nửa chừng đạo lý? Tất nhiên nghe lời, vậy liền ngoan ngoãn chịu. Ta không cần không có bất kỳ cái gì tác dụng kháng nghị. Bình phong bên ngoài là một mảnh tĩnh mịch. Thí tâm ngọc tản ra ánh sáng dịu dịu ngất, đem ba thiếu nữ bao phủ trong đó, dẫn tới các nàng riêng phần mình trầm luân vào trong tâm chấp niệm. Huyễn cảnh bên trong, Chi Vi đứng trước tại một tòa cô tuyệt đỉnh núi tuyết. Gió lạnh gào thét, tuyết lớn đầy trời, hồ kiếm đua tiếng, kiếm ý nghiêm nghị, cái kia một đôi lạnh lạnh trong con ngươi, phản chiếu bay lầy trời tuyết. Thiên địa một mảnh trắng xóa, trống vắng không có gì. Đối với người khác mà nói, là làm người tuyệt vọng tĩnh mịch, nhưng lại để thiếu nữ này ẩn lộ an bình chi ý, nàng liền ưa thích yên tĩnh như vậy. Chỉ là luôn cảm thấy thiếu cái gì Chi Vi, còn tại tu luyện. Nhanh về nhà ăn cơm, Thanh Quân đều nhanh chết đói. Sư phụ, Thanh Quân mới không có chết. Không biết là từ đâu truyền đến tiếng người. Có chút thầm ý nàng muốn nên cảm thấy không thích, nhưng giữa lông mày lại kìm lòng không được chảy ra một ít ôn nhu. Sư phụ, đệ tử liền đến. Thanh Quân mộng cảnh thì phải đơn giản thô bạo nhiều lắm. Đó là một mảnh từ linh nhục chất thành núi nhạc, chảy xuôi linh tiểu rót thành dòng sông. Trong không khí tràn ngập thịt nướng cháy xém hương cùng linh quả trong eo. Mập Nha Đầu đang ngồi ở một tòa núi thịt bên trên, tay trái một con gà quay, tay phải một cái chân giò lợn, ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Thanh Quân buồn bực nhìn mình mập mạp tay, đáng ghét. Ta lúc nào mập như vậy? Nàng rõ ràng làm sao ăn cũng sẽ không mập. Vì cái gì hiện tại mập? Nếu là mập, sư phụ khẳng định không thích nàng. Đồng nhiên, nàng nhìn thấy Trần Nghiệp. A, sư phụ. Trong mộng Thanh Quân lập tức vứt xuống trong tay cắn một nửa đùi gà, phí sức từ núi thịt bên trên bẻ một khối nhất tươi non linh lục, bước chân ngắn nhỏ chạy gấp tới, hiến bảo giống như nâng cao cao. Sư phụ, cái này cho ngươi ăn. Cái này món ngon nhất. Thanh Quân không ăn, đều cho sư phụ. Chỉ thấy sư phụ nghi hoặc hỏi, ân, ngươi từ nơi nào phải nhiều như thế linh thực? Thanh Quân hắc hắc cười trộm. Đương nhiên là từ người xấu trong tay giành được. Ai bảo những người xấu kia cướp sư phụ đồ vật? Nàng len lén liếc mắt sơn nhạc sau đó, chỉ thấy có từng tia từng tia từng sợi máu tươi đang thẩm thấu mà đến. Trong vũng máu phiêu tán xốc xếp tóc vàng. Nàng lập tức hoảng hồn, cái này có thể không thể bị sư phụ phát hiện. Thế là tiểu nữ hoa vội vàng lôi kéo sư phụ rời đi. Mãi đến hai người rời đi, sơn nhạc bên trên mới xuất hiện một thiếu nữ. Nàng tư sắc tuyệt thế, tóc dài như tuyết, trắng non gương mặt xinh đẹp nhuộm loang lổ máu tươi, chính như cặp kia mắt đỏ đồng dạng. Thiếu nữ buồn rầu nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Ta ngủ khoảng thời gian này đến cùng phát sinh cái gì? Chương 324, Tố Tố bị thua. Trần Nghiệp đại hoạch toàn thắng. 2, chương 324, Tố Tố bị thua. Trần Nghiệp đại hoạch toàn thắng. 2, mà Kim Nhi một cảnh thì là một gian ấm áp mở nhạt phòng nhỏ. Ngoài phòng gió lạnh lạnh thấu xương, trong phòng lò lửa đang vượng. Nhát gan thiếu nữ đang ngồi ở bên cạnh lò lửa, hết sức chuyên chú loay hoay trong tay khôi lỗi linh kiện. Mà tại nàng xung quanh đã bày đầy nhiều loại khôi lỗi. Kỳ quái là, những thứ này khôi lỗi vô luận cao thấp mà cũng, vậy mà đều mọc cùng một khuôn mặt. Có đang cười, có tại nghiêm túc giảng bài, có đang sờ đầu của nàng. Kim Nhi ôm một cái khôi lỗi, đem khuôn mặt nhỏ dán tại khôi lỗi lạnh buốt lại làm cho nàng an tâm lồng ngực, tự lẩm bẩm, sư phụ Kim Nhi sẽ rất ngoan, Kim Nhi cũng là hữu dụng, đừng bỏ lại ta, vô luận sư phụ biến thành cái dạng gì, Kim Nhi cũng sẽ không ghét bỏ sư phụ, á chỉ cần sư phụ không chê Kim Nhi là tốt. Cái nào đó thiếu nữ tóc vàng, chết để không còn khí lực. Nàng đựng đầy vẻ nạo mạn màu hổ phách con mắt, bây giờ đã mất đi thiếu cự, hơi nước mông lung, khóe mắt mang theo từng biên lớn nước mắt, theo động tác vung rơi vào sạch bạch hồ cầu bên trên. Nô ô ô thiếu nữ giống như là một cái bị thủy triều đập lên bờ cá, nàng muốn cắn Trần Nghiệp, muốn bắt hắn, muốn dùng hết tất cả biện pháp để cho hắn dừng lại. Có thể cái kia hai tay mềm nhũn, chộp vào Trần Nghiệp trên lưng, ngay cả một cái vết đều không để lại. Tại sao không nói chuyện? Trần Nghiệp có chút ngồi dậy, mồ hôi theo hắn cường tráng lưng trượt xuống. Hắn nhìn xem dưới thân cái này ngày bình thường không ai bị nổi, bây giờ lại chỉ có thể run lẩy bẩy kim mao đoàn tử, thỏa mãn vô cùng. Không phải mới vừa còn rất phách lối sao? Không phải muốn để ta gọi ngươi chủ nhân sao? Trần Nghiệp ý đồ xấu nặng nặng nàng cái kia sớm đã hổng thấu bình hai, cười nhẹ nói, Bạch Chân Truyền, khí thế của ngươi đâu? Không có không còn. Bạch Tố Tố khóc thút thít lắc đầu, âm thanh khàn khàn mềm dẻo, ô ô ta không làm chủ nhân, tha cho ta đi, Trần Nghiệp nơi nào sẽ lưu thủ. Chỉ là lúc này, bình phong bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng mê man than nhẹ. Nô là giọng nói của Chi Vi. Ngay sau đó, là Thanh Quân mơ hồ không do nói mê, sư phụ đừng chạy đừng sợ, còn có Kim Nhi xoay người lúc vài áo ma sát âm thanh. Tỉnh. Các nàng muốn tỉnh. Giờ khắc này, như dội gáo nước lạnh vào đầu, Trần Nghiệp lập tức tỉnh táo lại. Hắn không nghĩ làm hư đồ đệ. Trần Nghiệp động tác hơi ngừng lại. Hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bình phong phương hướng, lại cúi đầu nhìn xem trong ngực cái này đã bị ức hiếp phải thảm hề hề Bạch Tố Tố. Lúc này Bạch Tố Tố, nơi nào còn có nửa điểm chủ nhân giá đỡ. nàng toàn thân phấn hồng, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn xem hắn. Nói là chủ nhân, không bằng nói là bị ức hiếp phải thảm nhất hầu gái. Hiện tại biết sợ. Sợ ta sợ về sau còn dám hay không tính toán ta. Không dám cũng không dám nữa còn có để hay không cho ta ăn cơm chùa. Ăn ngươi muốn làm sao ăn liền làm sao ăn tính ngươi thất thời. Trần Nghiệp khẽ cười một tiếng. A, Lựa Bạch Tố Tố cũng không dám không cho hắn cơm mềm ăn. Trần Nghiệp mặc dù muốn cho nàng cái dạy dỗ, nhưng cũng xác thực không có ý định thật để cho các đồ đệ nhìn một tràng bức tranh tình dục sống động. Dù sao, đó là đồ đệ của hắn, hắn cũng còn muốn tấm mặt mo này đây. Trần Nghiệp cấp tốc từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một kiện rộng lớn trường bào màu đen, đem trong ngực quần áo không chỉnh tề Bạch Tố Tố bọc cái cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một viên lông xù màu vàng đầu. Sau đó, hắn nhanh chóng chỉnh lý một chút chính mình áo mũ, tại giường em biên giới ngồi nghiêm chỉnh. Đồ Nhi, các ngươi tỉnh rồi sao? Trần Nghiệp đánh đòn phủ đầu, đem bình phong kéo ra một góc. Đương nhiên, Bạch Tố Tố bị hắn đặt ở có thể bị bình phong ngăn lại địa phương. Hiện tại cái này kim mao đoàn tử mềm mềm co lại thành một đoàn, cắn môi cánh, nửa điểm động tĩnh cũng không dám phát ra. Sư phụ, Chi Vi nghi hoặc nói. Trần Nghiệp nghiêm mặt nói, không sai, các ngươi biểu hiện ta nhìn ở trong mắt, rất tốt. Sư phụ, ngươi làm sao lại tại đây? Thanh Quân thì giật nảy cả mình. Trần Nghiệp bất đắc dĩ cười một tiếng, nhà đồng đốc, Bạch Chân Truyền không phải đã nói rồi sao? Là nàng muốn thay sư phụ kiểm tra các ngươi, đây cũng là ý của sư phụ. Sư phụ, tự nhiên muốn nhìn xem Đồ Nhi biểu hiện như thế nào. Thì ra là thế. Ba cái nha đầu tin là thật, dù sao lần giải thích này thực sự không có kẽ hở. Chi Vi thì hỏi, cái kia Bạch Chân Truyền đâu? Cái này không đợi Trần Nghiệp giải thích, Thanh Quân liền nhỏ giọng lẩm bẩm, sư tỷ, Tố Tố tỷ tỷ cái kia tính tình khẳng định ngồi không yên. Đoán chừng đi đâu giải sầu. Những ngày qua ở chung, các nàng cũng biết Bạch Tố Tố là cái không chịu nổi tính tình, nếu không sao lại bị tông môn đệ tử xưng là hôn thế ma vương. Trần Nghiệp trừng mắt nhìn Thanh Quân, không thể vô lễ. Bạch Chân Truyền vì giúp các ngươi mở ra cái này thí tâm ngọc, hao phí tâm thần khá lớn, giờ phút này đang tại phía sau núi bế quan điều tức. Tiểu nữ hoa thẻ lưỡi, đầy mặt không tin. Nhất định là đến hậu sân chơi. Nơi đó thế nhưng là có chơi vui thực yêu đằng. Trần Nghiệp vui mừng liếc nhìn Thanh Quân, bất động thanh sắc tiếp tục nói, được rồi, tất nhiên tỉnh, cũng đừng ở đây quấy rầy Bạch Chân Truyền thanh tu. Chi Vi, dẫn ngươi các sư muội trở về, sau khi trở về thật tốt cảm ngộ huyễn cảnh đoạt được, ngày mai sư phụ muốn thi trường học. Sư phụ ở đây đợi Bạch Chân Truyền trở về, ta muốn cùng nàng trò chuyện một chút các ngươi tu hành. Chi Vi mặc dù cảm thấy bầu không khí có chút là lạ, nhất là sư phụ tư thế ngồi tựa hồ có chút cứng ngắc, nhưng nàng xưa nay kính trọng sư phụ, không dám hỏi nhiều, là Đồ Nhi tuân mệnh. Nàng đứng dậy, kéo còn muốn dựa vào không đi Thanh Quân cùng Kim Nhi, lĩnh trước khi đi, còn đối với sư phụ thi lễ một cái, sư phụ, thay Đồ Nhi chuyển lời một tiếng, đa tạ Bạch Chân Truyền chỉ giáo ân. Trần Nghiệp gật đầu, đưa mắt nhìn Đồ Nhi rời đi. Đợi đến tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, cửa sân kẹt kẹt một tiếng đóng lại. Trần Nghiệp mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, vén lên kiện kia áo bào đen. Hô hô Bạch Tố Tố từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ. Cả người giống như là mới từ trong nước vớt đi ra đồng dạng. Nàng ngẩng đầu, xương đỏ mắt to hung tợn trừng Trần Nghiệp. "Trần, nghề." Nàng nghiến răng nghiến lợi, âm thanh khàn khàn phải không còn hình dáng, "Ngươi cái này biến thái." "Sa ma, hỗn đản." Gia hỏa này đã tỉnh táo lại, ai Trần Nghiệp nhìn xem nàng bộ này sù lông răng dấp, không nhịn được đưa tay nặn nặn nàng cái kia trắng non gò má, tâm tình thật tốt, "Làm sao? Bạch Chân Truyền đây là chưa ăn no, hay là tại hạ lại cực khổ một chút?" "Lăn a." Bạch Tố Tố dọa đến một cái giật mình, nắm lên cái gối liền hung hăng đập tới. Lần này, nàng là thật sợ. Trần Nghiệp cười tiếp lấy cái gối, không còn trêu đùa nàng. Hôm nay một trận chiến này, có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Không những hung hăng áp chế cái này kim mao đoàn tử nhuệ khí, còn thuận tiện cục bổ sung một phen tu vi. Hắn đứng lên, sửa sang áo bào, thần thanh khí sảng hướng đi ra ngoài. Đi tới cửa lúc, bước chân hắn hơi ngừng lại, quay đầu lại, đối với trên giường cái kia đem chính mình cuốn thành động nắm phất phất tay, Bạch Chân Truyền nghỉ ngơi thật tốt. Nếu là lần sau chân còn chua, tại hạ tùy thời xin đợi. Cút. Thiếu nữ tức hổn hển gầm thét, Trần Nghiệp thì cười lớn đi ra tây viện. Ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ không khô. Cái này một cái cơm mềm, hương vị quả thật không tệ. Chương 325, tu vi tiến nhanh, trở lại tông môn, 1, chương 325, tu vi tiến nhanh, trở lại tông môn, 1, Bạch Tố Tố tâm tình, nhưng liền không có Trần Nghiệp như vậy vui vẻ. Ánh mặt trời vẩy vào cái kia rộng lớn gỗ trầm hương trên giường êm, cho một phòng bừa bộn dắt lên viền vàng. Từ Trần Nghiệp đi rồi, Bạch Tố Tố lại đem chính mình quấn tại mặt trong, co giúp ở nơi hẻo lánh. Chỉ có một tấm lớn chừng bàn tay tinh xảo khuôn mặt nhỏ lộ ở bên ngoài, đỏ đến giống như là cái chín muồi cà chua. Nàng tóc vàng lộn xộn mà rối tung, mấy sợi sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt, dán tại trắng non trên cổ, phía trên còn lưu lại mấy chỗ mập mờ vết đỏ. Trần Nghiệp ngươi chờ đó cho ta, nàng hít mũi một cái, ủy khuất ba ba xoa xoa trên thân vết tích. Cặp kia còn mang theo nước mắt màu hổ phách trong con ngươi, mở mịt một mảnh. Tại cách đó không xa, áo lông trồn trắng tinh như tuyết, giờ phút này phun chói mắt chi sắc. Thật sự không còn a làm sao lại dạng này, rõ ràng còn không có thành hôn thiếu nữ tự lẩm bẩm, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng muốn cho rằng đây chính là một trò chơi. Cho dù đã đến hiện tại, nàng vẫn cảm thấy có chỗ nào không chân thực. Nhưng vô luận nàng nghĩ như thế nào, sự thật rốt cuộc không thay đổi được. Đại lừa gạt đại sắc lang nàng đem mặt vùi vào đầu gối bên trong, nước mắt lại không tự chủ rớt xuống. Cái này hỗn đản, hắn cứ đi như thế, cứ như vậy yên tâm thoải mái đi. Mặc dù là chính mình để cho hắn lăn, có thể ta để cho hắn lăn, hắn liền lăn sao? Bút chứng này, bản chân truyền nhớ kỹ. Bạch Tố Tố run rẩy duỗi ra ngón tay, trong hư không hung hăng chọc chọc. Trần Nghiệp là cái tội ác tẩy trời hỗn đản. Trần Nghiệp tâm tình bây giờ đó là tương đối không tệ. Ánh mặt trời vẩy lên người, ấm áp. Hắn hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy không khí đều trở nên đặc biệt tươi mát. Hô một trận đánh đến, có thể nói là nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa. Không những giải nhiều ngày tới bất khí, còn thuận tiện giải quyết một cái phiền phải lớn, ít nhất trong thời gian ngắn, cái này Kim Mao đoàn tử có lẽ không còn dám như thế phách lối tính toán hắn. Hơn nữa Trần Nghiệp nội thị tự thân, chỉ thấy bên trong đan điền, linh lực dị thường sinh động. Có từng tia kim mang đang hóa tại đan điền khí hải bên trong, đang cùng hắn linh lực chậm rãi dung hợp, để cho hắn tu vi được kích lợi không nhỏ. Khó trách to như vậy tu chân giới, không thiếu có song tu đoàn tụ Tà tông lần này được lợi, viễn siêu có ta tưởng tượng. Nhưng, vừa lúc tại vài ngày trước, ta Khô Vinh Huyền Quang kinh thuận lợi phá hạn, Bạch Tố Tố hẳn là cũng được không ít chỗ tốt. Nàng muốn sẽ phải đột phá trúc cơ hậu kỳ, hiện tại hơn phân nửa là 10 phần chắc chín. Trần Nghiệp thầm nghĩ trong lòng. Tố Tố mặc dù tính cách gác liệt điểm, nhưng cái này thể chất xác thực đỉnh cấp. Vẹn vẹn một lần giao lưu, liền để cho hắn tu vi tinh tiến không ít, nếu là cứ thế mãi xem ra cái này cơ mềm, về sau phải ăn nhiều. Nàng mắt thấy liền muốn trúc cơ hậu kỳ, kim đan cái kia càng là năm chắc phần thắng ai ra, đến lúc đó ta chẳng phải là có thể cùng kim đan chân nhân tu hành. Trần Nghiệp sờ lên cái cảm, ánh mắt sáng lên. Đây chính là kim đan chân nhân. Không nghĩ tới, hắn Trần mẫu người còn có hôm nay. Hắn quay đầu lại, nhìn thoáng qua sau lưng tòa kia tĩnh mịch thanh lũ tây viện, tựa hồ còn có thể thấy được cái kia thảm hề hề nữ hải. Bạch chân truyền a Bạch chân truyền, còn nhiều thời gian, chúng ta chậm rãi chơi. Đang lúc Trần Nghiệp chuẩn bị dẹp đường hồi phủ thời điểm, cách đó không xa đã truyền đến thanh quân âm thanh, sư phụ. Trần Nghiệp ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ba cái đồ đệ đang đứng tại giao lộ, đang đợi hắn. Làm sao vậy? Còn không có trở về. Trần Nghiệp thu liễm lại nụ cười trên mặt, trầm giọng nói, chúng ta liền nghĩ chờ sư phụ cùng nhau trở về nha. Thanh quân cười hì hì chạy tới, giắt sư phụ bàn tay lớn. Sư phụ bất đắc dĩ, chúng ta tiểu viện cùng tây viện, bất quá mấy bước xa, bực này cái gì chờ? Mấy bước xa đó cũng là khoảng cách nha. Thanh quân lẽ thẳng khí hùng cong lên miệng, lắc Trần Nghiệp cánh tay, hơn nữa, không có sư phụ dẫn, thanh quân cũng không nhận ra đường. Nghe một chút, đây là tiếng người sao? Tại nhà mình trong viện còn có thể lạc đường. Trần Nghiệp bị nha đầu này ngụy biện tức giận cười, đưa tay tại nàng trên trán gảy nhẹ một cái, liền ngươi ngụy biện nhiều. Ta nhìn ngươi không phải không biết đường, là muốn để sư phụ ôm ngươi trở về đi. Bao lớn người, xấu hổ hay không? Hắc hắc, thanh quân thẻ lưỡi, lại là một chút cũng không xấu hổ, ngược lại càng chặt ôm lấy sư phụ cánh tay. Tại sư phụ trước mặt, thanh quân vĩnh viễn là nữ hoa nhà. Một bên Kim Nhi cũng nhút nhát xuống tới, nàng cẩn thận duỗi ra tay nhỏ, nhẹ nhàng kéo lại Trần Nghiệp một góc ống tay áo, cúi đầu, lời gì cũng không nói. Trần Nghiệp khẽ mỉm cười, chủ động dắt Kim Nhi tay nhỏ. Lúc này, Kim Nhi mới nhỏ giọng kêu một tiếng, sư phụ đến mức chi vi. Thân là đại sư tỷ, ngược lại không giống như hai cái sư muội như vậy quấn lấy sư phụ. Nàng bước chân không nhanh không chậm đi theo Trần Nghiệp bên người nửa bước vị trí, nhìn không chớp mắt, rất là nghiêm chỉnh răng dấp, nhưng ở Trần Nghiệp trong mắt vẫn là đáng yêu vô cùng. Nhìn xem nhà mình ba cái đồ nhi, Trần Nghiệp trong lòng bởi vì Bạch Tố Tố mà lên cố niệm, lập tức bị vớt lên. Đi thôi, vậy liền cùng sư phụ về nhà. Về sau nhưng không được như thế quấn lấy sư phụ. À thì thanh quân mới không quản sư phụ nói như thế nào đây. Nữ hoa phản địch, tà dương tan hết, màn đêm như mực. Ba cái đồ đệ bởi vì tại huyễn cảnh bên trong tiêu hao khá lớn, sớm liền trở về phòng nghỉ tạm. Chi Vi sắp ngủ phía trước còn đặc biệt cho sư phụ ngâm một bình an thần trà. Nghe lấy Chi Vi dặn dò ngữ, Trần Nghiệp trong lòng ấm áp, lập tức liền lắc đầu bật cười. An thần trà tối nay sợ là an không được thần rồi. Trần Nghiệp nâng chén trà lên uống một hơi cạn sạch, cảm thụ được trong cơ thể cố kia càng thêm sao động linh lực, cảm xúc bành trướng. Hắn đứng dậy, nhanh chân đi vào tinh thất, mở ra bốn phía phòng hộ trận pháp. Khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, Trần Nghiệp hít sâu một hơi, vài trừ tạp niệm, tâm thần chìm vào đan điền. Vừa mới nội thị, Trần Nghiệp liền cảm giác bên tai hình như có lôi mình. Trong lòng hắn giật mình. Được từ Bạch Tố Tố kim mang, hậu kình viễn siêu hắn tưởng tượng. Không hổ là yến quốc đệ nhất thiên tiêu. Màu đen linh hải bên trong đang cuồn cuộn sóng to gió lớn. Cái kia kim mang càng diễn càng mạnh, đã hóa thành màu vàng du long, tại hắn kinh mạch cùng trong khí hải điên cuồng tán loạn. Lực lượng này sắc bén lại tinh khiết, nhưng lại ẩn chứa cực âm vô cùng nhu tẩm bộ chi ý, có chút kỳ lạ. Thật là bá đạo nguyên âm chi khí Trần Nghiệp âm thầm liễu lưới. Bình thường nữ tu nguyên âm, phần lớn là hâm nóng bổ. Nhưng Bạch Tố Tố không hổ là Bạch Tố Tố, cỗ này nguyên âm bên trong, không những bá đạo vô cùng, lại vẫn xen lẫn nàng tu hành bản mệnh kiếm khí. Như Trần Nghiệp yếu hơn nữa một chút, sợ rằng không những vô phúc hưởng thụ, ngược lại sẽ bị cỗ này kiếm khí đả thương kinh mạch. Khô khốc huyền quang chuyển, hắn tâm niệm vừa động, trong cơ thể Khô Vinh Huyền Quang Kinh bắt đầu vận chuyển. Khô khốc người, sinh tử lưu chuyển, bao hàm toàn diện. Chỉ thấy nguyên bản sắc bén màu vàng du long, tại khô khốc linh lực bảo bảo, lại cấp tốc trở nên dịu dàng ngoan ngoãn. Dầm dầm, Trần Nghiệp tựa như nghe được trong cơ thể linh lực lao nhanh âm thanh. Hắn tu vi nguyên bản vững chắc tại trúc cơ tầng 4, khoảng cách đột phá còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Làm từng bước tu luyện, coi như không ngừng nuốt tử dương đan, đều phải 2 năm khổ công mới có thể trúc cơ tầng 5. Nhưng bây giờ, tại cái này cố khổng lồ nguyên âm quan chú, tu vi tăng lên thần tốc. Vẹn vẹn qua nửa canh giờ, Trần Nghiệp liền cảm giác chính mình khí hải đã bị đẩy lên tràn đầy, trong kinh mạch chảy xuôi linh lực so trước đó hùng hậu trọn vẹn hai thành. Trần Nghiệp chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều giãn ra. Chắc không được tu chân giới nhiều như vậy tà tu đối với cái này chạy theo như vịt, quả thực chính là gian lận hắn có thể cảm giác được, cái kia thông hướng trúc cơ tầng 5 bình chướng, giờ phút này đã mỏng như cánh ve. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng đâm một cái, liền có thể tùy tiện vượt qua. Nhưng Trần Nghiệp nhìn xuống, căn cơ làm trọng. Mặc dù đại bổ, nhưng dù sao cũng là ngoại lai lực lượng. Nếu là tham công liều lĩnh, cưỡng ép đột phá, mặc dù có thể nhất thời sảng khoái, lại có thể dẫn đến căn cơ phủ phiếm. Cần thật tốt mài giũa một phen, đem bộ lực lượng này triệt để biến thành chính ta, lại làm đột phá không muộn. Ý niệm tới đây, Trần Nghiệp ổn định lại tâm thần, không còn theo đuổi linh lực tăng lên, mà là khống chế khô khốc huyền quang, một lần lại một lần cọ rửa kinh mạch. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Trong tính thất linh khí tạo thành một cái mắt Trần có thể thấy vòng xoáy, điên cuồng tràn vào Trần Nghiệp trong cơ thể. Một đêm tu hành, Trần Nghiệp vừa rồi mở mắt, hắn phun ra một ngụm trọc khí, cái kia khí lưu lại như lợi kiếm bắn ra ba thước có dư, tại trên mặt đất đánh ra một cái nhàn nhạt tân ký. Mặc dù không có trực tiếp đột phá đến trúc cơ tầng 5, nhưng cũng chỉ kém lâm môn một chân. Chương 325, tu vi tiến nhanh, trở lại tông môn 2, chương 325, tu vi tiến nhanh, trở lại tông môn 2, hắn hiện tại, mặc dù cảnh giới còn tại trúc cơ tầng 4, nhưng luận linh lực hùng hậu trình độ, sợ rằng so với bình thường trúc cơ tầng 6 tu sĩ cũng không kém bao nhiêu. Lại thêm hắn cái kia trải qua cải tiến nhiên huyết hóa ảnh độn cùng rất nhiều thủ đoạn hiện tại ta, nếu là lại gặp phải lệ mẫn loại kia mặt hàng, cho dù không cần đằng vương tương trợ, một mình ta liền có thể vượt hai giai đối địch. Đối với thiên tiêu mà nói, vượt cấp giết địch cũng không phải là việc khó. Ví dụ như Bạch Tố Tố, liền có thể lấy trúc cơ tầng 6 chiến trúc cơ hậu kỳ. Mà bây giờ, Trần Nghiệp cũng là đạt tới cảnh giới này, không cần bằng vào ngoại vật, liền có thể vượt qua cảnh giới, cùng cường địch giao thủ. Miễn miễn cưỡng cưỡng, cũng có thể là cái Trần Thiên Tiêu. Trần Nghiệp tự đắc, lần sau giúp nàng chữa thương thời điểm, có phải là nên thay cái càng hiệu suất cao hơn tư thế? Dù sao giúp người làm niềm vui chính là vui vẻ gốc dễ nhà. Trần Nghiệp quỷ não phát động, đã bắt đầu tính toán lần tiếp theo nên như thế nào tiếp tục ăn cơm mềm. Chỉ là sự tình thường thường vượt quá nhân ý liệu. Trần Nghiệp thần thanh khí sảng đẩy ra cửa phòng, đang định đi Tây viện nhìn một chút ngày hôm qua bị ức hiếp cực kỳ thảm Kim Mao đoàn tử, thuận tiện nhìn xem có thể hay không lại trao đổi một chút tu hành tâm đắc. Một ngày kê sách ở chỗ sáng sớm. Buổi sáng nha, tự nhiên phải hảo hảo tu luyện. Đương nhiên, Trần Nghiệp mục đích chủ yếu không ở chỗ này. Thân là nam nhân, tại sự tình phát sinh về sau, về tình về lý, hắn đều có cần phải vấn an bên dưới Bạch Tố Tố. Nhưng khi hắn đi tới Tây viện cửa ra vào lúc, cửa sân mở rộng, bên trong trống rỗng, yên tĩnh không tiếng động. Ân. Trần Nghiệp giật mình trong lòng, bước nhanh đi vào. Trong phòng thu thập phải sạch sẽ, tấm kia gỗ trầm hương trên giường êm, chấm như tuyết áo lông trồn xếp được chỉnh tề, liền một kia nhăn meo đều không có, chỉ là bị cắt một bộ phận. Ngày hôm qua cái kia một phòng tiểu diễm, tựa như một tràng ảo mộng. Đi. Trần Nghiệp nhíu mày, ánh mắt rơi vào trên bàn trà. Nơi đó đè lên một tấm giấy viết thư. Hắn cầm lấy giấy viết thư, chỉ thấy phía trên chữ viết rồng bay phượng múa, Trần Nghiệp. Bản chân truyền lâm thời có việc, cần trước về tông môn. Làm ngươi trong vòng 3 ngày về tông, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Bạch Tố Tố chạy trốn, Trần Nghiệp sắc mặt phức tạp, ngày hôm qua Bạch Tố Tố vẫn là giữ dằn, kết quả một đêm sau đó, vậy mà trực tiếp trốn. Bạch Tố Tố mặc dù đi rất gấp, nôn từ ở giữa cũng tràn đầy uy hiếp. Nhưng hắn nhìn ra được, nha đầu này nhưng thật ra là sợ đối mặt chính mình. Dù sao phát sinh như thế chuyện, lấy nàng cái kiêu ngạo kiểu lại chết sĩ diện tính tình, nếu là lưu lại, sợ rằng ngay cả chân tay cũng không biết nên đi cái kia thả. Hắn khẽ mỉm cười, đem giấy viết thư cất kỹ, mà thôi, cho dù Bạch Tố Tố đến thế nào tài hoa hoành đời, tu vi cao thâm, đến cùng cũng chỉ là nữ hài. 3 ngày thời gian cũng là dư dả. Trần Nghiệp quay người, ánh mắt đảo qua tòa này thành U Lâm Tùng Cốc. 3 ngày về tông, vậy liền 3 ngày về tông đi. Trần Nghiệp đi tới đảo Sơn Phường lúc, vốn là vì hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Hiện tại nhiệm vụ đã sớm hoàn thành, mấy ngày nay lưu lại tại Lâm Tùng Cốc, chỉ là vì cùng Bạch Tố Tố chữa thương mà thôi. Nàng tất nhiên trở về, Trần Nghiệp càng không cần thiết lưu tại Lâm Tùng Cốc. Chỉ là lần này về tông, chẳng biết lúc nào mới có thể trở lại ở lâu. Rời đi phía trước, vẫn là phải an bài tốt trong cốc công việc. Trần Nghiệp đầu tiên là đưa tới Hà Kỳ, Lý Đại Căn, Lâm Cảnh Hoa đám người, dặn dò bọn hắn rất nhiều hạng mục công việc. Đồng thời cường điệu nhắc nhở Lâm Cảnh Hoa, yêu cầu hắn thật tốt tài bồi ngưng thần đan dữ liệu, đồng thời theo tháng đưa đến tông môn. An bài tốt trong cốc công việc về sau, Trần Nghiệp lái một đạo đột vàng, hướng về Đào Sơn phường Ngụy gia tiến đến. Phải biết, Ngụy gia bây giờ là Trần Nghiệp sản nghiệp, mà liên tại trước đó không lâu, liền có mấy cái Ngụy gia tộc lão ý muốn cấu kết ma tu làm phản. A cái này có thể cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Ngày đó thả các ngươi một ngựa, bây giờ lại chủ động nhảy ra. Trần Nghiệp trong mắt lướt qua lao lệ khí. Ước chừng một nén hương về sau, Trần Nghiệp xe nhẹ đường quen đi tới Ngụy gia phủ đệ. Thân hình hắn lóe lên, rơi vào Ngụy gia hậu viện một tòa tiểu lâu bên trong. Nơi này, ở Ngụy gia đương nhiệm đại quản gia, Vương Hạo. Trong mắt người ngoài, Vương Hạo chỉ là Ngụy gia một cái khách hành. Nhưng trên thực tế, hắn là Trần Nghiệp dùng để khống chế Ngụy gia một cái cây đinh. Vương Hạo. Trần Nghiệp âm thanh trực tiếp truyền vào tiểu lâu. Kẹt kẹt, cửa phòng cấp tốc mở ra, một cái thân hình hơi có vẻ gầy gò thanh niên lộn nhào lao đến. Hắn bôi rối dưới mặt đất quỷ, luôn miệng nói, "Chủ quản, ngài rốt cuộc đã đến." Vương Hạo cả người đầy vết máu chưa khô, đi qua mấy ngày nay, hiển nhiên không ít giết người. Hắn vốn là luyện khí hậu kỳ tu vi, hiện tại lại có Ngụy gia cung phụng, bây giờ không ngờ trải qua luyện khí tầng 9. "Đứng lên đi." Trần Nghiệp ngữ khí bình thản, ánh mắt đảo qua Vương Hạo trên thân cái kia còn trương ngưng kết vết thương, sự tình làm được như thế nào? Về Trần chủ quản lời nói, Vương Hạo nơm nớp lo sợ đứng dậy, cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Trần Nghiệp, từ cái này mấy cái cấu kết ma tu lão già đến tội sau thuộc hạ trong đêm từ phường thị bên trong đuổi trở về, đem từ trên xuống dưới nhà họ Ngụy hảo hảo thanh tẩy một phen bây giờ, quả quyết không có gian tế. Hắn hiện tại còn tại nghĩ mà sợ. Nếu không phải hắn sợ chết, biết Ngụy gia người đối với hắn lòng mang hận ý, thế là trường kỳ ở tại phường thị bản thảo các bên trong, để tránh bằng nhất. Nếu không, sợ sớm đã thành một tia vong hồn. Trần Nghiệp thản nhiên nói, a đây là giết không ít người a, bất quá cấu kết ma tu giả, giết vậy liền giết đi. Nghe nói như thế, Vương Hạo nỗi lòng lo lắng cuối cùng rơi xuống, cả người giống như là trong nước mới vớt ra một dạng, sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Đa tạ Trần chủ quản khoan dung. Hắn vội vàng từ trong ngực lấy ra một cái túi đựng đồ, hai tay dâng lên, đây là khoảng thời gian này ngụy ra ít lợi, còn có từ những cái kia phản đồ trong nhà chép đi ra gia sản. Tiểu nhân đều đã kiểm kê tốt, mời Trần chủ quản xem qua. Trần Nghiệp tiếp nhận túi chữ vật, thần thức quét qua. Đôi lông mày chau lên. Những tài nguyên này mặc dù so ra kem trúc cơ tầng 6 lệ mẫn, nhưng thô sơ giản lược đoán chừng cũng có 400000-500000 linh thạch khoảng cách. Vương Hạo cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn Trần Nghiệp, cung kính nói, chủ quản yên tâm, thuộc hạ quả quyết sẽ không tham ô, như chủ quản hoài nghi thuộc hạ, đều có thể siêu hồn ngụy ra người. Thật sự là hắn không có tham ô, thực sự là không có lá gan kia. Trần Nghiệp là linh nhận tông bên trên tu, thủ đoạn thần bí khó lường, hắn một cái nho nhỏ luyện khí tu sĩ, lại như thế nào có thể lừa gạt được Trần Nghiệp. Lại nói, có Trần Nghiệp nâng đỡ, hắn đã là ngụy ra thực tế chủ nhân, thời gian không biết nhiều tiêu xài. Chỉ có mất điên, hắn mới sẽ nghĩ phản bội Trần Nghiệp. Làm rất tốt. Trần Nghiệp tiện tay lấy ra một bình nhị giai chữa thương đan dược, ném cho Vương Hạo, thưởng ngươi. Đa tạ Trần chủ quản. Đa tạ Trần chủ quản. Vương Hạo như nhặt được trí bảo, cuống quýt dập đầu. Trần Nghiệp thu hồi túi chữ vật, ánh mắt nhìn về phía nơi xa những cái kia còn lưu lại mùi máu tanh lầu cát, ngữ khí lạnh nhạt, ta muốn về tông môn một chuyến. Cái này ngụy ra sự tình, về sau vẫn là giao cho ngươi xử lý. Ta muốn là tài nguyên, là linh thạch. Chỉ cần ngươi có thể bảo chứng mỗi tháng cung phụng không ít một điểm, ngươi muốn làm sao dạy vào ngụy ra, đó là ngươi chuyện. Nhưng nếu là thiếu một khối linh thạch, Trần Nghiệp không có tiếp tục nói hết, chỉ là ánh mắt tại Vương Hạo trên cổ xoay một vòng. Vương Hạo chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, doa đến hắn lại là giật mình, vội vàng đem đầu đập phải vang ầm ầm, tiểu nhân minh bạch. Tiểu nhân minh bạch. Chỉ cần tiểu nhân một hơi tại, tuyệt đối không dám thiếu Trần chủ quản cung phụng. Nếu là làm không được, tiểu nhân đưa đầu tới gặp. Rất tốt. Trần Nghiệp nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Đối với Vương Hạo loại người này, ân uy tịnh thi mới là tốt nhất ngự hạ chi đạo. Cho hắn quyền lực cùng lợi ích, để cho hắn đi cắn người. Đồng thời cũng muốn để cho hắn thời khắc minh bạch, ai mới là chủ nhân chân chính. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Cất kỹ tài nguyên, Trần Nghiệp không còn lưu lại, bước lên phi kiếm, trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Mãi đến Trần Nghiệp khí tức hoàn toàn biến mất, Vương Hạo mới dám tê liệt trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Hắn nhìn xem Trần Nghiệp rời đi phương hướng, thần sắc sợ hãi. Quá đáng sợ, chủ quản khí thế xa so với tông môn hộ pháp mạnh hơn nhiều, chẳng lẽ đã trúc cơ hậu kỳ? Nghe nói hắn giết cái kia trúc cơ tầng 6 lệ mẫn, hắn sợ lên chính mình còn tại nhảy lên cái cổ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Mặc dù cho Trần Nghiệp làm cầu rất nguy hiểm, nhưng không thể không nói có cái đỉnh cấp chỗ dựa tư vị, thật sự rất thoải mái. Chương 326, tông môn cánh công, tố tố bảo vệ phu. 1. Chương 326, tông môn cánh công, tố tố bảo vệ phu. 1. Sau 3 ngày, Linh Nhận Tông, trời quang mây tạnh, điểm lành rực rỡ. Nguyên lai, cái này mấy ngày Linh Nhận Tông tìm hiểu nguồn gốc, tại Yến Quốc cảnh nội bắt được không ít ẩn nút gian tế cùng ma tu cứ điểm. Đây là đại thắng. Là lấy, tông môn đặc biệt tại chủ phong đại điện bố trí tiệc ăn mừng, khao thưởng hữu công chi thần. Trở lại tông môn về sau, Trần Nghiệp vốn định giao nhiệm vụ liền về nhà mình tiểu biệt cầu, ai ngờ vừa mới lộ diện, liền bị chấp pháp đường hộ pháp mời đến đại điện phía trên. Trong đại điện, nâng ly cạn chén, ca múa mừng cảnh thái bình. Chắc không được Bạch Tố Tố để cho ta trong vòng 3 ngày về tông, đây là muốn để ta tham gia cái này cái gọi là tiệc ăn mừng, ta ngược lại là lý giải nàng ý nghĩ, có công không nói tương đương với không có công. Lần này không duyên cớ được không ít đồ tốt. Trần Nghiệp ngồi ở nơi hẻo lánh, trong tay lắc chén rượu, thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng đang tính toán khi nào chuẩn đi. Loại này nơi, hắn từ trước đến nay không thích. Chớ nói chi là vừa rồi tại tông môn rất nhiều tu giả trước mặt, Bạch Tố Tố còn cường điệu khen ngợi Trần Nghiệp, đồng thời liệt kê từng cái hắn rất nhiều công trạng và thành tích. Tông chủ nghe sau đại hỉ, đặc cách hắn một lần hóa long chỉ tẩy luyện. Cái gọi là hóa long chỉ, nghe nói chính là năm đó chân long ngủ đồng hồ, tu giả nếu có thể tắm rửa, có thể tẩy tinh phạt tủy, trị tận gốc cám thương rất nhiều chỗ tốt, không từng cái thành đạo. Mở ra một lần hóa long chỉ, tiêu hao không ít. Chỉ có tông môn đệ nhất chân truyền mới có thể tắm rửa một lần. Bây giờ lại là thưởng Trần Nghiệp cử động lần này chọc cho tông môn tu giả nghị luận ầm ĩ, không biết có bao nhiêu người trong bóng tối quan tâm hắn. Thực sự để cho Trần Nghiệp khó chịu. Chính như hắn suy nghĩ, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Ha ha ha. Vị này chính là chém giết ma tu lệ mẫn Trần Nghiệp, Trần giáo tập a. Một đạo thanh âm hùng hậu đột nhiên vang lên. Trần Nghiệp ngẩng đầu, chỉ thấy một người mặc đỏ sẫm đạo bào trung niên tu sĩ, cầm trong tay bình rượu, mặt đỏ lên đi qua. Người này xương gò má cao ngất, ánh mắt nhắm lại, mặc dù đang cười, lại cho người một loại bị rắn độc để mắt tới cảm giác cấm lãnh. Trước hắn, còn đi theo vài tên nội môn chấp sự, một bộ chúng tinh phùng nguyệt tư thế. Xung quanh nguyên bản huyên náo âm thanh trong nháy mắt nhỏ mấy phần. Là Linh Xà Phong Triệu Sơn phong chủ nghe nói trước đó không lâu, hắn chém một vị trúc cơ trùng kỳ ma tu, vốn là đại công có thể cái kia ma tu chỉ là trúc cơ tầng 5, kém xa Lệ Mẫn. Chậc chậc, đó là tự nhiên, Lệ Mẫn cỡ nào người ư? Tại độ nội tình tông, cũng là nhân vật trọng yếu, có thể so với trúc cơ hậu kỳ tu giả. Những thứ này lời đàm tiếu, mặc dù không có lộ ra cái gì tin tức trọng yếu, nhưng cũng để cho Trần Nghiệp minh bạch người này thân phận. Ngoại môn phong chủ một trong, trúc cơ tầng 6 tu vi, Triệu gia tu giả. Trần Nghiệp ánh mắt khẽ nhúc nhích, bất động thanh sắc đứng dậy chắp tay, gặp qua Triệu phong chủ. Triệu Sơn đi đến Trần Nghiệp trước mặt, trên dưới quan sát một phen, hòa nhã cười nói, Trần giáo tập quả nhiên là tuấn tú lịch sự, Nghe nói cái kia Lệ Mẫn chính là trúc cơ tầng 6 ma tu, thủ đoạn hung ác, lại gây trong tay Trần Giáo Tập. Trần Giáo Tập lấy yếu thắng mạnh, thật là làm cho chúng ta bội phục a. Trúc cơ tầng 4, có thể thắng qua trúc cơ tầng 6. Bất khả tư nghị, bất khả tư nghị. Lời nói này phải vô cùng vang, quanh mình người nghe, không khỏi mặt lộ kính nể. Trúc cơ tầng 4 chém trúc cơ tầng 6, tại Linh Nhận Tông trong ghi chép, đều là lắc đắc không có mấy chiến tích. Trần Nghiệp lông mày cau lại, lại là phát hiện kẻ đến không thiện. Lời nói này rõ là khen ngợi, thực là tại nâng giết. Đem hắn gác ở trên lửa nướng, nhìn hắn xuống không được tới. Trần Nghiệp thần sắc lạnh nhạt, khiêm tốn nói, may mắn mà thôi. Nếu là Triệu Phong chủ ở trước mặt, sợ là cái kia ma tu liền xuất thủ cơ hội đều không có. Hắn lời nói này, cho đủ Triệu Sơn mặt mũi. Chủ đánh một cái ta rất yếu, đừng đùa ta. Có thể Triệu Sơn hiển nhiên không có ý định cứ như vậy buông tha hắn. Trần Giáo Tập quá khiêm tốn. Triệu Sơn như quen thuộc tiến lên, không cho giải thích, ôm lại Trần Nghiệp bả vai, cười to nói, phải biết, Lệ Mẫn người này là vì ám sát Bạch Chân Truyền mà đến. Kết quả không cần Bạch Chân Truyền xuất thủ, liền có ngươi thay Chân Truyền giải ưu. May mắn Bạch Chân Truyền không có xuất thủ, nếu không Trần Giáo Tập sợ là phải không được cái này Hóa Long Chỉ a. Mọi người ở đây đều không phải đồ đần. Nghe Triệu Sơn lời nói này, ánh mắt lập tức trở nên tế nhị. Nói đi thì nói lại, Trần Giáo Tập dựa vào cái gì có thể giết Lệ Mẫn? Một năm qua này, Bạch Chân Truyền liên tiếp là vị này giáo tập thành công, về sau chiến sự hứng khởi, càng là cho hắn điều đến Đại Hậu Phương báo phát phong Hóa Long Chỉ chính là tông môn thánh địa, hoặc là vì Thiên Phú tuyệt thế đệ tử mở ra, hoặc là đại công người mở ra. Nếu là ngầm thao tác, rơi xuống một cái tiểu bạch kiểm trên thân, những người tu này tự nhiên sẽ đối với cái này cảm thấy khó chịu. Trần Nghiệp mây trôi nước chảy, tựa như không nghe thấy những nghị luận này. Ngược lại là Triệu Sơn, nghe lấy xung quanh tiếng nghị luận, nghiêm sắc mặt, nghiêm nghị quát, im ngay. Đều nói bậy bạ gì đó. Bạch Chân Truyền chính là ta tông thiên tiêu, cương trực công chính. Sao lại làm ra bực này lừa gạt tông môn, lấy quyền mưu tư sự tình? Cái này chiến tích tất nhiên ghi vào Trần Giáo Tập trên đầu, kia dĩ nhiên chính là Trần Giáo Tập bằng bản lĩnh thật sự giết. Các ngươi đừng vội lấy bụng tiểu nhân đo lòng quốc tử. Tốt một chiêu lấy lui làm tiến. Lão già này, thủ đoạn ngược lại là bẩn cực kỳ. Trên mặt nổi không có toát ra một điểm địch ý, ngược lại là giống nói đỡ cho hắn. Trong lòng Trần Nghiệp cười lạnh, hắn đặt chén rượu xuống, không những không buồn, ngược lại bất đắc dĩ cười nói, đa tạ Triệu Phong chủ thay tại hạ nói chuyện, ân, Lệ Mẫn đúng là ta bằng bản lĩnh thật sự giết. Ồ, ta đã nói rồi. Chỉ là những người này phía sau nghị luận ầm ĩ. Triệu Sơn chần chờ nói, hắn mạnh từ hắn mạnh, gió mát lướt núi đồi, ta tất nhiên được chỗ tốt, hà tất tranh chút miệng lưỡi nhanh chóng. Trần Nghiệp trực tiếp bày nát, cũng không thể để cho hắn tại chỗ diễn võ, biểu hiện tốt một chút bên dưới chính mình tu vi a. Như vậy thì thật sự trở thành tên hề, sẽ còn rơi xuống Bạch Tố Tố mặt mũi. Nếu là trực tiếp cùng Triệu Sơn đấu pháp, nhưng cái này Triệu Sơn cùng trước đây Triệu Khinh khác biệt, trên mặt nổi đó là một điểm địch ý không lộ, rất có lý do cự tuyệt đấu pháp. Thế là hắn dứt khoát tay chân lanh lẹ đóng gói tốt nhất linh thực, chuẩn bị mang về nhà cho đồ nhi nhóm nháp. Triệu Sơn một quyền đánh vào trên đông, có chút khó chịu. Tiểu tử này làm sao không theo sáo lộ ra bài? Người bình thường không nên mặt đỏ tới mang thai giải thích sao? Trong mắt của hắn mù mịt lóe lên, chân tướng phơi bày, Trần Giáo Tập quá mức khiêm tốn. Bất kể như thế nào, ngươi có thể chém giết Lệ Mẫn, đủ để chứng minh ngươi thực lực viễn siêu cùng giai. Vừa lúc gần đây tông môn tại Tùng Chuẩn quận phát hiện một chỗ ma tu xảo huyệt, chính như cái kia Lệ Mẫn đồng dạng khó dây dưa, nghe nói còn có mấy tên trúc cơ trùng kỳ ma tu tọa trấn tông môn chính là lúc dùng người. Trần Giáo Tập đã có chém giết trúc cơ tầng 6 ma tu lôi đỉnh thủ đoạn, chắc hẳn đối phó những thứ này ma tu cũng là dễ như trở bàn tay. Bản tọa đề nghị, không bằng từ Trần Giáo Tập dẫn đội đi tiêu diệt chỗ này xảo huyệt, dương ta Linh Nhận Tông thần uy. Không biết Trần Giáo Tập ý như thế nào. Dứt lời, Triệu Sơn lại vỗ Trần Nghiệp bả vai, cười nói, như vậy còn có thể chứng minh Trần Giáo Tập. Trong lòng Trần Nghiệp cười lạnh, muốn lấy ta làm thước dùng. Nam mơ, Triệu Phong chủ nói đùa. Trần Nghiệp một mặt thản nhiên xua tay, cự tuyệt phải gọn gàng mà linh hoạt, tại hạ tại sơ học tiện, sẽ chỉ chút luyện đan dạy học bé nhỏ thủ đoạn. Giết địch loại này đại sự, vẫn là phải dựa vào Triệu Phong chủ như vậy lương đống chi tài. Huống hồ tại hạ trước đó vài ngày vì chém giết Lệ Mẫn, mặc dù may mắn đắc thắng, nhưng cũng đã thương bản nguyên, giờ phút này đang cần tĩnh dưỡng. Nếu là bởi vì tại hạ dẫn đội bất lợi, lầm tông môn đại sự, đó mới là muôn lần chết chớ từ chối. Chương 326, tông môn thành công, Tố Tố bảo vệ phu. 2, chương 326, tông môn thành công, Tố Tố bảo vệ phu. 2, mượn cớ. Người nào đều có thể nhìn ra Trần Nghiệp khí huyết tràn đầy, chỗ nào giống thụ thương bộ dạng. Triệu Sơn sầm mặt lại, hắn chỗ nào nghĩ ra được người này ra mặt cực dày, có thể nói dầu muối không vào. Hắn không vui nói, Trần Giáo Tập, ngươi cái này liền có chút không biết đại cục đi. Cái này nếu là chuyện đi, há không làm trò cười cho người khác, ta Linh Nhận Tông đem Hóa Long Chỉ thưởng cho một cái phế vật. Lời này liền nói đến rất nặng. Nhưng Trần Nghiệp chỉ là nhàn nhạt nhấp một miếng rượu, mí mắt đều không ngẩng một chút, phế vật liền phế vật đi. Dù sao cũng so mất mạng mạnh. Ngươi, Triệu Sơn nghẹn lời. Tiểu tử này, mềm không được cứng không xong, quả thực giống khối lưu manh. Sư thúc, qua. Một đạo trong suốt như băng suối âm thanh, đột nhiên từ đại điện bên cạnh truyền đến. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên mặc màu đỏ đã bảo, lưng đeo trường kiếm nữ tử đi tới. Tay nàng kéo phất trần, mi tâm một điểm chu sa đỏ đến tinh tâm, đem tấm kia vừa giận vừa vui hoa sen mặt, cứ thế mà ép ra một loại không thể xâm phạm thanh tuyệt. Môi sắc vô cùng xinh đẹp, thần sắc lại lạnh lùng như băng. Ngu Sương, Triệu Sơn hơi nhíu mày. Mặc dù hắn cũng là Triệu gia người, lại bối phận tương đối cao, nhưng Triệu Ngu Sương thiên tư chắc tuyệt, còn tại hơn 20 tuổi, tu vi đã trúc cơ tầng 4, tương lai tất nhiên trúc cơ hậu kỳ. Ngoài ra, nàng đan đạo tạo nghệ cao thâm, tại tông môn là không nhiều đỉnh cấp luyện đan sư, nếu không phải say mê đan đạo, nàng tu vi sợ là thẳng đuổi chính mình. Cho nên, nếu bàn về địa vị, Triệu Ngô Xương địa vị còn muốn ở trên hắn, lại thâm thụ đại trưởng lão sủng ái. Sư thúc, Triệu Ngô Xương đi đến Trần Nghiệp trước người, mơ hồ đem bảo hộ ở sau lưng, thản nhiên nói, Trần giáo tập chính là đan đường khách khanh, ngày thường là tông môn luyện chế đại lượng đan dược. Tông chủ từng nói, đan sư không thể khinh động, trừ phi tông môn đến sinh tử tồn vong lúc. Sư thúc để luyện đan sư đi tiêu diệt ma, đã không hợp quy củ, cũng không tránh khỏi có chút làm khó. Triệu Sơn sắc mặt khó coi, Ngô Xương, ngươi đây là tại dạy dỗ sư thúc. Ngươi vì sao muốn giúp cái ngoại nhân nói? Chẳng lẽ lại là chiêu này, cố ý chọc người mơ màng. Triệu Ngô Xương thần sắc không thay đổi, ngữ khí bình tĩnh, cũng không phải là giúp người ngoài, chỉ là luận sự. Ngươi không biết được Trần giáo tập đan đạo thiên phú hắn bực này đan sư, vốn nên liền bị tông môn hảo hảo bảo vệ. Trần Nghiệp có chút ngoài ý muốn. Hắn cùng Triệu Ngô Xương gặp nhau cũng không sâu, gần như chỉ ở Đan Hà Phong từng có mấy mặt duyên phận. Không nghĩ tới vị này nổi danh đan đạo tiên tử, lại sẽ vì chính mình, công nhiên chống đối đồng tộc trưởng bối. Tốt tốt tốt. Triệu Sơn giận quá thành cười, cảm giác uy nghiêm của mình nhận lấy khiêu khích, tất nhiên ngươi như thế che chở hắn, vậy ta ngược lại muốn xem, tiểu tử này đến cùng có bản lĩnh gì, có thể để cho ngươi để cho hắn như thế nào. Một đạo khác lạnh hơn càng bá đạo âm thanh vang lên. Cong. Kiếm quang lưu dẫn, thẳng chém mà đến. Ân. Triệu Sơn ánh mắt hoa lên, bỗng cảm giác lồng ngực như gặp phải trọng truy. Một thanh phi kiếm lại đánh tới lồng ngực của hắn. Phốc, lúc này một ngụm lớn máu tươi phun ra. Hắn thân thể bay tứ tung mà đi, đập xuống đất, run rẩy che ngực, hoảng sợ ngẩng đầu. Chỉ thấy một cái tư sắc tuyệt luân thiếu nữ vây chào gọi về phi kiếm, giờ phút này đang lặng lẽ nhìn hắn, như xem cỏ rác. Nàng tuy là phó nhỏ nhắn xinh xắn tiểu nữ hài dáng dấp, nhưng khí chàng cực kỳ cường đại, ép Triệu Sơn không thở nổi. Đây là trúc cơ hậu kỳ. Trách không được, trách không được tông chủ và chư vị trưởng lão mừng rỡ đến đây. Triệu Sơn sắc mặt tảm đạm, tâm thần run mạnh. Bạch Tố Tố đột phá trúc cơ hậu kỳ, cùng người bình thường đột phá trúc cơ hậu kỳ, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Toàn bộ yến quốc trên dưới bất kỳ cái gì một cái tu giả, cho dù là đối địch, cũng không thể không thừa nhận Bạch Tố Tố thiên tư. Nàng tất nhiên kết đan, lại thiên tư cường hành. Nếu như nàng trúc cơ hậu kỳ, chiến lực có thể lên một bậc thang, thậm chí có thể đồng thời đối địch nhiều cái tôn chủ cấp hoặc khôi sư cấp nhân vật. Trừ cái đó ra, cái này cũng đại biểu nàng cách kết đan thêm gần một bước. Trắng Bạch chân truyền bất giận. Ta chỉ là mời Trần giáo tập chém ma, ở đây chư vị đều có thể giúp ta làm chứng. Ta đối với Trần giáo tập tôn trọng có thừa, chưa hề khi dễ. Triệu Sơn liên thanh giải thích, nhìn bốn phía tu giả. Hắn âm thầm may mắn hắn cũng không có bộc lộ ý, ngược lại còn giúp Trần Nghiệp nói chuyện, Lựa Bạch chân truyền cũng tìm không được lỗi của hắn chỗ. Ai ngờ, Bạch Tố Tố giật giật khóe miệng, liên quan gì đến ta? Ta chỉ là khó chịu mà thôi, tông môn thịnh điện cho dù ngươi tội chết, tựa như chỉ là tiện tay cử chỉ. Trong chớp mắt, cái kia phi kiếm xoay cái vừa đi vừa về, đúng là trực tiếp chém xuống Triệu Sơn một cánh tay. Triệu Sơn hậu chi hậu giác che lại tay cụt, hắn khiếp sợ đến quên kêu đau, chỉ là bất khả tư nghị nhìn chằm chằm trên mặt đất tay cụt. Các loại cứ như vậy chém hắn một cánh tay. Hắn nhưng là trúc cơ tầng 6 tu giả, bây giờ lại không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Bạch Tố Tố, ngươi làm sao dám? Triệu Sơn sắc mặt nhăn nhó, ôm tay cụt, run giọng nói. Chỉ là, hắn lời còn chưa nói hết, nơi xa tông chủ tựa hồ cũng chú ý tới bên này động tĩnh, nhặt tiếng nói, Triệu Sơn, còn không lui xuống. Người khi dễ công thần, Tố Tố cũng chỉ là thông lệ trừng trị mà thôi. Hiện tại tìm người tiếp cánh tay, còn có thể miễn đi hậu hoạn. Triệu tông chủ âm thầm lắc đầu. Hắn ha không biết tiểu tử kia ý nghĩ. Triệu Sơn cho rằng Trần Nghiệp là bằng vào công lao, phương phải hóa long chỉ tập luyện, lại cảm thấy hắn là dựa vào Bạch Tố Tố tương trợ, nếu không, nên được hóa long chỉ chính là hắn. Nhưng trên thực tế, hóa long chỉ là bởi vì Bạch Tố Tố mà cho, tuyệt không nguyên nhân khác. Triệu Sơn sắc mặt chỉ trệ. Hắn không nghĩ tới, dù là Bạch Tố Tố dạng này ước hiếp đồng môn, tông chủ vẫn sẽ che chở nàng. Phải biết, hắn Triệu Sơn cùng tông chủ mới là người một nhà. Nhưng lúc này, Triệu Sơn xem như là triệt để thấy rõ thế cục. Đôi cậu nam nữ này đã có thể tại trong tông môn muốn làm gì thì làm. Sợ là cái kia Trần Nghiệp tại tông môn trắng trợn cướp đoạt nữ đệ tử, có Bạch Tố Tố che chở, hắn đều có thể bình an vô sự. Triệu Sơn gắt gao nắm chặt tay cụt, cắn răng bỏ chạy, liền câu nói mang tính hình thức cũng không dám lưu lại. Đợi đến người không có phận sự tản đi. Bạch Tố Tố thu hồi phi kiếm, xoay người, ánh mắt tại Trần Nghiệp cùng Triệu Ngô Xương ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn. Cái nào đó thiếu nữ tóc vàng bình dấm chua, trong nháy mắt lật. Nha. Bạch Tố Tố hai tay ôm ngực, mặc dù cái mông còn tại mơ hồ đau ngầm ngầm, nhưng khí thế bên trên tuyệt không thể thua, âm dương quái khí mở miệng, Trần đại giáo tập thật sự là phúc khí lớn a. Bản chân truyền mới rời khỏi mấy ngày, cái này liền có người vội va ôm ấp yêu thương, anh hùng cứu mỹ nhân. Triệu Ngô Xương đối với Bạch Tố Tố thi lễ một cái, ngữ khí không tiêu ngạo không tự ti, gặp qua Bạch chân truyền. Vừa rồi chỉ là không muốn xem đồng môn chịu nhục, không còn ý gì khác. Vô ý. Bạch Tố Tố hừ lạnh một tiếng, nhìn từ trên xuống dưới Triệu Ngô Xương, ta nhìn Ngô Xương tỷ ngươi cái này vô ý, ngược lại là thật hợp thời nghi nha. Hai người thở nhỏ quen biết, nhưng quan hệ đồng dạng thậm chí xứng được là đúng. Hồi nhỏ, Bạch Tố Tố có nhị trưởng lão che chở, mà Triệu Ngô Xương có đại trưởng lão che chở, hai người ai cũng khó đối phó người nào. Tình huống bình thường, Bạch Tố Tố đều sẽ gọi thẳng tên. Nhưng bây giờ Triệu Ngô Xương lông mày cau lại, không khỏi ở trên người Trần Nghiệp nhìn thoáng qua. Trong truyền thuyết, hắn cùng Bạch Tố Tố quan hệ vi diệu, xem ra là thật sự. Chỉ tiếp như vậy nam nhân ưu tú, cuối cùng vậy mà lại rơi xuống Bạch Tố Tố dạng này hỗn đời ma nữ trong tay ngày bình thường, sợ là ngày ngày đều phải chịu nàng ức hiếp. Chương 327, giả đàn tu giả, lớn mật chân nghiệp, 1, chương 327, giả đàn tu giả, lớn mật chân nghiệp, 1, đáng thương đáng tiếc. Bạch Tố Tố là người làm càn bá đạo, chỉ cần là nàng coi trọng đồ vật, đều sẽ không từ thủ đoạn cướp đi. Chỉ cần là muốn làm sự tình, căn bản sẽ không bận tâm người khác ý nghĩ. Khi còn bé, nàng liền thường xuyên không quen nhìn Bạch Tố Tố sợ tác sở vi, nhưng lúc nào cũng bị tông môn trưởng bối lấy nàng lớn tuổi mấy tuổi lý do, để cho nàng nhường cho Bạch Tố Tố. Mãi đến Bạch Ly sau khi chết, Bạch Tố Tố lúc này mới thu liễm mấy phần tính tình, đại đa số thời gian đều tại nặng tâm tu luyện. Triệu Ngô Sương nhớ lại ban đầu ở Đan Hà Phong nhìn thoáng qua, nàng biết Trần Nghiệp chân dung cỡ nào kinh diễm. Không cần nghĩ, nàng đều biết rõ, Bạch Tố Tố nhất định là thông qua các loại thủ đoạn cưỡng ép bức bách Trần Nghiệp. Nếu không nào có nam nhân sẽ thích nàng loại này non nớt dung mạo. Trong lòng Triệu Ngô Sương thâm nhẹ, nhìn hướng Trần Nghiệp trong ánh mắt, không nhịn được nhiều hơn mấy phần đồng tình. Đã là hiểu lầm, vậy liền không phải dậy. Nàng là cái người thông minh, tất nhiên nhìn ra mấy quẻ, tự nhiên sẽ lại không lưu lại chút mắt, càng sẽ không cuốn vào Bạch Tố Tố tu la chẳng. Chỉ là hoặc nhiều hoặc ít khá là đáng tiếc. Trần Nghiệp đang đạo thiên phú không gì sánh kịp, riêng là hắn lưu lại cái kia mấy cái cực phẩm đan dược, đã để nàng mất ăn mất ngủ nghiên cứu rất lâu. Không biết có cơ hội hay không giúp hắn thoát ly khổ hải. Triệu Ngô Sương đối với Trần Nghiệp khẽ gật đầu, chỉ là ánh mắt ý vị phức tạp. Sau đó, gọn gàng mà linh hoạt xoay người rời đi. Trần Nghiệp trong lòng cổ quái, nữ nhân này là ánh mắt gì? Có vẻ giống như tại đồng tình chính mình, lại hình như tại tiết hận chính mình. Còn nhìn, người đều đi xa. Bạch Tố Tố tức giận một chân giẫm tại Trần Nghiệp mu bàn chân bên trên, ánh mắt hận không thể ở trên người Trần Nghiệp chọc hai cái lỗ. Trần Nghiệp, ngươi thành thật bàn giao, ngươi cùng nữ nhân này đến cùng quan hệ gì? Vì cái gì nàng muốn giúp ngươi nói chuyện? Các ngươi có phải hay không sau lưng ta có cái gì không muốn nhìn người hoạt động? Loại lời này, trước đây Bạch Tố Tố thế nhưng là nói không nên lời. Nhưng đã trải qua ngày đó về sau, nàng đối với Trần Nghiệp không chế dục tựa hồ tiến một bước tăng cường. Trần Nghiệp một mặt vô tội, giang tay ra, thật không có. Ngay tại Đan Hà Phong gặp qua hai mặt, lời nói đều không nói vài câu ta không tin. Bạch Tố Tố trừng mắt to, hốc mắt đúng là hơi đỏ lên. Cái này đại hỗn đản, rõ ràng đều đem nàng ăn đến sạch sẽ, hôm nay thế mà còn dám ngay trước mặt nàng trêu hoa gẹo nguyệt. Càng nghĩ càng bị khuất. Ngươi gạt người, ngươi chính là cái đại lừa gạt. Ngươi liền ta đều lừa gạt, còn có cái gì không làm được? Nàng hít mũi một cái, âm thanh bỗng nhiên mềm nhũn ra, "Trần Nghiệp, ngươi thành thật bằng dao. Ngươi có phải hay không cảm thấy nàng so với ta càng có nữ nhân bị, so với ta càng đẹp mắt?" Trần Nghiệp thần sắc hơi sững sờ, không có nghĩ rằng Bạch Tố Tố vẫn rất quan tâm dung mạo của nàng. Trong lòng hắn mềm nhũn ra, ôn nhu nói, "Nha đồng đốc, đoán mò cái gì đây? Ở trong mắt ta, ngươi là đẹp mắt nhất, cũng là nghe lời nhất." Cuối cùng ba chữ kia, hắn tận lực thấp giọng, chỉ có hai người có thể nghe thấy. Bạch Tố Tố thân thể run lên, trên mặt bạo đỏ. "Nghe lời? Người nào nghe lời?" Nàng vừa định phản bác, nhưng nghĩ đến ngày đó chính mình khóc thút thít thuận theo dáng rất hử. Nàng ngạo kiều quay đầu chỗ khác, mặc dù ngoài miệng không chịu thua, nhưng cái kia nguyên bản căng cứng khuôn mặt nhỏ, thấy rõ bằng mắt thường hòa hoãn bên dưới, trước mặt mọi người, ngươi nói mò gì? Trần Nghiệp buông tay, "Được, Tố Tố đều phải khóc, còn có thể quản những người khác." Đương nhiên, Bạch Tố Tố mặc dù cảm xúc hơi không khống chế được, nhưng nàng vẫn là lý trí thi triển cái trận pháp, để cho người khác nhìn trộm không được. Không quản Trần Nghiệp hiện tại nói cái gì, người khác đều nghe không được. Nhưng, tất nhiên phải dỗ dành nắm, hắn khẳng định phải nói điểm dỗ ngon dỗ ngọt. Ngậm miệng, cũng đã sớm nói không cho phép gọi ta Tố Tố, muốn hô Bạch chân truyền. Thiếu nữ giữ dằn trừng mắt nhìn Trần Nghiệp một cái. Nàng từ trước đến nay không quen người khác dùng thân mật ngữ khí xưng hô nàng. "Tốt tốt tốt, Bạch chân truyền." Trần Nghiệp biết nghe lời phải, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ôm lấy thiếu nữ vòng eo hòn, tiến đến bên tai nàng thấp giọng nói, người khác chỗ nào so sánh được Bạch chân truyền. Nhất là đem chân truyền ôm vào trong ngực thời điểm, không biết có nhiều dễ chịu chân không rơi xuống đất mặc hắn thường loạn. Nhớ lại ngày đó, Trần Nghiệp đều có chút dư vị. Thiếu nữ khuôn mặt mắt trần có thể thấy biến đỏ, đầu đều nhanh muốn bốc khói. Cái này hỗn đản này, hắn đến cùng đang nói cái gì nói dối? Lúc đầu Bạch Tố Tố vẫn không rõ hắn ý tứ, có thể nhìn thấy trên mặt hắn cái kia dư vị biểu lộ, lập tức ý thức được. Khi đó, nàng thế nhưng là khóc lóc muốn xuống. "Ta là linh nhận chân truyền, ngươi ngươi cái này giáo tập, ít cùng ta lôi kéo làm quen." Mặc dù ngoài miệng hung cực kỳ, nhưng nàng thân thể không tự giác hướng Trần Nghiệp trong ngực nhích lại gần. "Tốt tốt tốt, bất quá Bạch chân truyền, dám hỏi chúng ta bây giờ đi đâu?" Hiện tại thế nhưng là tại trong đại điện, thời gian ngắn thiết lập trận còn tốt, người khác chỉ coi chúng ta có mật sự trò chuyện với nhau, thời gian dài nhưng là không tốt. Trần Nghiệp thuận thế kéo xuống bàn tay nhỏ của nàng, nắm tại lòng bàn tay nặng nặng, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của nàng. May mà Thiên Xu điện diện tích cực lớn, bọn hắn vị trí cái này một góc không chút nào thu hút. Lại tu chân giới có thần nhận thức tồn tại, đại bộ phận tu giả tại nói chuyện riêng lúc đều sẽ đơn giản thiết lập cái trận pháp, phòng ngừa người khác nghe thấy tư ẩn. Bởi vậy, Bạch Tố Tố thiết lập trận hành động không thể bình thường hơn được. Nếu không, mà lấy Trần Nghiệp ra mặt dày, đều không có ý tứ tại trong Thiên Xu điện trước mặt mọi người thiết lập trận anh em. Nghe được Trần Nghiệp lời nói, Bạch Tố Tố hơi tỉnh táo một ít, nàng cố gắng lạnh lên khuôn mặt nhỏ, muốn tìm về trước đây uy nghiêm. "Ân, theo ta đi, đi Tiên môn Phong Hóa Long cấm điện. Tông chủ tất nhiên đem Hóa Long chỉ tư cách thưởng cho ngươi, vậy cũng chớ lãng phí. Vừa vặn đem ngươi một thân linh lực tẩy luyện một phen, ngươi gần đây tu vi đột phá quá nhanh, đến cùng là có chút phù phiếm." Trần Nghiệp nghe, cảm thấy hiểu rõ. Xác thực, chính mình những ngày qua tu vi tiến triển quá nhanh. nhưng Bạch Tố Tố không hiểu rõ hắn nội tình, nghĩ lầm hắn cảnh giới phù phiếm, cho nên vì hắn tranh thủ cái này Hóa Long chỉ tẩy luyện. Bạch Chân truyền một phen khổ tâm, Trần Mỗ tự nhiên tiếp nhận. Trần Nghiệp thu tay lại, nghiêm trang nói. Bạch Tố Tố nhếch miệng, nàng đơn giản sửa sang lại dáng vẻ, cười lạnh nói, liên quan gì đến ta? Nếu không phải ngươi chém giết Lệ Mẫn, tông môn cũng sẽ không cho ngươi Hóa Long chỉ tẩy luyện. Đây là ngươi nên được, chớ có lung tung vây bôi. Phải. Gia hỏa này còn chết không thừa nhận. Trần Nghiệp đành phải theo nàng, chỉ là ghi vào đáy lòng. Một nén hương sau, hai người cuối cùng đi tới Thiên Môn Phong Hậu Sơn cấm địa, Hóa Long Chỉ. Đây là một chỗ nằm ở địa mạch tiết điểm linh cốc, bốn phía đầy cấm chế dày đặc, mây mù quấn quanh, linh khí bức người. Nơi miệng hang, có một thân áo bào trắng, tóc thưa thất gầy khô lão giả khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Bạch Tố Tố trước đó đã thông báo qua Trần Nghiệp. Lão giả này lai lịch bất phàm, tên gọi Bạch Lưu Nguyệt, chính là giả đàn tu giả. Trong tông môn giả đàn tu giả lác đác không có mấy, từng cái đều là năm đó thiên điều, thử nghiệm đột phá kim đan không có kết quả về sau, đành phải mượn danh nghĩa yêu đan, kết giả đan. Trong tông môn, vậy mà còn có giả đàn tu giả sao đi qua ta ngược lại là chưa từng nghe thấy. Chương 327, giả đàn tu giả, lớn mật Trần Nghiệp, 2, chương 327, giả đàn tu giả, lớn mật Trần Nghiệp, 2, Trần Nghiệp kinh ngạc. Bạch Tố Tố thần sắc hơi ngừng, không biết cũng bình thường. Tông môn bao năm qua tới giả đàn tu giả lắc đắc không có mấy, dù sao muốn đoạt phải yêu thú kim đan nội đan, độ khó cực cao ngoài ra, giả đan nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực hậu hoạn vô tận, cần lâu dài nặng tâm điều dưỡng, phương sẽ không bị yêu đan phản vệ. Trần Nghiệp âm thầm suy tư. Nguyên bản hắn liền cho rằng Linh Nhận Tông có tứ đại kim đan trưởng lão, hơn 10 vị trúc cơ hậu kỳ phong chủ. Hiện tại xem ra, Linh Nhận Tông tiềm ẩn thực lực vẫn là cao hơn hắn tưởng tượng. Hắn hỏi, không biết tông môn có mấy vị giả đàn tu giả? Kết quả Bạch Tố Tố đúng là lắc đầu, ta làm sao biết? Ta biết liền hai cái, nghe nói qua hai cái đoán chừng số lượng không cao hơn 5 cái, trong đó có mấy vị đã sớm rời đi đế quốc, muốn tìm cầu cơ duyên, lại nối tiếp tiên đạo. Mà đây chính là Hóa Long Chỉ người trong chừng, Bạch Lưu Nguyệt tiền bối. Bạch Tố Tố hạ giọng nhắc nhở một câu, sau đó tiến lên một bước, cung cung kính kính thi lễ một cái. Đệ tử Bạch Tố Tố gặp qua Lưu Nguyệt sư tổ. Tuy nói Bạch Tố Tố làm người làm càn tới cực điểm, nhưng trước mắt lão nhân này không chỉ là giả đàn tu giả, càng quan trọng hơn, hay là hắn bối phận lớn đến kinh người. Là đương kim nhị trưởng lão tổ phụ, cũng chính là Bạch Tố Tố ra Bạch Lưu Nguyệt kết đan sử dụng giả đan, chính là nhị trưởng lão đích thân chém giết yêu thú đoạt tới nội đan. Đương nhiên, trong tông môn, Bạch Tố Tố thì gọi hắn sư tổ, nếu không trong môn các loại bối phận quá mức rườm rà, kêu lên dễ dàng lộn xộn. Tố Tố nha đầu a lão giả âm thanh khàn khàn, mang theo một tia dáng vẻ giàn mua, làm sao? Cái này Hóa Long Chỉ tích góp không dễ, ngươi nha đầu này hôm nay tới đây, là vì ngươi cái này tiểu tình lang. Bạch Lưu Nguyệt sống mấy trăm năm, cái gì chưa từng thấy. Trần Nghiệp cùng Bạch Tố Tố ở giữa điểm này mập mờ khí chàng, hắn chỉ cần một cái liền nhìn cái thông thấu. Đồng thời, Triệu Tông chủ cùng các vị trưởng lão, biết rõ Bạch Tố Tố tính nết, càng là biết Bạch Tố Tố ý nghĩ, nếu không sao lại đem Hóa Long Chỉ ban cho một cái ngoại lai tu giả. Phải biết, Bạch Tố Tố quyết định sự tình bất kỳ người nào đều không thay đổi được. Cho dù những tông môn này cao tầng, cho dù thế nào không muốn Bạch Tố Tố cùng với Trần Nghiệp, bọn hắn cũng không có biện pháp gì. Đã như vậy vậy chỉ có thể đối với Trần Nghiệp nhiều thêm năm nữa. Sư tổ. Bạch Tố Tố khuôn mặt nhỏ đỏ lên, dậm chân, cái gì tiểu tình lang? Đây là tông môn hữu công chi thần. Tông chủ đặc cách hắn tới đây tẩy luyện. Ồ, tông chủ đặc cách. Bạch Lưu Nguyệt giống như cười mà không phải cười, cái này vâng đại tông môn, nói trắng ra đều là hắn Bạch Triệu nhị ra cơ nghiệp, nhà mình đồ vật, nơi nào có cho người ngoài đạo lý. Văn bối Trần Nghiệp, xin ra mắt tiền bối. Trần Nghiệp không tiêu ngạo không tự thi, cung kính hành lễ. Ừ, Bạch Lưu Nguyệt trên dưới quan sát Trần Nghiệp một phen, khóe miệng cái kia lau tiểu ý càng đậm chút. Khí huyết như rồng, căn cơ thâm hậu, càng khó hơn chính là dương nguyên rồi rào đến cực điểm. Không tệ, không tệ. Khó trách có thể hàng phục nha đầu này. Bạch Tố Tố. Thiếu nữ xấu hổ giận dữ muốn chết, dậm chân nói, sư tổ. Ngươi lại nói bậy, ta liền đi nói cho lão đầu tử, để cho hắn xem thật kỹ một chút chính mình tổ phụ là cái gì đức hạnh. Tốt tốt tốt, không nói, ta không nói còn không được sao. Bạch Lưu Nguyệt vui tươi hớn hở vung vung tay, mặc dù bị uy hiếp, nhưng tâm tình không tệ. Nha đầu này kỳ thật cũng đáng thương cực kỳ. Nếu có người bồi bồi nàng, cũng không tệ. Hắn ngón tay khô gầy chỉ vào không trung. Mở. Âm ầm, khắp đầy phù văn cửa đá hướng hai bên trở ra. Trong chốc lát, màu ngà sữa linh vụ như là hồ thủy điện xả lũ phun ra ngoài. Vẹn vẹn hút vào một ngụm, liền để người cảm thấy toàn thân lỗ chân lông thư giãn, trong cơ thể linh lực nhảy cẫng hoan hô. Đi vào đi. Bạch Tố Tố đứng ở cửa, khuôn mặt nhỏ bị linh vụ hun đến đường đỏ, tức giận đẩy Trần Nghiệp một cái, ngươi nhưng phải thật tốt tu hành, bằng không đừng trách ta không khách khí. Trần Nghiệp bất đắc dĩ cười một tiếng, đối với Bạch Lưu Nguyệt chắp tay thi lễ, sau đó cũng không nói nhiều, quay người bước dài hướng cái kia quần quần linh vụ bên trong. Chỉ là hắn chân trước vừa bước vào cửa đá, sau lưng Bạch Tố Tố bước chân lại cũng theo sau. Trần Nghiệp sững sờ, thì ra Bạch Chân Truyền cũng muốn vào Hóa Long Chỉ tẩy luyện dưới tình huống bình thường, bản chân truyền là không cho phép đi vào. Bạch Tố Tố lẽ thẳng khí hùng nói, có thể bản chân truyền làm việc, không cần hướng người khác giải thích. Phải, nói cũng đúng. Cái này bên ngoài trấn thủ tu giả, vẫn là nàng Bạch gia người. Trần Nghiệp liếc mắt bên ngoài, chỉ thấy Bạch Lưu Nguyệt chậm rãi quay người, bình chân như vậy mà nói, ai nha, người này già, con mắt chính là không tốt cái gì đều nhìn không thấy. Đáng ghét Linh Nhật Tông. Nói cho cùng, chính là cái huyết mạch lũng đoạn gia tộc tông môn. Không có nửa điểm công bằng có thể nói. Trần Nghiệp rất là tông môn cây cỏ đệ tử cảm thấy bất công. Hóa Long Chỉ bên trong, hơi nước bao phủ, linh cơ hơn người. Hôn đà này dáng người thật đúng là Bạch Tố Tố mặt ngoài ở một bên nhắm mắt tu hành, có thể ánh mắt lại lặng lẽ mở ra một cái khe hở, không ngừng nhìn lén. Loáng thoáng ở giữa, có thể thấy được nam nhân cường tráng trên thân tắm rửa tại trong nước hồ. Không có khoa trương khối hình dáng bắp thịt, mà là trôi chạy căng miệng đường cong, mỗi một tấc đều ẩn chứa tính bùng nổ lực lượng. Vai rộng hẹp eo, lưng thẳng tắp như tùng. Nhìn một chút, thiếu nữ đành phải nuốt miệng nước bọt. Đáng tiếc, gia hỏa này trông thì ngon mà không dùng được. Cần phải như thế có sức lực sao, căn bản không có người chịu được. Bạch Tố Tố dùng mình một cái, nàng có chút hối hận đi bảo. Đẹp mắt không? Một đạo mang theo trêu tức giọng nói đột nhiên vang lên. Tốt đẹp mắt, Bạch Tố Tố vô ý thức thuận mồm trả lời. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng đột nhiên bừng tỉnh, chỉ thấy nguyên bản đưa lưng về phía nàng Trần Nghiệp chẳng biết lúc nào đã xoay người lại, vừa bận cười nhìn xem nàng. A, thiếu nữ giống như là mèo bị dẫm đuôi, tức hồn hện. Á, ngươi đừng có hiểu lầm. Bản chân truyền là tại quan sát linh lực của ngươi vận hành lộ tuyến, sợ ngươi tẩu hỏa nhập ma. Ồ, thì ra là thế. Nếu là quan sát linh lực, Bạch chân truyền trốn xa như vậy sao được? Không bằng xích lại gần điểm nhìn. Trần Nghiệp nghiêm trang nói. Ánh mắt của hắn rơi vào thiếu nữ vòng eo thon bên trên, yêu kiều nắm chặt, chỉ cần hai tay liền có thể nắm chặt cái này eo nhỏ nhắn. Sau đó vừa nghĩ tới đó, Trần Nghiệp liền ngao ngoe muốn động. Tuy nói Hóa Long chỉ là tông môn trọng địa, nhưng Trần Nghiệp đã thấy rõ, tại trước mắt nội linh nhật tông, chỉ cần có Bạch Tố Tố nâng đỡ, dù hắn muốn làm gì thì làm, cũng có thể miễn trừ trách phạt. Xoát một tiếng, bọt nước nổ tung. Không đợi Bạch Tố Tố phản ứng lại, Trần Nghiệp đã như là báo đi săn bạo khởi, một cái nóng bỏng bàn tay lớn bọt ra khỏi mặt nước, giữ lại nàng cổ tay trắng. Lớn mật, Tố Tố tức giận, Tố Tố sinh khí. Tố Tố bị Trần Nghiệp kéo vào trong hồ. Tất nhiên Bạch Chân Truyền thẹn thùng, vậy tại hạ chỉ có thể chủ động xin đi, giúp Chân Truyền một thanh. Trần Nghiệp khỏe miệng cười mịn, cánh tay có chút phát lực, hướng trong ngực đống nhiên khu vực. Đến đây đi ngươi. Ấm áp ao nước tràn qua toàn thân. Trần Nghiệp thân là trúc cơ tầng 4 tu giả, tốc độ tay cực nhanh. Thời gian một cái nháy mắt, trên mặt nước đã tung bay vài kiện y phục. Bạch Chân Truyền nhưng muốn ngồi xuống, chớ có như lần trước đồng dạng. Chương 328, tiền thân chi mê, ký ức chi thất. Chương 328, tiền thân chi mê, ký ức chi thất. Hóa Long chỉ mặt như gương vỡ vụn, sương mù bốc hơi càng thêm nồng đậm, đem trong hồ che lấp phải mông lung, nhìn không rõ ràng. Thật lâu, đợi đến cái kia đầy hồ khuấy động cuối cùng từ sôi trào chuyển thành thong thả, bốc hơi hơi nước cũng chậm chậm lắng đọng xuống. Với anh, một cỗ như hồng khí thế đột nhiên bộc phát ra, chấn động đến ao nước lại lần nữa nổi lên từng vòng gợn sóng. Linh lực ngưng thực, khí quan toàn thân, Trần Nghiệp vốn là vững chắc căn cơ, lên một tầng nữa. Đi qua lưu lại đủ loại ám thương, cho dù là lúc tuổi còn trẻ tham công liều lĩnh thương thế, toàn bộ bị Hóa Long chỉ tẩy đã một trong. Ân. Những này là trí nhớ trước kia sao, có một ít mảnh vỡ ký ức, đột nhiên từ Trần Nghiệp trong đầu toát ra, chui phải hắn đau đầu muốn nức. Tựa hồ, một thế này hắn, tại lúc tuổi còn trẻ, từng bị cái nào đó tiên tông người coi trọng, mà đây mới là hắn từ biệt phụ mẫu cầu đạo chân chính nguyên nhân. Chỉ là về sau không may không được tuyển chọn, lại bị tiên tông điều về. Không đúng, có vấn đề. Trần Nghiệp trong lòng giật mình, hắn bây giờ là trúc cơ tầng 4 tu giả, lại đặc biệt am hiểu thần hồn, lập tức liền phát giác không đúng, tầng này ký ức mông lung, tất nhiên tồn tại vấn đề. Chắc không được kiếp này ký ức, phần lớn đều nhớ không chân thực. Vốn cho rằng là xuyên qua duyên cớ, hiện tại xem ra là bị hạ thủ chân coi thủ đoạn, chẳng lẽ là kim đan chân nhân? Có thể tiền thân chính là cái bình thường tán tu, vì sao bị kim đan chân nhân cắt đi ký ức? Nếu là muốn bảo thủ bí mật, cái kia vì sao không trực tiếp giết? Hắn càng nghĩ càng không đúng kỉnh. Chẳng lẽ cái này tiên tông là cái nào đó chính đạo ẩn thế tiên tông, gặp chính mình không có đạt tới yêu cầu, cho nên dùng thủ đoạn ôn hòa lao đi trí nhớ của hắn? Nghĩ đến đây, Trần Nghiệp cố nén đau đầu, kiệt lực nhớ lại. Tề quốc, cái này cái gọi là tiên tông, thế nào lại là Tề quốc tông môn? Trong lòng hắn giật mình. Tề quốc là triệt đầu triệt để ma đạo chi địa, làm gì có tiên tông? Nhưng nếu là ma tu, vì sao lại muốn lưu hắn một mạng? Trần Nghiệp suy nghĩ bước lên ở giữa, nơi bả vai bỗng nhiên chuyển đến một trận nóng rất xúc cảm. Ngay sau đó, chính là bén nhọn đâm nói. Tê, Trần Nghiệp hít sâu một hơi, cái kia vừa mới ngưng tụ lại suy nghĩ trong nháy mắt bị đánh gãy, tiêu tán vô tung. Hắn cúi đầu xuống, chỉ thấy trong ngực thiếu nữ chính như cùng một con bị chọc tới nhưng lại không có gì khí lực nhỏ con, đang gắt gao cắn bờ vai của hắn không hé miệng. Tựa như phát tiết, lại như là trả thù. Chỉ là nàng bây giờ toàn thân bủn rủn, cái này cắn một cái đi xuống, không những không có cắn ra máu, ngược lại bởi vì kiệt lực, hàm răng buông lỏng, lưu lại một vòng ướt sũng dấu răng. Lừa đảo Bạch Tố Tố buông ra miệng, ngày bình thường không ai bị nổi màu hổ phách đôi mắt, lại là quen thuộc xương đỏ. Trần Nghiệp, ngươi chính là cái đại lừa gạt, ngươi nói tốt là quan sát ta thường thế nói đến đây. Thiếu nữ xấu hổ nhanh không ngóc đầu lên được, chính mình đây là bị ma quỷ ám ảnh sao? Vậy mà để cho Trần Nghiệp kiểm tra vết thương. Trong sách thường nói, hồng nhan họa thủy, quả nhiên có đạo lý. Từ khi thích Trần Nghiệp về sau, nàng cảm giác chính mình cũng đần không ít. Mau cùng thành quân đồng dạng đận. Kiểm tra vết thương, dĩ nhiên chính là vừa rồi Trần Nghiệp mượn cớ một trong. Trần Nghiệp có chút chột dạ, hắn đưa tay nhẹ nhàng giúp nàng làm theo ướt đẫm tóc dài, ôn nhu nói, lôi của ta vừa rồi đang sắp đột phá, nhất thời không dừng lực. Không dừng lực. Bạch Tố Tố hít mũi một cái, nâng lên cặp kia hai mắt đẫm lệ mông lung con mắt, hung hăng nhìn hắn chằm chằm, ta muốn đem ngươi trục xuất tông môn. Mang lấy, nàng lại bị khuất mà đem đầu vùi vào Trần Nghiệp cổ, tay nhỏ vô lực tại bộ ngực hắn đệm một cái, hỗn đản ta nghĩ về nhà, ta thắt lưng thật là đau chân cũng đau, nàng vốn là nhỏ nhắn xinh xắn, sắp thực tiếp nhận không nổi. Trần Nghiệp vội vàng nắm chặt cánh tay, để ấm áp ao nước tràn qua eo của nàng, bàn tay dán tại nàng trên bụng nhỏ, chuyển vận nhu hòa một hệ linh lực. Tốt tốt tốt, về nhà, chúng ta cái này liền về nhà. Trước đây ngươi không tại Tàng Lê viện ở sao? Hay là trở về nhìn xem. Tại Tàng Lê viện chờ tầm vài ngày, cũng là không sai. Trần Nghiệp một bên giúp nàng nhào nặn theo, một bên ấm giọng nói: "Hừ, ngươi không sợ ngươi đổ nhi ăn dấm sao?" Bạch Tố Tố khóc thút thít một chút, bán tín bán nghi nhìn xem hắn, lại nói: "Thật sự, thiên chân vạn sát." Trần Nghiệp chỉ thiên thể, hắn thở dài: "Các nàng không sớm thì muộn có thể tiếp thu ngươi." Lại nói: "Cũng không thể bởi vì lo lắng các nàng ăn dấm, liền không giới thiệu ngươi đi. Cái này còn tạm được." Bạch Tố Tố ngạo kiều hừ một tiếng, đông nhiên lại buồn buồn nói: "Nhưng vẫn là trước đừng nói rõ ràng. Ta thật vất vả mới cùng các nàng tạo mối quan hệ." Trần Nghiệp lắc đầu: "Cái này chẳng phải là bị quất ngươi. Nếu là ta Trần Nghiệp đạo lữ, vì sao muốn che che lấp lấp? Ba cái kia nha đầu cũng không thể lật trời. Không được, ngươi nhất định phải nghe ta. Bằng không ta chẳng phải là tại Lâm Tùng Cốc chẳng ở. Cái kia một hồi, ta thế nhưng là tốt cố gắng thiếu nữ nghiêm túc suy tư hội, vẫn lắc đầu một cái. Tuy là lời nói là dạng này, nhưng gặp Trần Nghiệp vì nàng nghĩ, trong nội tâm nàng vẫn là ngọt ngào. Suy nghĩ một chút, nàng lại bổ sung, lại nói cũng phải cân nhắc các nàng ý nghĩ. Ở trong mắt các nàng, một mực bồi tiếp sư phụ của các nàng, đương nhiên có thân mật hơn người, trong lòng khẳng định ghét. Phải, còn không có vào cửa, liền bắt đầu đặt mình vào hoàn cảnh người khác làm đồ đệ cân nhắc. Trần Nghiệp cảm thấy hổ thẹn. Nay chỗ nào là hư đoàn tử, rõ ràng là tốt không thể tốt hơn tốt nắm. Hết thảy đều nghe Bạch Chân truyền phân phó. Trần Nghiệp ra vẻ đứng đắn, vươn người đứng dậy, đối với bị đã lột thành con cừu trắng nhỏ chân truyền trịnh trọng chắp tay. Thiếu nữ ngẩn người, nhìn thấy Trần Nghiệp một bộ nghiêm túc dáng dấp, lại gặp chính mình con cừu trắng nhỏ dáng dấp không hiểu, có chút kích thích. Nàng chỗ nào chịu được dạng này? Thiếu nữ lớn xấu hổ, đội vàng quay qua Trần, cánh tay che kín ngực, ngươi cái này hỗn đản. Ách, nha đầu này ra mặt quá mỏng. Loại này trình độ nhân vật đóng vai đều chịu không được. Trần Nghiệp thân là giáo tập, dạy học cho người, việc nghĩa chẳng từ. Ngay sau, hắn nhất định muốn hảo hảo dạy bảo vị này chân truyền. Chờ hai người thu thập chỉnh tề, rời đi Hóa Long chỉ lúc, nguyệt đã giữa bầu trời. Trần Nghiệp ôm lấy trong ngực tiểu nhuyễn thân thể, lái đột quang, một đường bay lượn, chạy thẳng tới Bao Phát Phong Tàng Lê viện. Phía trước trở lại tông môn lúc, Đồ Nhi đã trước một bước về Tàng Lê viện, thu dọn nhà làm. Mặc dù hôm nay Trần Nghiệp chậm chạp không có về nhà, nhưng cũng may, các nàng đều biết rõ chính mình muốn tham gia tông môn tiệc ăn mừng, là có thể hiểu được sư phụ về mượn. Dưới bóng đêm Bao Phát Phong, tĩnh mịch như nước. Tàng Lê viện bên trong, hoa lê bóng cây lắc lư, gió thổi qua, rơi xuống vài miếng như hoa tuyết cánh. Lúc rơi xuống đất, Bạch Tố Tố đã khôn đến có chút mở mắt không ra, nàng ở trên tay Trần Nghiệp cọ sát, chỉ bên cạnh, ta liền ở bên cạnh Tĩnh Vũ Hiên liền tốt. Thật muốn tại Tàng Lê viện ở lại, ngươi đổ nhi không được ăn ta a. Trần Nghiệp bước chân dừng lại, nhìn thoáng qua cái kia đóng chặt cửa sân, trần trơ nói, đó là Trương Sở Tịch biệt tử. Tuy nói các ngươi quan hệ tốt, nhưng trực tiếp đi vào ở, sợ là không tốt á, hay là vẫn là đi trong phòng ta chen chen. Mới không muốn cùng ngươi chen, một thân mồ hôi bẩn bị, hơn nữa ngươi khẳng định lại muốn động thủ động cước. Bạch Tố Tố tức giận lườm hắn một cái, lập tức từ trong ngực hắn dây rủa lấy đứng vững, sửa sang có chút xốc xếp vào áo, thử hừ nói, yên tâm đi, nàng khẳng định không tại. Lại nói, nàng biết cũng không có việc gì, phía trước ta liền thường xuyên tới khu cụ, đó là trước đây thật lâu. Nha đầu này còn không bằng không giải thích. Trần Nghiệp lúc đầu không nghĩ nhiều, nàng cái này một giải thích, Trần Nghiệp liền minh bạch, nguyên lai hắn đi tới Bao Phát Phong về sau, Bạch Tố Tố từng tại Thính Vũ Hiên nghỉ ngơi. Mà Bạch Tố Tố tại Thính Vũ Hiên ở, còn có thể là vì cái gì? Nhất định là vì giám thị hắn. Bạch Tố Tố lại bổ sung, hơn nữa, Sở Tịch bình thường không ở tại Thính Vũ Hiên, quanh năm suốt tháng cũng hiếm hoi trở về ở mấy lần. Trần Nghiệp nghe vậy, lông mày cau lại. Điểm này xác thực cũng là hắn một mực buồn bực địa phương. Hắn từng nhớ kỹ hắn là giáo tập, hai người lại là hàng xóm, nghĩ bí mật cho Trương Sở Tịch bù đủ khóa, có thể nha đầu này vậy mà chưa từng có tại bên cạnh lộ diện qua. Nàng đã không tại Thính Vũ Hiên, cái kia ngày bình thường đều ở đâu đây? Cũng không thể mỗi ngày tại trong tông môn lắc lư a. Trần Nghiệp bồi tiếp Bạch Tố Tố đi tới Thính Vũ Hiên, nhìn nàng xe nhẹ đường quen lấy ra lệnh bài, giải khai viện lạc cấm chế, thế là thuận mồm hỏi. Tiến vào trong viện, Bạch Tố Tố tìm sương phòng, đã rơi xuống giày, thư thư phục phục đem chính mình cuốn vào trong chăn, chỉ lộ ra một viên màu vàng cái đầu nhỏ, âm thanh buồn ngủ, còn có thể ở đâu? Vân Tập chứ sao? Vân Tập. Trần Nghiệp sững sờ. Chính là tứ trưởng lão danh nghĩa những cái kia sản nghiệp. Bạch Tố Tố ngáp một cái, giải thích nói, Trương Sở Tịch cái kia tính tình ngươi còn không biết. Nàng là Trương gia đại tiểu thư, đó là qua đã quen cẩm y ngọc thực, náo nhiệt thời gian. Nơi này cảnh trí tuy tốt, chính là quá rõ lạnh, ngay cả một cái quỷ ảnh đều nhìn không thấy. Trần Nghiệp bừng tỉnh. Cũng là, thân là Trương gia đại tiểu thư, làm sao có thể liền một bộ phòng? Bạch Tố Tố thầm nói, nhắc tới cũng là, không chịu nổi tính tình, như thế nào tu đạo? Ngày khác ta đem nàng kêu trở về, đến lúc đó còn có thể thỉnh thoảng tới giám sát công khóa của nàng, nếu là dạng này, nàng liền có thể chuyện đương nhiên tới, lượng Trần Nghiệp Đồ Nhi cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Nhìn xem Bạch Tố Tố hô hấp dần dần đều đặn, triệt để rơi vào trạng thái ngủ say, Trần Nghiệp lúc này mới rón rén giúp nàng che đậy tốt cửa sổ, mở ra cấm chế, sau đó quay người không vào đêm sắc. Thính Vũ Hiên cùng Tàng Lê viện bất quá cách nhau một bức tường. Trần Nghiệp vừa bước vào nhà mình bị lạc, liền gặp nhà chính đèn đuốc vẫn sáng. Ánh đến lộ ra giấy dán cửa sổ, tại tĩnh mịch trong đêm hiện ra mấy phần ấm áp. Sư phụ, tựa như nghe được tiếng bước chân, cửa phòng kẹt kẹt một tiếng mở. Một đạo mảnh khảnh thân ảnh đứng ở cạnh cửa, chính là Chi Vi. Nữ hài khoác trên người một kiện hơi có vẻ rộng lớn ngoại bào, tóc đen như mực, thanh nhã thoát tục. Trong tay còn cầm một quyển chưa đọc xong đạo kinh, gặp Trần Nghiệp trở về, nàng cặp kia lạnh lạnh con mắt lúc này mới lên tia gợn sóng, đội vàng tiến ra đón, "Sư phụ, cuối cùng trở về làm sao còn chưa ngủ?" Trong lòng Trần Nghiệp ấm áp, tự nhiên đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng, ngựa khi ôn hòa, "Không phải nói tối nay tiệc ăn mừng sẽ chậm chút, để cho ngươi không cần chờ ta sao?" Đệ tử ngủ không được, liền nghĩ đến lại nhìn một lát sách chi vi khéo léo tùy ý hắn xoa, không gặp được sư phụ, nàng làm sao ngủ được. Nữ hài lập tức nhún nhún chóp mũi, hơi nghi hoặc một chút nói, "Sư phụ trên thân thật là thơm a." Trần Nghiệp một chút cũng không hoảng hốt. Hắn mới từ Hóa Long Trì đi ra, trên thân không thơm mới là lạ. "Sư phụ phải tông chủ ban thượng, đi Hóa Long Trì tẩy luyện." Sư phụ thản nhiên. Chi Vi nghe được, là son phấn bị. Đỗ Nhi bình tĩnh trần thuật. Tiệc ăn mừng bên trên son phấn bị trọng, lại có không ít sư tỷ sư muội chúc rượu, khó tránh khỏi lây dính một chút. Sư phụ trấn định tự nhiên. "A, Chi Vi cũng nghĩ như vậy." Đỗ Nhi cười yếu ớt, trở lại phòng ngủ. Trần Nghiệp đóng cửa lại, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống bồ đoàn bên trên. Bốn phía yên tĩnh trở lại. Theo tâm trạng bình phục, cô kia bị tạm thời đè xuống kịch liệt đau đầu, lại lần nữa vọt tới. Hóa Long Chỉ tẩy lễ không những cải tạo hắn nội thân, càng quan trọng hơn là đem hắn ngày trước lưu lại ám thương toàn bộ trị tận gốc, trong đó bao gồm thần hồn bên trên ám thương. Bởi vậy, hắn lúc này mới tìm về chút ký ức không trọn vẹn. Tề Quốc Tiên Tông Trần Nghiệp nhắm mắt lại, mi tâm quá chặt, tính toán tại cái kia vỡ vụn ký ức hình ảnh bên trong tìm kiếm dấu vết để lại. Tại cái này tu tiên giới, Tề Quốc là có tiếng hỗn loạn chi địa, ma môn săn sát, tà tu khắp nơi trên đất. Chính đạo tông môn đối với chỗ này từ trước đến nay là đứng xa mà trông, càng đừng đề cập tại nơi đó khai tông lập phái. Như cái gọi là Tiên Tông thật sự nằm ở Tề Quốc, vậy nó 89/10 là cái hất lên ra dê ma quật. Lúc tuổi còn trẻ ta, bất quá là cái người bình thường, tư chất bình thường, không chỗ nương tựa. Vì sao có tu giả đặc biệt tới đón độ chính mình? Trần Nghiệp trong đầu tỉnh táo phân tích, hơn nữa, nếu ta là ngộ nhập ma quật, đối phương nếu là chướng mắt ta, đều có thể tiện tay giết, hoặc là luyện thành huyết đan, hồn tiên chủ hồn vì sao muốn tốn sức để một vị kim đan chân nhân xuất thủ, lao đi trí nhớ của ta, lại lớn phí khổ tâm mà đem ta đưa về? Nếu ta thân phận trọng yếu, vì sao lại tùy tiện ném vào bên ngoài mặc kệ? Cái này không hợp với lẽ thường. Trừ phi ở trong quá trình này phát sinh cái gì nhất định phải để cho hắn lãng quên sự tình. Lại hoặc là, cái kia cái gọi là không được tuyển chọn điều về, bản thân chính là một cái nói dối. Trần Nghiệp đống nhiên mở mắt ra, con người hơi co lại. Có hay không một loại khả năng, chính mình cũng không phải là bị điều về mà là bị trở thành một loại nào đó quân cờ. Trần Nghiệp vô ý thức nội thị bản thân, thân thức từng tấc đảo qua khí hải, kinh mạch, thậm chí sâu trong thức hải. Không thu hoạch được gì. Không đúng, hiện tại trên người ta có bảng độ thành thạo, lại thêm thần hồn cường đại, thủ đoạn gì có thể lừa gạt được ta. Trần Nghiệp ngón tay nhẹ nhàng đập đầu gối, suy nghĩ xoay nhanh, hiện tại đến xem, ta chỉ là bị tận lực xóa đi bộ phận ký ức. Vừa lúc ta lại là xuyên qua mà đến, cho nên chưa từng có phát hiện ký ức vấn đề. Thú vị. Trần Nghiệp vẻ mặt nghiêm túc. Không có nghĩ rằng, cỗ thân thể này, vậy mà còn ẩn giấu đi cái gì ngay cả chính hắn cũng không biết bí mật. Nếu ta đoán không sai, cái này Tiên Tông, rất có thể chính là Độ Tình Tông. Độ Tình Tông cùng Linh Nhận Tông giáp giới, lại là Tề Quốc đệ nhất ma tông tăng thêm cách Vân Khê phường gần nhất, cái này cũng mới tốt đem tiền thân vừa đi vừa về rời đi. Trần Nghiệp tinh tế cân nhắc, lông mày nhíu chặt. Không ngờ, hắn cùng Độ Tình Tông duyên sâu đến đây. Chương 329, nhìn thấu chi vi, giáo tập trở về. 1. Chương 329, nhìn thấu chi vi, giáo tập trở về. 1. Suy nghĩ thu lại. Trần Nghiệp cũng không tại việc này bên trên xoắn xuýt quá lâu. Hắn lúc này, xưa đâu bằng nay. Coi như thật sự bị Độ Tình Tông để mắt tới, hắn cũng có tư bản đối kháng Độ Tình Tông. Đây chính là Tố Tố mang cho hắn tự tin. Linh Nhận Tông trưởng lão, các ngươi cũng không muốn thấy được, Linh Nhận Tông tương lai hy vọng sẽ mất đi đạo lữ của nàng a. Hừ hừ hừ, Trần Nghiệp thần sắc nghiêm lại. Mượn nhờ ngoại lực, cho tới bây giờ không phải chính đạo. Chỉ có tăng cao tu vi mới có thể lấy lực phá đúng dịp. Hắn thở dài một ngụm trọc khí, nhắm mắt nhập định, bắt đầu nặng tâm tu hành, chuẩn bị đột phá trúc cơ tầng 5. Ngoài cửa, ánh trăng mát mẻ. Chi Vi yên tĩnh đứng ở dưới hiên, trong tay đạo kinh đã sớm bị bóp cuốn lên cạnh góc. Nữ hài quay đầu, nhìn về phía cái kia phiến cửa phòng đóng chặt, đáy mắt vạch qua cùng tuổi tác không hợp tính mình. Sư phụ Chi Vi làm sao lại không biết người đang nói dối đâu? Nàng nhẹ giọng thì thầm, âm thanh thấp không thể nghe thấy, tản trong gió. Vừa rồi đối thoại, nhìn như bị sư phụ dăm ba câu lừa gạt tới. Có thể trong đó sơ hở, quả thực to đến liền mới nhập môn hải đồng đều có thể xem thấu. Sư phụ trước nói là đi Hóa Long Trì tẩy luyện. Hóa Long Trì nước, đó là cỡ nào bá đạo linh vật. Tẩy tủy phát cốt, thoát thai hoán cốt, đó là ngay cả lâu năm ám thương, trong cơ thể tạp chất đều có thể sắp xếp sạch sẽ tồn tại. Tại loại kia linh trì bên trong năm qua, lại đã trải qua linh khí cọ rửa, đừng nói là chỉ là son phấn bị, chính là lâu năm rượu bẩn, phàm trần tục khí, cũng sớm nên không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại tinh khiết linh vận mới là. Có thể sư phụ trên thân, nhưng lại có vung đi không được mùi thơm nào ngạt mùi thơm. Nếu là trước dự tiệc, lây dính son phân khí, lại đi Hóa Long Trì, cái kia son phân khí tất nhiên sẽ bị rửa sạch. Nếu là trước đi Hóa Long Trì, lại đi dự tiệc có thể sư phụ tất nhiên bị ban thưởng Hóa Long Trì tẩy luyện, sao lại không trước tham dự tiệc ăn mừng? Ngón tay nhỏ bé của nàng nhẹ nhàng nuốt ve cuốn sách. Giải thích duy nhất chính là, mùi thơm này cũng không phải là đến từ tiệc ăn mừng, mà là tại trong Hóa Long Trì, hoặc là từ Hóa Long Trì đi ra về sau mới như phải. Lại là Bạch Chân truyền sao Chi Vi rủ xuống tầm mắt, lông mi thật dài che kín trong mắt cảm xúc. Đó là chỉ có nữ tử thiếp thân ôm nhau mới sẽ nhiễm lên mùi thơm cơ thể. Sư phụ không muốn nói, Chi Vi liền không hỏi. Nàng tự lẩm bẩm, chắc hẳn sư phụ là không muốn Đồ Nhi biết hắn bị Bạch Chân truyền khi dễ, hắn có thể quan tâm mình tại Đồ Nhi trước mặt mũi. Nếu không, sư phụ chắc chắn sẽ không giấu giếm chi vi. Tóc đen nữ hải cắn chặt môi dưới, nàng rất muốn thay đổi hiện trạng, có thể mà lại bất lực. Mấy ngày nay, chi vi nhất định phải trúc cơ, chỉ có trúc cơ mới có thể miễn cưỡng trợ giúp sư phụ, chỉ có kim đan mới có thể che chở sư phụ, mới có thể để cho sư phụ ngoan ngoãn nghe lời đến đây sau đó. Tàng Lê viện lại khôi phục ngày xưa dáng dấp, lại bởi vì Trần Nghiệp vừa mới giết địch về tông, trong tông đặc biệt cho Trần Nghiệp 5 ngày nghỉ buộc. Không làm giáo tập thời kỳ, Trần Nghiệp thời gian tương đối quy luật. Giờ mau lên, đã tọa thổ nạp, thu thập tử khí, giờ thìn giảng bài, chỉ điểm Đồ Nhi tu hành, buổi chiều thì tự mình nghiên cứu đan đạo, hoặc là đi tông môn tàng kinh các lần xem điện tịch. Mà Bạch Tố Tố tại bên cạnh vẹn vẹn ở một ngày, nàng vốn là muốn cùng Đồ Nhi thật tốt rút ngắn quan hệ, có thể nước đã đến chân lại sợ, hơn trước đó không lâu mới tại Lâm Tùng Cốc ở cùng nhau vài ngày, nếu như bây giờ mới vừa về tông liền đi, các nàng có thể hay không cảm thấy quá thường xuyên á, lời nói là cái này đạo lý. Tại Bạch Tố Tố về tông phía trước, nàng liền ở tại Lâm Tùng Cốc. Kết quả hiện tại Trần Nghiệp một về tông, nàng lại chạy đến Trần Nghiệp trong nhà, sắp thực lộ ra tận lực. Tuy nói Trần Nghiệp không để ý, có thể cái này ra mặt mỏng bạch chân truyền lại là không bước ra trong lòng cửa kia, xoắn suýt nửa ngày, cuối cùng vẫn là trước thời hạn rời đi báo phát phong. Tàng Lê viện bên này thời gian ngược lại là bình tĩnh, nhưng đối với người nào đó mà nói, mấy ngày nay có thể nói là sau cùng hưu nhàn thời gian. Vân Tập, Trương gia biệt viện. Trương Sở Tịch đối với Lưu Ly Kính, tỉ mỉ sửa sang lấy thái dương tóc rối, lại đem bên hông cung thao lý phải cẩn thận tỉ mỉ. Trong gương thiếu nữ, khuôn mặt như vẽ, khí chất tự phụ, chỉ cần yên tĩnh đứng ở nơi đó, chính là một bộ tiên môn quý nữ tiêu chuẩn điển hình. Không hổ là ta trong lòng nàng tự đắc. Từ nhỏ đến lớn, Bạch Tố Tố đều là nàng tấm gương. Nhưng Trương Sở Tịch thấy rõ, Bạch tỷ tỷ tuy nói phong quang, có thể tông môn đệ tử sợ nàng như hổ, bí mật xưng nàng là ma nữ. Chính mình cũng không muốn luân lạc tới như vậy người gặp người sợ tình cảnh. Nàng muốn là người khác kính sợ hâm mộ ánh mắt. Cho nên, nàng luôn luôn cực lực tại công chúng trước mặt duy trì cá nhân hình tượng, chỉ có bí mật, vừa rồi kìm nén không được tự cao tính tình. Đại tiểu thư, nếu là mệt mỏi, hôm nay không bằng liền không về báo phát phong. Một bên thị nữ nhìn xem tiểu thư nhà mình trong mắt một tia hữu dũ, cẩn thận từng ly từng tí quên đủ, dù sao những ngày gần đây, Trần giáo tập đều không tại báo phát phong, từ phong chủ tuổi tác lớn dần, nhiều tại tính dưỡng. Đến mức cái khác giáo tập, chắc là không ai dám quản tiểu thư. Không thể. Nữ hài môi anh đào khẽ mở, âm thanh réo rắt, giáo tập mặc dù nghỉ một, nhưng ta thân là đệ tử, tu hành há có thể lười biếng. Thị nữ nghe vậy, đáy lòng cổ quái. Lời nói là dạng này, mấy ngày nay tiểu thư ngươi không phải đều là tại Vân Tập chơi sao? Thị nữ oán thầm về oán thầm, trên mặt không dám lộ rõ mảy may, đành phải kính cẩn nghe theo gục đầu xuống, theo lời nói hỏi, tiểu thư dạy phải. Vậy hôm nay chúng ta muốn đi tu hành nơi nào? Nữ hài trong khục một tiếng, ánh mắt mất tự nhiên hướng ngoài cửa sổ phiêu hốt một cái trước mắt, lập tức lại bưng lên bộ kia lạnh lạnh cao tuyệt giá đỡ, thản nhiên nói, Hồng Trần luyện tâm, cũng là đại đạo. Nghe Vân Tập hôm nay mới đến một nhóm Đông Hải lưu vân cẩm, màu sắc như thiên thủy bích, vật này linh khí dư giả, nếu là dùng để vẽ trận kỳ, nhất định có kỳ hiệu. Thị nữ bất đắc dĩ thở dài, vải này liệu rõ ràng là may xiêm y cái này một đi dạo, chính là hai canh giờ. Đợi đến Trương Sở Tịch hài lòng mang theo vải thất tỏa ra ánh sáng lung linh vải bóc, cùng với thuận tay mua mấy hộp son phấn trở lại báo phát phong lúc, đã là mặt trời lên cao. Nàng đặc biệt chỉnh lý một phen dung nhan, lúc này mới hướng báo phát phong đi đến. Tại nàng nghĩ đến, hôm nay Trần Nghiệp nghỉ một, trong điện hơn phân nửa là vị kia dễ nói chuyện lưu giáo tập giảng bài, lượng hắn cũng không dám cho mình sắc mặt nhìn. Lúc này chính là buổi trưa khóa nghỉ giữa khóa khẽ hở, lui tới đệ tử không ít. Làm một bộ trắng hơn tuyết áo trắng xuất hiện trong tầm mắt mọi người lúc, nguyên bản còn có chút ồn ào đám người trong nháy mắt yên tĩnh mấy phần. Trương Sở Tịch dáng người phẳng phiu, bộ bộ sinh liên, cái kia một đầu tóc đen dùng một chi bích ngọc châm lòng lượn kéo, mấy sợi tóc rối rũ xuống bên hai, theo gió núi nhẹ nhàng phất động, nổi bật lên tấm kia tinh xảo tuyệt luân gò má càng thêm xuất trần. Nàng nhìn không chớp mắt, cảm khẽ nâng, đã không lộ vẻ ngạo mạn vô lễ, lại khiến người ta cảm thấy cao không thể chạm. Là Trương sư muội nghe nói sư muội đã luyện khí tầng 9, không hổ là tứ trưởng lão nữ nhi. Ta tuổi đời này, sợ còn tại luyện khí trung kỳ. Sư muội càng dễ nhìn nghe thấy như có như không nói nhỏ âm thanh, thiếu nữ tầm mắt cúi xuống, che giấu đáy mắt cái kia chợt lóe lên đắc ý, trên mặt không có chút rung động nào, đối với hướng nàng hành lễ mấy vị sư đệ khẽ gật đầu, dùng cái này chỉ ra lễ. Cái này lại để mấy cái định lực kém nam đệ tử đỏ mặt. Không thể không nói, Trương Sở Tịch dung mạo là cứ tốt, tại nàng thế hệ này đệ tử bên trong độc chiếm vị trí đầu, như triệt để nảy nở, không biết phải làm cho bao nhiêu tu giả hâm mộ. Chương 329, nhìn thấu chi vi, giáo tập trở về. 2, chương 329, nhìn thấu chi vi, giáo tập trở về. 2, trong lòng Trương Sở Tịch hừ nhẹ một tiếng, tâm tình thật tốt. Muốn chính là loại này hiệu quả. Loại này bị mọi người nhìn lên, tình yêu cảm giác, mới là nàng Trương Sở Tịch nên qua thời gian. Bạch tỷ tỷ mặc dù vi phong, nhưng từng cái đều sợ nàng, vậy thì có cái gì ý tứ? Tâm tình thật tốt Trương Sở Tịch, bước chân nhẹ nhàng, rất nhanh đi tới báo pháp điện trước cửa chính. Trong lòng nàng có chút kỳ quái, ân. Thường ngày lúc này, chư bị báo pháp đồng môn, không nên ở ngoài điện tu hành sao? Vì sao bên ngoài không có mưa ai? Tính toán, hẳn là Lưu giáo tập có việc thông báo. Lưu giáo tập tính tình mềm, coi như đến muộn, hơi hiện ra một chút ta cũng rất áy náy bộ dáng, hắn tất nhiên sẽ không làm khó. Trong lòng nàng đánh lấy tính toán, nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Nhưng mà, tại nàng chân phải mới vừa bước vào cánh cửa một khắc này, một cỗ hàn ý trực tiếp vọt khắp toàn thân. Trong điện quá yên tĩnh, mười mấy tên đồng môn ngồi nghiêm chỉnh, ưỡn lưng phải thẳng tắp, không dám thở mạnh một cái, mỗi người trợn tròn cả mắt ngoắc ngoắc mà nhìn chằm chằm vào phía trước giáo tịch. Trương Sở Tịch trong lòng hơi hồi hộp một chút, theo ánh mắt của mọi người nhìn, chỉ thấy nói trên tiệc đang ngồi một cái nam nhân. Hắn một bộ thanh sam, thần sắc lạnh nhạt, đang chậm rãi dùng chén che vứt trà bọn. Nghe được động tĩnh của cửa, nam nhân động tác hơi ngừng lại, ngước mắt nhìn tới. Trương Sở Tịch cái kia mới vừa bước vào tới chân, hướng lại ở giữa không trung, rơi cũng không phải, thu cũng không phải. Trần Nghiệp, hắn làm sao hôm nay trở về? Trương Sở Tịch cứ thế mà bằng vào cường đại ý chí lực, đem cái kia nửa treo lơ lửng giữa trời chân vững vàng rơi xuống. Nàng cưỡng ép chấn định lại, yêu kiều cúi đầu, đệ tử gặp qua giáo tập. Không nghĩ giáo tập hôm nay trước thời hạn trả phép, đệ tử chưa từng biết nên, còn mời thứ tội. Trần Nghiệp ánh mắt theo nàng cái kia một đống lớn đóng gói tinh xảo đồ vật bên trên dừng lại một cái chớp mắt. Xách, xem ra chính mình không có ở đây những ngày qua. Nha đầu này tiêu sái cực kỳ a, hắn âm thầm cười lạnh. Trần Nghiệp cũng không có quên lúc trước ly tông phía trước, gia hỏa này thế nhưng là gõ hắn thật lớn một bút đòn chúc. Lần này, hắn đặc biệt trước thời hạn một ngày tới tông, chính là vì thừa dịp Đồ Nhi còn tại nghỉ một, thừa cơ dạy dỗ cái này tà ác gia hỏa. Trần Nghiệp thản nhiên nói, ngươi cũng biết chế. Đệ tử biết sai. Trương Sở Tịch đội vàng thuận nước đẩy thuyền, sẽ bị bộ kia biên tốt nói dối rời đi ra, đệ tử cũng không phải là cố ý trì hoãn, chỉ là nghe Vân Tập mới đến một nhóm Đông Hải Lưu Vân Cẩm, linh khí dư giả. Đệ tử gần đây tại nghiên cứu trận đạo, đệ tử liền muốn đi tìm đến, thử nghiệm dùng cái này vẽ trận kỳ, lúc này mới chậm trễ canh giờ. Lời vừa nói ra, bốn phía các đệ tử trong mắt lập tức toát ra vẻ khâm phục. Quả nhiên là Trương sư tỷ, cho dù có báo phát phong bài tập, có thể nàng bí mật còn tại chăm chỉ tu hành trận pháp. Khó trách sư tỷ tiến cảnh nhanh như vậy. Chỉ có Trần Nghiệp, đuôi lông mày hơi nhíu. Lưu Vân Cẩm làm trận kỳ. Nha đầu này là coi hắn là đồ đần dỗ dành, vẫn là đem chính mình làm phú bà khoe khoang. Nhưng hắn nhìn thoáng qua xung quanh những ánh mắt kia sáng rực đệ tử, chung quy là không có ngay tại chỗ đâm thủng cái này bụng về nói dối. Trần Nghiệp thu hồi ánh mắt, ngón tay nhẹ nhàng đập án thư, cười nói, đã là một mảnh hướng đạo chi tâm, bản giáo tập đương nhiên sẽ không trách móc. Hô, Trương Sở Tịch trong lòng một tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất, căng cứng bả vai khó mà nhận ra núi lòng mấy phần. Nhưng nàng chưa kịp khẩu khí này triệt để lòng xong, giọng nói của Trần Nghiệp lại lần nữa yếu ớt vang lên, tất nhiên tài liệu đều chuẩn bị đầy đủ, chắc hẳn ngươi đối với trận pháp một đạo đã có độc đáo kiến giải. Đợi chút nữa bản giáo tập muốn đích thân kiểm tra ngươi bài tập. Hiện tại, tới bên cạnh ta đi. Trương Sở Tịch vừa mới hiện ra may mắn nụ cười, nghe tiếng chết cứng trên mặt. Nàng khẽ môi miễn cưỡng kéo ra mỉm cười, tại mọi người nhìn kỹ, từng bước một đi tới bục giảng bên cạnh. Bao pháp điện bục giảng cực cao, chính là dùng trăm năm tử đàn chỉnh một điêu mài mà thành, nặng nề rộng lớn. Làm nàng đứng tại Trần Nghiệp bên người lúc, cái kia cao ngất bàn trà vừa lúc chặn lại nàng phần eo phía dưới toàn bộ phong quang. Dưới đài các sư đệ sư muội ngửa đầu, chỉ thấy vị kia ngày bình thường cao không thể chạm Trương sư tỷ, giờ phút này đang kính cẩn nghe theo đứng ở giáo tập bên người, cúi đầu thu lại mắt, đang tại lắng nghe lời dạy dỗ. Trần Nghiệp một tay chi di, một cái tay khác tùy ý lật lên cuốn sách, thần sắc lạnh lạnh trang nghiêm, cũng chọc cho không ít nữ đệ tử ánh mắt ngưng trệ. Hắn tùy ý nói, tất nhiên ngươi nói muốn dùng Lưu Vân Cẩm vẽ trận kỳ, vậy liền nói một chút, thủy hành linh tài tại trong trận pháp khai thông tác dụng. Trần Nghiệp có bảng độ thành thạo, lại chuyên cần tại tu hành, đối với trận pháp một đạo cũng có hiểu rõ nhất định. Dạy bảo đệ tử, dư xài. Phải Trương Sở Tịch hít sâu một hơi, cố gắng ổn định tâm thần, thủy hành chủ nhuận bên dưới, như coi đây là nền móng, có thể điều hòa âm dương. Nàng vừa rồi mở miệng, liền cảm giác một cái ấm áp bàn tay lớn, lặng yên không một tiếng động thăm dò vào nàng rộng lớn tay áo bảy phía dưới, theo cái kia yêu kiều nắm chặt vòng eo chừa xuống dưới rơi. Trương Sở Tịch con người bỗng nhiên co rụt lại, nguyên bản trôi chảy lời nói mắc kẹt ở trong cổ họng. Hắn làm sao dám? Tại dưới đài bên dưới mấy chục ánh mắt nhìn kỹ, tại trang nghiêm túc mục giảng đường bên trên, hắn dựa vào cái gì dám làm như thế? Chẳng lẽ lại phải giống như ngày đó một dạng, ức hiếp chính mình sao? Tiếp tục. Trần Nghiệp mặt không đổi sắc, thậm chí liền ánh mắt đều không có ba động một chút, điều hòa âm dương sau đó đâu? Sau đó chính là Trương Sở Tịch gắt gao cắn môi dưới, giấu ở trong tay áo hai tay nắm thật chặt bàn trà biên giới. Không thể lấy, tuyệt đối không thể lấy tại nữ hải gần như sụp đổ thời điểm, Trần Nghiệp đống nhiên lại nói, tất nhiên không biết, có thể nguyện khóa sau lưu lại, để bản giáo tập hảo hảo dạy bảo một phen. Hắn chỉ là cố ý dọa một chút Trương Sở Tịch. Thân là giáo tập, Trần Nghiệp vẫn là có nhất định lòng trách nhiệm, sẽ không tại một đám đệ tử trước mặt làm ra loại chuyện này. Tại cái này câu nói đồng thời, bàn tay lớn kia cũng dừng lại động tác. Trương Sở Tịch như được đại xá, dưới giảng đài mảnh thẳng chân đã run rẩy không ngừng. Nàng lúc này nào dám nói nửa chữ không, nhỏ giọng nói, đệ tử nguyện ý, đệ tử ngu dốt, nguyện ý nghe giáo tập dạy bảo. Tốt. Trần Nghiệp khỏe miệng hơi câu, cái kia thăm dò vào nàng ống tay áo bàn tay lớn, tại eo của nàng thịt mềm bên trên không nhẹ không nặng bóp một chút, lập tức như không có việc gì rút ra. A, phía trước nha đầu này dám ở Đồ Nhi trước mặt cho hắn khó xử, hắn còn tưởng rằng nàng cánh đã cứng rắn. Hiện tại xem ra, chiếc cánh này vẫn là mềm rất nha, nhất là bây giờ, lại cho nàng một tràng ra vai phủ đầu, nha đầu này thậm chí cũng không dám phản kháng. Theo cái kia làm ác tay rời đi, Trương Sở Tịch căng cứng tới cực điểm thân thể bỗng nhiên buông lỏng, kém chút mệt lạ. Trần Nghiệp chậm rãi chỉnh lý một chút ống tay áo, đối với dưới đài chúng đệ tử phất phất tay, "Tốt, tiếp xuống, chúng ta tiếp tục giảng bài." "Trương Sở Tịch, ngươi lại đi xuống." "Là, giáo tập ứng. Nhưng ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng, nếu không những thứ này linh thạch không phải mất trắng sao?" Trần Nghiệp chậm rãi gõ bục giảng, ý vị thâm trường nói, "Người khác chỉ coi Trần Nghiệp chỉ là Trương Sở Tịch mua sắm trận kỳ tài liệu tiêu phí linh thạch. Chỉ có Trương Sở Tịch mới hiểu được Trần Nghiệp chỉ là ngày đó nàng cố ý khó xử cho Trần Nghiệp, lừa gạt hắn linh thạch sự tình dạy giáo tập Sở Tịch biết sai. làm gì cùng ta nhận sai? Lại nói, tại ma tu mặt phía trước, nhận sai thế nhưng là vô dụng a, cho nên đừng trông chờ nhận sai có thể thay đổi hết thảy. Chương 330, hào phóng tố tố, chọn lựa thị thiếp, 1, chương 330, hào phóng tố tố, chọn lựa thị thiếp, 1, sau đó, chính là một đoạn dài rằng giặc đến tựa như không có phần cuối giảng bài. Trương Sở Tịch căn bản không biết chính mình là như thế nào trở lại chỗ ngồi, cũng không biết cái kia hơn nửa canh giờ bên trong Trần Nghiệp đến tụt cùng nói thứ gì. Nàng chỉ cảm thấy thỉnh thoảng lưu lại tại trên người mình nam nhân ánh mắt, để cho nàng như ngồi bàn trông. Cuối cùng, hôm nay việc học liền dừng ở đây. Theo Trần Nghiệp ra lệnh một tiếng, cả sảnh đường đệ tử như được đại xá, nhao nhao đứng dậy hành lễ cáo lui. Đi qua bên cạnh Trương Sở Tịch lúc, mọi người ánh mắt khác nhau, có đồng tình, có kính nể, nhưng cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể bước nhanh rời đi nơi thị phi này. Bất quá một lát, lớn như vậy báo phát điện bên trong, liền chỉ còn lại Trần Nghiệp cùng đạo kia đứng lặng tại nguyên chỗ, có chút tứ cô vô thần váy trắng nữ hải. Cửa điện cũng không đóng lại. Sau giờ ngọ ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu vào, bụi bặm tại trong cột ánh sáng bay lượn, an tĩnh đến đáng sợ. Trương Sở Tịch cúi đầu, ngón tay gắt gao xoắn ống tay áo. Nàng đang chờ, chờ cái kia mưa to gió lớn nhục nhã, hoặc là loại kia để cho nàng xấu hổ giận dữ muốn chết, nhưng lại không cách nào phản kháng đối đãi, lại muốn bị đặt tại giáo án bên trên sao? Nàng ở trong lòng tự lẩm bẩm, chỉ cảm thấy chân run rẩy không ngừng, nàng không nghĩ rụt rè, có thể mà lại hai chân chính là không nghe sai khiến, rất sợ hãi. Không chỉ như vậy, liền lòng bàn tay cùng cái mông đều mơ hồ đau nhức. Đến lúc đó nếu là chính mình biểu hiện không hợp hắn ý, hắn lại muốn dùng dạy thức trừng trị chính mình đã từng hình ảnh trong đầu chen chúc mà đến. Trương Sở Tịch lại vô hình có chút khô nóng. Tiếng bước chân văng lên, Trần Nghiệp chắp tay từ trên bục giảng đi xuống, từng bước một đi tới trước mặt nàng. Cái kia quen thuộc cảm giác gáp bách tới gần, Trương Sở Tịch dưới thân thể ý thức run lên, hai nhắm thật chặt, lông mi run rẩy kịch liệt. Đưa tay ra, giọng nói của Trần Nghiệp bình thản. Trương Sở Tịch khẽ giật mình, chỉ thấy Trần Nghiệp chính thần sắc bình tĩnh nhìn xem nàng, cầm trong tay một quyển thẻ tre. Nàng vô ý thức duỗi ra hai tay. Ba. Thẻ tre vỗ nhẹ nhẹ tại lòng bàn tay của nàng, không đau, lại làm cho nàng choáng váng. Đã là đến trễ, vậy liền phải phạt. Trần Nghiệp chỉ bên cạnh án thư, nghiêm mặt nói, tất nhiên ngươi nói cái này Lưu Vân Cẩm là dùng để cảm ngộ trận đạo, vậy ngươi liền ở nơi đây, đem thủy hành trận giải sao chép 10 lần, đồng thời viết một phần liên quan tới thủy linh khí khai thông tâm đắc. Viết không xong, không cho phép ăn cơm, không cho phép hồi phủ. Trương Sở Tịch sửng sốt. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, tinh mâu bên trong tràn ngập không thể tin, liền cứ như vậy, không nói tiếng nào nhục nhã, không có động thủ động cước, thậm chí liền vừa rồi ở trên bục giảng loại kia mập mờ ám thị cũng không có. Nhìn xem nàng bộ này ngu ngơ dáng dấp, Trần Nghiệp không khỏi bật cười, đôi lông mày chau lên, bằng không đâu, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Hắn có chút túi người, xích lại gần Trương Sở Tịch mấy phần, nhìn xem thiếu nữ bối rối lui lại động tác, hài hước nói, ngươi cho rằng bản giáo tập sẽ thừa dịp bốn bề vắng lặng đối với ngươi làm cái gì chuyện bất chính? Bị đâm trúng tâm tư, Trương Sở Tịch gò má đỏ bừng, ấp úng nói không ra lời. Ta đệ tử Trần Nghiệp ngồi dậy, phủi phủi ống tay áo, thần sắc bình tĩnh. Bản giáo tập há lại loại kia người? Hắn đưa lưng về phía ánh sáng, dáng người thẳng tắp như tùng, âm thanh sáng sủa, tại trên lớp học, ngươi ta chỉ là đệ tử cùng giáo tập quan hệ mà thôi. Ngươi đã phạm sai lầm, liền theo tông quy xử lý. Ta Trần Nghiệp làm việc công và tư rõ ràng, đoạn sẽ không nhân tư phế công, càng sẽ không đi cái kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân hành vi. Đương nhiên, tại Trần Nghiệp đáy lòng lại là một phen khác tính toán, vừa rồi cái kia giật mình, đem ngươi dọa đến run chân rơi lệ, cái kia bút dọa giẫm linh thạch của ta sổ sách, liền xem như cả gốc lẫn lãi thu hồi lại. Ta Trần Nghiệp há lại có thủ không báo người? Đến mức đã từng hắn ức hiếp Trương Sở Tịch sự tình, nhưng bây giờ sẽ lại không làm. Dù sao hiện tại Trần Nghiệp thế nhưng là có đạo lữ người, đáy lòng của hắn rất là ưa thích cái kia mạnh miệng mềm lòng tóc vàng chân truyền, há lại sẽ làm ra để cho nàng chuyện thương tâm. Trong lòng Trần Nghiệp tự nói, ban đầu là vì cho Đồ Nhi xuất khí, lại thêm là chính Trương Sở Tịch câu dẫn, ta vốn cũng không phải là ngồi trong lòng mà vẫn không là người, lại tại tu hành phần tâm quyết, chỗ nào nhịn được. Trương Sở Tịch làm sao biết Trần Nghiệp trong lòng bản tính? Nguyên lai là chính mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi sao? Không, mới không đúng, người này chính là sát ma, bằng không hắn lúc trước sao lại ước hiếp chính mình? Chờ một chút, lúc trước hình như tựa như là chính mình câu dẫn hắn. Nghĩ thông suốt tiết điểm này, Trương Sở Tịch mắt tối sầm lại, nàng bi ai phát hiện, tại cái này trước mặt nam nhân, nàng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể nói. Ngược lại phụ trợ nam nhân ở trước mắt, càng quang minh lỗi lạc. Coi như mình từng câu dẫn qua hắn, có thể hắn đối với chính mình vẫn như cũ không như lệnh, thậm chí tận lực không đề cập chuyện ngày đó. Thiếu nữ có chút ngửa đầu, nhìn xem nam nhân trang nghiêm tuấn lãng gò má. Lúc này, hắn đang cao mày suy tư, tựa như đang suy nghĩ, nên như thế nào giáo dục nàng cái này không nghe lời đệ tử. Đông. Trương Sở Tịch đột nhiên cảm giác được ngực lỡ một nhịp. Nàng đội vàng túi đầu xuống, che giấu đi trong mắt bối rối, là đệ tử lãnh phạt, trẻ con là dễ dạy. Trần Nghiệp gật đầu. Bao phát phong thời gian đột nhiên trở nên vô cùng bình tĩnh, thậm chí có thể nói quy luật đến có chút buồn đẻ. Trương Sở Tịch quả nhiên rất là biết điều, chỉ là có chút quá trung thực. Nàng tại trước mặt Trần Nghiệp liền đầu cũng không dám ngẩng lên, vân vân dạ dạ. Phải biết điểm này rất kỳ quái, Trương Sở Tịch luôn luôn chú trọng nàng ở trước mặt người ngoài hình tượng, liền xem như trước đây bị Trần Nghiệp trừng phạt vô cùng tàn nhẫn nhất đoạn thời gian kia, nàng ở trước mặt người ngoài đối với Trần Nghiệp đều là không kiêu ngạo không tự ti thái độ. Mà đối với này hết thảy, Trần Nghiệp nhìn ở trong mắt, nhưng cũng không nhiều lời. Dù sao, Trương Sở Tịch không đến phiền hắn, đây là chuyện tốt. Thời gian như nước chảy mất đi. Xuân đi hạ đến, trong mấy mắt, chính là một tháng trôi qua. Trong một tháng này, Trần Nghiệp sinh hoạt quả thực giống như khổ hạnh tăng đồng dạng tự hạn chế. Sáng sớm, hắn đón mặt trời mới mọc phun ra nuốt vào tử khí, rèn luyện thần hồn. Ba ngày, hắn ngồi ngay ngắn bao phát điện, là một đám đệ tử giảng bài giải thích nghi hoặc. Không thể không nói, Trần Nghiệp đích thật là cái hảo lão sư. Có lẽ là bởi vì nắm giữ bảng độ thành thạo nguyên nhân, hắn đối với thuật pháp, đan đạo thậm chí là trận đạo lý giải, thường thường có thể nhắm thẳng vào bản chất. Những cái kia tối nghĩa khó hiểu khẩu quyết, trải qua hắn dăm ba câu chỉ điểm, liền có thể để các đệ tử như bắt vân kiến nhật, hiểu ra. Liền một chút chỉ muốn không lý tưởng đệ tử, tại nghe mấy lớp về sau, cũng không thể không thừa nhận, cái này nam nhân trong bụng là thật có mực nước. Hắn cũng không phải là loại kia sẽ chỉ máy móc dung sư, mà là thật sự tại truyền đạo học nghề. Sau một tháng, một ngày này, đêm kia, tàng lê viện, tinh thất bên trong, Trần Nghiệp quanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp kéo dài nặng nề. Trong phòng không khí giống như ngưng kết, một cô nóng dực khí tức lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía quyết tán. Hắn trần trụi trên thân hiện ra xanh ngọc rực rỡ, mơ hồ có thể thấy được dưới da trong mạch máu, như có dung nham đang dâng trào chảy xuôi. Đó là linh lực vận chuyển tới cực hạn dấu hiệu. Hô Trần Nghiệp phun ra một ngụm trọc khí, đáy mắt hình như có tinh mang chợt lóe lên. Một tháng, hắn thấp giọng tự nói, cảm thụ được trong cơ thể vùng đan điền cái kia tràn đầy đến sắp tràn ra linh dịch. Trong một tháng này, hắn ngày đêm khổ tu, không dám có chút lười biếng. Lúc đầu, chương 330, hào phóng tố tố, chọn lựa thị thiếp, 2, chương 330, hào phóng tố tố, chọn lựa thị thiếp, 2, Trần Nghiệp tu vi đã sắp phá cảnh. Trải qua cái này mài giũa về sau, linh lực trong cơ thể đã bị giảm đến cực hạn, chỉ kém cuối cùng một cọng rơm, liền có thể triệt để dẫn nổ. Loại cảm giác này tới, đó là cảnh giới hàng rào buông lỏng xúc cảm, giống như là một tầng giấy dán cửa sổ mỏng manh, chỉ cần nhẹ nhàng đâm một cái, liền có thể nhìn thấy càng rộng lớn hơn thiên địa. Trần Nghiệp ánh mắt nhất định, khô vinh huyền quang kinh toàn lực vận chuyển. Bên ngông linh hải lan lộn không ngớt, tiến một bước cô đọng. Đồng thời, đan điền truyền đến kịch liệt đau nhức cùng sưng tấy cảm giác lan khắp toàn thân, nhưng Trần Nghiệp liền lông mày đều chưa từng nhíu một cái, chỉ là gắt gao cắn chặt răng, dẫn dắt đến linh lực một lần lại một lần cọ rửa. Một lần, hai lần, ba lần không biết qua bao lâu, tựa như có bình ngọc nổ tung. Nguyên bản hỗn loạn kinh mạch khoảnh khắc nối liền, bàng bạc tân sinh linh lực như vỡ đê nước sông tràn vào toàn thân. Trúc cơ tầng 5, thành. Quá trình thuận lợi, cũng không cố ý bên ngoài. Dù sao Trần Nghiệp đã vì hôm nay đột phá, chuẩn bị rất lâu. Lần này đột phá, không những linh lực tổng lượng tăng lên gần ba thành, đồng thời chất lượng càng là hơn xa đã từng. Hiện tại ta thi triển cải tiến phía sau đột thuật, sợ là một chút trúc cơ hậu kỳ tu giả đều khó mà truy tung ta dấu chân. Trần Nghiệp hài lòng cười một tiếng. Đồng thời, thần thức của hắn càng là tùy theo tăng vọt, thấu thể mà ra, bao trùm toàn bộ tàng lê viện. Ân. Khoe miệng của hắn đột nhiên câu lên một vẻ ôn nhu đường cong. Tại thần thức của hắn cảm giác bên trong, cửa sân bên ngoài, cây kia cây lê giả bên dưới đang lặng lặng đứng lặng một đạo thân ảnh quen thuộc. Khí tức của nàng cực lực thu lại, tựa hồ sợ đã quấy rầy trong phòng người tu hành, thậm chí liền hô hấp đều ép tới cực thấp cực nhẹ. Nha đầu ngốc này Trần Nghiệp trong lòng chạy qua một dòng nước ấm. Hắn biết nàng tại nơi đó, có lẽ từ chính mình khí tức ba động bắt đầu, nàng liền đã tới. Vì để tránh cho Đồ Nhi phát giác, nàng không dám ở giữa ban ngày trắng trợn tới hộ pháp, liền tuyển chọn tại cái này mây đen gió lớn thời điểm, như cái làm tặc tiểu mao tặc mở dạng, lén lút giữ ở ngoài cửa. Trần Nghiệp đứng dậy, tiện tay tản ra trong phòng sóng nhiệt, chỉnh lý một phen áo bào, lúc này mới nhanh chân hướng đi cửa phòng. Kẹt kẹt, cửa gỗ khẽ mở. Mắt mẹ gió đêm sen lẫn nhàn nhạt hoa lê hương đập vào mặt. Ngoài cửa, ánh trăng như nước vung vãi tại cái kia tập tóc vàng bên trên. Bạch Tố Tố đang dựa lưng vào thân cây, hai tay ôm ngực, tựa hồ đang ngẩn người, đỉnh đầu còn rơi vài miếng lá cây. Nghe được tiếng mở cửa, nàng lông mi run rẩy, ngước mắt trông lại. Chờ thấy rõ Trần Nghiệp khí định thần nhàn dáng dấp, nàng trong mắt không khỏi phun ra kinh hỉ. Trần Nghiệp, ngươi lời mới vừa ra miệng, nàng tựa như nhớ tới đây là đêm khuya, vội vàng che miệng, nhìn xung quanh một chút, hạ giọng nói, ngươi đột phá. Không sai, miễn miễn cưỡng, mau đuổi theo bước chân của ta. Trần Nghiệp tựa tại trên khung cửa, nhìn xem nàng bộ này cẩn thận từng ly từng tí dáng dấp, không nhịn được buồn cười. Nha đầu này, trước đây nàng cùng đồ đệ ở chung lúc, cũng nhìn không ra nàng sợ đồ đệ a. Mà bây giờ, hai người xác định quan hệ về sau, nàng ngược lại e sợ tay e sợ chân đi lên. Hắn không nhịn được muốn trêu đùa một phen, ra vẻ không biết mà hỏi thăm, là đột phá. Bất quá bạch chân truyền, cái này đêm hôm khuya khoắt, ngươi không quay về nghỉ ngơi, chạy tới ta cái này tàng lê viện làm gì? Chẳng lẽ là nghĩ thừa dịp ta tu hành không sẵn sàng, tới cướp xác hay sao? Bạch Tố Tố gò má nhảy một chút đỏ lên, ở trong mắt Trần Nghiệp, đáng yêu vô cùng. Nàng có chút xấu hổ trừng Trần Nghiệp một cái, mạnh miệng nói, người nào ai muốn kiếp ngươi sắc? Ngươi cũng quá tự luyến. Ta chỉ là đến xem mà thôi. Phải, nàng không cấp sắc, Trần Mỗ người nhưng muốn cấp sắc. Trần Nghiệp thuận thế tiến lên một bước, đưa tay ngăn lại thiếu nữ yêu kiều nắm chặt vòng eo. Khí tức quen thuộc đập vào mặt, Bạch Tố Tố thân thể mềm nhũn nửa bên, mang tính tượng trưng vùng vẫy hai lần, liền thuận theo tựa vào bộ ngực hắn, chỉ là một đôi mắt như cũ có chút cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Đã đến rồi, để ăn mừng đạo lữ đột phá Trần Nghiệp túi lầu xuống. Tiến đến nàng bên lỗ thai như ngọc, cười xấu xa nói, không bằng chúng ta lại đi nghiên cứu thảo luận một chút đại đạo chân lý. Nghe nói như thế, Bạch Tố Tố ánh mắt hoảng hốt, vô ý thức hai tay chống đỡ Trần Nghiệp lồng ngực, liều mạng lắc đầu, không không được. Tháng này, dòng dã một tháng, từ khi hai người xác lập quan hệ, Trần Nghiệp giống như là mở ra cái gì không được chốt mở. Gia hỏa này bị vào tu vi tinh tiến, tinh lực tràn đầy phải vô lý, mỗi ngày lôi kéo nàng tu hành. Mới đầu nàng còn cảm thấy ngọt ngào, có thể về sau nàng là thật chịu không nổi. Lại hành hạ như thế đi xuống, nàng đường đường chân truyền đệ tử, không chết ở ma tu trên tay, ngược lại muốn chết tại đạo lữ trên tay. Gặp Trần Nghiệp mặt lộ vẻ tiếc nuối, Bạch Tố Tố trong lòng run lên. Có thể nói, những ngày này đều không hào hảo để cho hắn thỏa mãn. Trong đầu của nàng linh quang lóe lên, buột miệng nói ra, hay là cho ngươi tìm thị thiếp. Trần Nghiệp giật mình, ôm lấy nàng thắt lưng tay đều nuối lòng mấy phần, ngươi nói cái gì? Ngươi sẽ cho ta tìm? Phía trước người nào đó còn ăn triệu ngu sương giấm, kém chút không có đem bình giấm chua đánh đổ. Gia hỏa này, không phải là cố ý nghĩ thăm dò hắn a? Bạch Tố Tố khuôn mặt đỏ lên, ánh mắt có chút trốn tránh, nhưng vẫn là dáng chống đỡ mạnh miệng nói, ta mới không có. Lại nói cái kia cũng không giống nàng ở trong lòng âm thầm lẩm bẩm, triệu ngu sương loại kia người, tính cách cao ngạo, căn bản không nhận nàng khống chế. Thật muốn để nữ nhân kia vào cửa, sợ là khắp nơi đều phải cùng nàng đối nghịch, còn uy hiếp địa vị của mình. Nàng muốn là loại kia tốt khống chế, nghe lời, nếu như thấy tình thế không ổn, cũng tốt xử lý nhân vật. Đã có thể giúp nàng chia sẻ Trần Nghiệp cái kia tràn đầy đến quá phận tinh lực, lại uy hiếp không được nàng địa vị. Kỳ thật Bạch Tố Tố nhìn rất thoáng, tu giả giới bên trong có nhiều nữ nhân tu giả thực sự quá nhiều, nàng căn bản không quan tâm. Ví dụ như cha mình cha, ngoại trừ mẫu thân bên ngoài, tại bên ngoài còn không có những nữ nhân khác sao? Ví dụ như tứ trưởng lão đơn giản chính là nhà mình đạo lữ có thêm một cái đồ chơi mà thôi. Đương nhiên, chỉ có thể là đồ chơi. Cái này Trần Nghiệp nhìn xem nàng bộ dáng nghiêm túc, có ý thoái thác, vẫn là thôi đi, ta có ngươi là đủ rồi. Nếu là bình thường nghe nói như thế, Bạch Tố Tố chắc chắn tâm hoa nộ phóng. Nhưng bây giờ, nàng chỉ cảm thấy bụng dưới đau nhức, chỉ có ta là đủ rồi. Ý kia chính là còn muốn tiếp tục dạy bỏ ta một người. Không được. Bạch Tố Tố lập tức gấp, một phát bắt được Trần Nghiệp vào áo, ngựa khí cấp thiết, nếu là một mực tiếp tục như thế, ta sẽ chết. Trần Nghiệp im lặng. Nhắc tới cũng là, nha đầu này vài ngày trước, cơ bản nhiều lần hôn mê, thậm chí về sau thấy hắn chân liền như nhũn ra. Phải biết rằng Trần Nghiệp là nhân vật bậc nào. Hắn tu thành đại tuần hoàn, khí lực cơ hồ là quần quần không dứt, lại am hiểu trưởng thành công loại này thích hợp bổ dưỡng tự thân công pháp. Chớ nói chi là, vẫn là đan sư, thường xuyên luyện điểm cực phẩm đan dược bồi bổ thân thể. Bạch Tố Tố gặp hắn không có trực tiếp tự tuyển, trong lòng an tâm một chút, lập tức bắt đầu tại trong đầu nhanh chóng sàng chọn nhân tuyển. Bình thường dòng chi tụ phấn, nàng khẳng định là sẽ không chuẩn bị cho Trần Nghiệp. Nàng Bạch Tố Tố nam nhân, há có thể để người bình thường hưởng dụng. Đây là đối với nàng vũ đủ. Ít nhất phải là tất cả tông môn thánh tử thánh nữ cấp bậc. Dung mạo, tư thái, tư chất, thiếu một thứ cũng không được. Có thể quá cường thế, như Triệu Ngô Xương như vậy, nàng lại không tốt khống chế, dễ dàng dẫn sói vào nhà. Quá yếu, lại không xứng với Trần Nghiệp. Đến tuột cùng người nào thích hợp đâu? Chương 331, Tố Tố thẳng thắn, Tố Tố đi xa, 1, chương 331, Tố Tố thẳng thắn, Tố Tố đi xa, 1, vấn đề này là cái khiến Bạch Tố Tố nhức đầu vấn đề. Cũng không phải nhân tuyển khó chọn, chủ yếu vẫn là qua không được trong lòng một cửa ải kia, cho dù biết nàng chỉ là cho mình đạo lữ tìm đồ chơi, có thể đến cùng là cùng những nữ nhân khác chia sẻ. Đồ chơi không tính người. Nhớ tới Trần Nghiệp ngày đêm trà đạp, thiếu nữ cắn răng, cương ép ý chí kiên định. Nàng thế nhưng là nghe nói qua, thường có tu giả không chiếm được thỏa mãn, liền đi bên ngoài trêu hoa gẹo cỏ. So với chính Trần Nghiệp lén lút đi tìm người, nàng càng yên tĩnh nguyện trực tiếp giúp hắn giải quyết tốt hết thảy, đem tình thế đều nắm giữ tại trong lòng bàn tay mình. Lại nói, kỳ thật Bạch Tố Tố cũng không đành lòng tâm nhìn thấy Trần Nghiệp tiếp nối thần sắc. Trần Nghiệp gặp thiếu nữ nhíu mày suy tư, vắt hết óc gián dấp, lập tức giật mình. Hắn cảm thấy thầm nghĩ, gia hỏa này chẳng lẽ là thật muốn cho ta tìm đạo lữ hay sao? Ta còn tưởng rằng nàng cố ý lừa ta Trần Nghiệp, như thế nào ham muốn sắc đẹp người. Trước đây Tố Tố không tại bên cạnh ta thời điểm, thời gian mấy chục năm đều vượt qua được. Trần Nghiệp ổn định lại âm thanh, vuốt vuốt thiếu nữ lông xù đỉnh đầu, ấm giọng nói, Bạch chân truyền, ngươi khó tránh đánh giá thấp ta. Ta Trần Nghiệp vốn là cái thanh tâm quả dục người, ai ngờ lời này vừa ra khỏi miệng, Bạch Tố Tố con mắt vừa mở, không thể tin nhìn xem hắn. Trần đại giáo thượng, ngươi là nói chê cười sao? Ngươi nếu là thanh tâm quả dục, ta thắt lưng cụ cụ, lại nói ngươi bình thường tại bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, thật làm ta không biết sao. Trần Nghiệp cảm thấy oan uổng, hắn lúc nào hái hoa ngắt cỏ? Hắn nhíu mày, cái gì hái hoa ngắt cỏ? Bạch chân truyền cớ gì nói ra lời ấy? Thiếu nữ tóc vàng cười lạnh một tiếng, tấm giòn tan ngón tay đến, ta tông nội môn đệ tử Lý Thu Vân, ngươi giải thích thế nào? Thu Vân, nàng chỉ là chất nữ ta chất nữ. A, bản chân truyền cũng không biết Lý gia còn có ngươi cái này thân thích. Trần Nghiệp đang muốn giảo biện, lại gặp Bạch Tố Tố nguy hiểm mà nhìn xem hắn, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Gần nhất, Lý Thu Vân suốt ngày trà không nhớ cơm không nghĩ, thường xuyên chạy đến Bao Phát Phong bên dưới bồi hồi. Nàng tâm tư gì, ngươi quả thật không biết sao? Thu Vân thường xuyên tới Bao Phát Phong. Trần Nghiệp khẽ giật mình, thật sự là hắn không biết. Hơn nữa, càng làm cho Trần Nghiệp ngoài ý muốn chính là, bản thân hắn cũng không biết sự tình, Bạch Tố Tố vậy mà biết. Tựa hồ nhìn ra Trần Nghiệp đang suy nghĩ cái gì. Bạch Tố Tố khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nàng nhếch miệng, ngươi cũng đừng đoán mò. Bản chân truyền là bực nào địa vị? Đương nhiên phải đối với người bên cạnh thật tốt điều tra một phen, dù là ngươi Trần Nghiệp cũng không ngoại lệ. Làm sao, ngươi có ý kiến? Trần Nghiệp bất đắc dĩ chắp tay, Bạch chân truyền sở tác sở vi, chính xác, hợp lý, không thể nghi ngờ. Tại hạ tuyệt không chỉ trích. Thiếu nữ hài lòng gật đầu, lại tấm bắt tay vào làm chỉ số, còn có. Mao gia vị kia trúc cơ tu giả, Mao Thanh Trúc. Thanh quân mẫu thân, chật chật có thanh quân là mối quan hệ, các ngươi quan hệ này không hôn cũng không được à? Nghe nói, ngày gần đây, Mao gia gia chủ Mao Thành cố ý vì nàng tìm con rể, mà lại Mao Thanh Trúc toàn bộ cự tuyệt Thanh Trúc tỷ. Trần Nghiệp lần này thật không có lời nói. Hắn cùng Thu Vân ở giữa, chưa hề phát sinh cái gì. nhưng cùng Thanh Trúc tỷ ở giữa lại từng có đủ loại mập mờ quá khứ. Trong lòng hắn thầm than một tiếng, bây giờ tất nhiên cùng Bạch Tố Tố kết đạo lữ, ngày sau lại làm như thế nào đối mặt Thanh Trúc tỷ. Những ngày qua đắm chìm tu hành, ngược lại là coi nhẹ nàng niệm lên đủ loại, Trần Nghiệp trên mặt không khỏi bộc lộ mấy phần vẻ buồn rầu. Bạch Tố Tố ánh mắt khẽ động, còn làm Trần Nghiệp phiền muộn nàng giám thị, cũng không tiếp tục mấy cái đi. Nàng chắp tay nhỏ sau lưng, lao khí hoành thu nói, "Hừ, ngươi đừng có hiểu lầm. Bản chân truyền chỉ là thông lệ thông thường điều tra ngươi mà thôi. Đến mức ăn dấm loại chuyện này, tuyệt đối rơi không đến bản chân truyền trên thân. Trong thiên hạ, có gì vật là ta Bạch Tố Tố không chiếm được? Liền xem như ngươi, cũng không ngoại lệ." Ừ, Trần Nghiệp đáp, "Tố Tố, chỗ nào đều tốt. Thân kiểu thể nhu, dung mạo đáng yêu, địa vị bất phàm, tu vi cường đại. Lại đối hắn tốt tới cực điểm, các loại bảo bối căn bản không tàng tư. Duy chỉ có một chút, chính là quá mức bá đạo. Nếu nàng không muốn chính mình cùng với Mao Thanh Trúc, vậy liền nói cái gì cũng không nguyện ý, nhưng suy nghĩ một chút cũng là, trên đời này, nữ nhân nào sẽ nguyện ý? Chỉ là buổi tối hôm nay, nàng lại xuất điểm hàm ý Trần Nghiệp đang đắm chìm đang suy tư bên trong, cũng không chú ý tới trước mặt thiếu nữ thần sắc biến hóa. Bạch Tố Tố nhìn chằm chằm vào hắn. Nàng rất để ý Trần Nghiệp phản ứng dù sao, tự mình làm tựa như là có chút quá mức. Bạch Tố Tố chưa hề nghĩ đến, một ngày kia nàng sẽ cảm thấy chính mình quá đáng. Nhưng ở Trần Nghiệp trước mặt, nàng mà lại thường cảm giác thua thiệt. Đã cảm thấy chính mình chằm chằm hắn quá chặt, lại cảm thấy chính mình thẹn với hắn đương nhiên, cái này thẹn với không phải nói song tu bên trên thẹn với, mà là chỉ nàng chính là linh nhận chân truyền, người mang tất cả đại trưởng lão kỳ vọng, thừa kế phụ thân nguyện vọng, bận rộn vô cùng, lại muốn chiếu cô tu hành, ngày bình thường rất khó bồi hắn. Nếu không phải mới vừa chém bạn khôi khôi sư, nếu không nàng tháng này sợ rằng đều không có thời gian cùng Trần Nghiệp. Bạch Tố Tố hàm răng khẽ cắn môi dưới, nhìn xem Trần Nghiệp tấm kia để cho nàng vừa yêu vừa hận mặt, trong lòng tiên nhân giao chiến. Rất lâu. Được rồi. Thiếu nữ đột nhiên oán hận lên tiếng, giống như là quả cầu ra xì hơi. Nguyên bản cố này muốn cho Trần Nghiệp tuyển phi hào hứng hoàn toàn không có. Trần Nghiệp lấy lại tinh thần, có chút kinh ngạc, cái gì tính toán? Ta nói, ta giúp tìm thị thiếp sự tình, coi như thôi. Bạch Tố Tố quay đầu chỗ khác, có chút bực bội đá đá bên chân hòn đá nhỏ, chầm chậm nói, bản chân truyền vừa rồi cẩn thận suy nghĩ một chút, cho ngươi tìm cố định đặt ở trước mắt, ta nhìn xem tâm phiền. Nếu là tìm ta không thích, mỗi ngày trong sân lắc lư, ta còn không phải tức chết. Nếu là tìm quá tốt, ta cũng sợ chính mình không nhịn được muốn lộng chết nàng. Trần Nghiệp nghe vậy, khoe miệng co giật một chút. Nha đầu này, thật đúng là dám xuống tay a, hắn tiến lên một bước, đang muốn trấn an vài câu, đã thấy Bạch Tố Tố đông nhiên quay đầu, duỗi ra xanh nhạt ngón tay ngọc, hung hăng chọc tại Trần Nghiệp lồng ngực, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, thần sắc trịnh trọng, "Trần Nghiệp, ngươi nghe kỹ cho ta. Mặc dù ta không cho ngươi tìm người, thế nhưng ta cũng biết, nam nhân các ngươi, phần lớn là không quản được chính mình. Nhất là ngươi loại này, một khi mở mặt liền cùng đầu man nhưu đồng dạng ra hỏa." Nói đến đây, gò má nàng ửng đỏ, lại dáng chống đỡ khí thế, tiếp tục nói, "Ta có thể không tính đến ngươi trước đây những cái kia nát hoa đảo, thậm chí ngày sau nếu là thật sự có cái nào mắt không mở hồ mị tử câu ngươi hồn, hoặc là ngươi thật sự nhịn được khó chịu, muốn ăn trộm cái này ăn trộm hai chữ." Nàng nói đến cực kỳ khó khăn, tựa như từ trong hàm răng gạt ra. Nhưng nàng vẫn là hít sâu một hơi, làm ra nàng có thể làm ra lớn nhất nhượng bộ, chỉ cần ngươi đừng giống như phòng tặc để phòng ta, đừng tại bên ngoài lén lút, ta đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nói đến cuối cùng, thiếu nữ tựa như tiêu tan đồng dạng, thần thái đều nhẹ nhõm không ít. Mà thôi, tương lai một năm, nàng sợ là đều rút không ra chống không tới. Chương 331, Tố Tố thẳng thắn, Tố Tố đi xa, 2, chương 331, Tố Tố thẳng thắn, Tố Tố đi xa, 2, tất nhiên chính mình cũng không được nàng, liền để những người khác bồi hắn a, thậm chí, nàng giống như là nghĩ đến cái gì, vì phòng ngừa ra hỏa này đến lúc đó cùng chính mình giả vờ ngây ngốc, dứt khoát đem lời nói tuyệt hơn một chút. Bạch Tố Tố hất cằm lên, nửa là uy hiếp nửa là nghiêm túc khẽ nói, không những như vậy, chờ bản chân chuyển lần sau trở về thời điểm, nhất định muốn nhìn xem ngươi có những nữ nhân khác. Nếu để cho ta nhìn thấy bên cạnh ngươi vẫn là trống rỗng, chỉ có ngươi một cái người cô đơn vậy khẳng định là ngươi đem người giấu đi, là trong lòng có quỷ, là cố ý giấu giếm ta. Đến lúc đó, cũng đừng trách ta không khách khí. Trần Nghiệp nguyên bản đang nghe lấy nàng những cái kia khoan dung độ lượng quý củ, trong lòng còn tại cảm thán nha đầu này lá mặt lá trái. Có thể nghe được cuối cùng này một câu, cả người hắn lại là đông nhiên khẽ giật mình, cái kia bất đắc dĩ tiêu ý cũng cứng ở trên mặt. Cũng không phải là bởi vì cái này không hợp thói thường yêu cầu. Lần sau trở về, Trần Nghiệp giật mình trong lòng, nhíu mày, ngươi muốn đi đâu? Nếu chỉ là tông môn tầm thường nhiệm vụ, hoặc là bế quan, nàng tuyệt sẽ không dùng loại này ngữ khí. Gặp Trần Nghiệp phản ứng nhanh như vậy, Bạch Tố Tố trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Nàng buông ra đâm Trần Nghiệp lồng ngực tay, xoay người sang chỗ khác, ra vẻ tùy ý vẩy vẩy bên thai tóc vàng, ngựa khí hời hợt nói, cũng không có cái gì quá không được. Ngươi cũng nhìn thấy, ta hiện tại đã là trúc cơ hậu kỳ. Nói xong, trên người nàng cố kia thuộc về trúc cơ hậu kỳ cường hành khí tức có chút nhộn nhạo lên, đây là đủ để tại tu tiên giới chiếm cứ một chỗ cắm rủi lực lượng. Thiếu nữ ngửa đầu nhìn xem trong bầu trời đêm cái kia vòng lạnh lạnh trăng sáng, âm thanh quyết tuyệt, qua vài ngày, ta muốn đi một chuyến Tây Quốc, chấm dứt một chút lâu năm nợ cũ, kéo lâu như vậy, cũng là thời điểm nên đi tính toán. Ta muốn đi thật tốt báo cái kia thù giết cha. Nâng lên thù giết cha bốn chữ lúc, nàng trong mắt sát ý gần như ngưng tụ thành thực chất. Trần Nghiệp trầm mặc, hắn biết Bạch Tố Tố phụ thân chuyện. Mười mấy năm trước, Linh Nhận Tông Bạch Ly chân nhân bị độ tỉnh, vạn khôi hai tông thiết ham vây giết, cái này có hy vọng nguyên anh thiên tiêu, không may vẫn lạc. Đây là Bạch Tố Tố qua nhiều năm như vậy liều mạng tu hành động lực. Bây giờ Linh Nhận cùng độ tỉnh đang chiến kịch liệt, nàng cũng đã trúc cơ hậu kỳ. Chuyến này đi xa là tất nhiên, chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Trần Nghiệp vốn cho rằng Bạch Tố Tố sẽ kết đan sau lại báo thủ có thể chờ nàng kết đan, quá khứ cựu nhân đã không biết chết bao nhiêu, lúc này lại báo thủ, khó tránh lửa mình dối người. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Bạch Tố Tố đã chờ không được nữa. Thiếu nữ tóc vàng xoay người, nhìn xem Trần Nghiệp cái kia ánh mắt phức tạp, đột nhiên hé miệng cười, "Đừng bộ dáng này nha, ta cũng không phải là không trở lại. Độ Tình Tông có 4 vị tôn chủ, lúc trước từng tham dự đối với cha vây giết, chờ ta trước hết giết bọn hắn liền trở về. Nhưng bọn hắn cũng không phải đơn giản mặt hàng, chuyến đi này, ngắn thì 1 năm, lâu là mấy năm. Ta không có ở đây thời kỳ, không có người quản ngươi, ngươi cái này lớn sắp phôi không chừng trong lòng thật đẹp đây." Nói đến đây, nàng ra vẻ hung ác chừng Trần Nghiệp một cái, "Cho nên, lời nói vừa rồi ta thế nhưng là nghiêm túc. Nếu là ta trở về thời điểm, bên cạnh ngươi không có người buổi tiếp, ta thế nhưng là sẽ tức giận. Ta nói là thật. Đây cũng không phải là Bạch Tố Tố lá mặt lá trái." Nàng suy nghĩ minh bạch, tương lai chính mình tất nhiên kết đan thậm chí ngưng anh, lại muốn chu diệt Độ Tình, Vạn Khôi hai tông. Có thể để lại cho Trần Nghiệp thời gian, ít càng thêm ít. Tất nhiên chính mình cũng không được hắn, cái kia dù sao cũng phải có những người khác bồi hắn ra hỏa này, khẳng định ưa thích mình thích đến khó lấy tự kiềm chế. Nếu là nàng không tại, không biết có nhiều tịch mình đây. Sau này tại bên ngoài chinh chiến, nếu là có người bồi hắn, chính mình cũng không cần lo lắng. Nhìn xem thiếu nữ cái kia một bộ làm như có thật dáng dấp, Trần Nghiệp chỗ nào sẽ còn suy nghĩ lung tung. Hắn nhìn xem Bạch Tố Tố. Dưới ánh trăng, thiếu nữ hốc mắt kỳ thật đã có chút đỏ lên. Gia hỏa này làm sao có thể ngốc như vậy, lại như thế làm cho người đau lòng. "Được." Trần Nghiệp đột nhiên mở miệng, âm thanh ấm ôn nhu, hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve thiếu nữ nhu thuận tóc vàng, thấp giọng nói, "Nếu là Bạch Chân truyền mệnh lệnh, tại hạ không dám không theo." Nghe nói như thế, Bạch Tố Tố căng cứng bả vai rõ ràng lỏng lẻo xuống dưới, nàng hít mũi một cái, ra vẻ lão thành vô vô Trần Nghiệp bả vai, hài lòng nói, "Cái này liền đúng nha. Ngươi cũng đừng cảm thấy bị khuất, bản chân truyền đây là vì ngươi nghĩ. Dù sao mùi vị đó, nếu là nín lâu, đối với tu hành cũng không tốt. Chỉ cần ngươi nghe lời, chờ ta báo xong thủ trở về, ta liền dẫn ngươi đi gặp Bạch gia người. Đến lúc đó, chúng ta ngay tại Lâm Tùng Cốc, hoặc là về Linh Nhật Tông, đem đại điện xử lý. Xử lý đại điện nha đầu này, là tại lập sợ là ta Trần Nghiệp buồn vô cớ, hắn không cần phải nhiều lời nữa, bắt lại bàn tay nhỏ của nàng, sau đó đống nhiên dùng sức, đem nàng cả người đều nhào nặn vào trong ngực. Nô Trần Nghiệp. Bạch Tố Tố kinh hô một tiếng, gò má dán tại hắn ấm áp trên lồng ngực, nghe lấy cái kia mạnh có lực tiếng tim đập, âm thanh lập tức mềm nhũn ra. Những sự tình kia, sau này hãy nói. Trần Nghiệp cúi đầu xuống, cái cằm chống đỡ tại trên trán nàng, tất nhiên ngươi muốn đi Tây Quốc, muốn đi đối mặt cái kia 4 cái lao quái vật mà ta trưởng thành công linh lực, đối với chữa thương cùng khôi phục có hiệu quả, tối nay ta sẽ không giữ lại chút nào toàn bộ độ cho ngươi. Nghe được không giữ lại chút nào 4 chữ, Bạch Tố Tố gò má trong nháy mắt bạo đỏ. Nàng đương nhiên biết Trần Nghiệp cái gọi là độ là có ý gì. Đó là chân chính trên ý nghĩa linh lục giao hòa, âm dương bổ sung. Người này, làm sao đầy trong đầu đều là cái này? Nàng xấu hổ nện hắn một chút, mà lại thân thể không có nửa phần kháng cự, ngược lại chủ động vòng lấy eo của hắn, thanh âm nhỏ như mưa kêu, cái kia vậy ngươi điểm nhẹ ngày mai ta còn muốn đi đường được rồi. Dù sao đều phải đi nhịn thêm một chút đi. Ngày kế tiếp, giường hơi có vẻ lộn xộn. Trần Nghiệp đưa tay sờ về phía bên người, vào tay chỗ chỉ có hơi lạnh chẳng ấm, cũng không có cái kia mềm mại thân thể mềm mại như ngọc. Nha đầu này đã một người lặng lẽ rời đi, liên thanh tạm biệt, đều không nỡ cùng hắn nói. Trần Nghiệp chống lên thân thể, tựa vào đầu giường, hồi tưởng lại đêm qua. Kỳ thật, đêm qua hắn không có ước hiếp Bạch Tố Tố. Ngược lại là thật sự vận chuyển linh lực, đem tự thân cái kia bàng bạc lại tràn đầy sinh cơ tinh thuần linh lực, 1.1 giọt đưa vào thiếu nữ trong cơ thể. Những linh lực này, tất cả đều là Trần Nghiệp không tiếc hao phí tu vi cô đọng mà ra. Dù là trong đó một giọt, đều đầy đủ Trần Nghiệp thi triển một lần huyết đột pháp. Trong đó ẩn chứa sinh cơ, có thể nghĩ, Trần Nghiệp đoán chừng, coi như Bạch Tố Tố bị trọng thương, những thứ này sinh cơ đều đầy đủ nàng khỏi hẳn 2 lần. Hao phí không ít tu vi, nhưng nghĩ bù lại, sợ là phải tu hành nửa năm. Trần Nghiệp âm thầm đoán chừng bên dưới, nhưng dùng nửa năm tu hành, cho Bạch Tố Tố thêm phần bảo đảm. Tự nhiên là vật siêu sở trị. Chỉ mong hết thảy thuận thuận lợi lợi. Chương 332, Thanh Quân nói xấu, Chi Vi Trúc Cơ, 1, chương 332, Thanh Quân nói xấu, Chi Vi Trúc Cơ, 1. Lúc này, dù là Trần Nghiệp cho dù thế nào lo lắng, đều không làm nên chuyện gì. Hắn suốt ngày cầu nguyện, sẽ ảnh hưởng đến tiền tuyến tình hình chiến đấu sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Tu hành, Trúc Cơ tầng 5 tu vi, dĩ nhiên đã lên được mặt bàn, nhưng không ảnh hưởng được hai tông thế cục. Nhưng nếu là ta Trúc Cơ hậu kỳ, liền có thể giúp Tố Tố một chút sức lực. Trần Nghiệp thầm nghĩ trong lòng. Đừng nhìn Độ Tình Tông cùng Vạn Khôi môn đều có Kim Đan chân nhân, bực này nhân vật có thể dễ như trở bàn tay trấn áp Trúc Cơ tu giả. Có thể Kim Đan chân nhân số lượng lắc đắc không có mấy, thân phận tôn quý, huống hồ có thể tu hành đến Kim Đan kỳ, tất nhiên có một viên hướng đạo chi tâm. Bực này nhân vật sẽ không một mực trên chiến trường khắp nơi bôn ba. Ví dụ như Linh Nhật Tông, Đường Đường tông chủ chỉ là Trúc Cơ hậu kỳ tu giả, đến mức 4 đại trưởng lão ngày thường không liên quan tụ vụ, nặng tâm tu luyện. Bọn hắn tác dụng lớn nhất không phải giết địch, mà là kiểm chế bên địch chân nhân. Đương nhiên, nếu như Linh Nhận chân nhân có thể thuận lợi đánh giết Độ Tình chân nhân, hai tông chi chiến tự nhiên là thiên về một bên. Nhưng vấn đề ở chỗ, Kim Đan chân nhân cũng không phải dễ giết như vậy. Trần Nghiệp đứng dậy chỉnh lý áo mũ, ánh mắt tùy ý đảo qua trong phòng, ánh mắt đột nhiên dừng lại, chỉ thấy tấm kia ngày bình thường Bạch Tố Tố thích nhất nằm sấp bàn gỗ tử đàn trên bàn, đang lặng lặng để đó một cái túi chứa vật, phía dưới còn đè lên một tấm giấy viết thư. Ân, Trần Nghiệp nhíu mày đi lên phía trước, cầm lấy giấy viết thư, chỉ thấy phía trên chữ viết thanh tú bên trong lộ ra mấy phần ngang ngược, giống như nha đầu kia tính tình. Trần Nghiệp, bản chân truyền đi. Đừng tưởng rằng tối hôm qua ngươi lén lút độ linh lực cho ta cũng không biết. Hừ, bản chân truyền thiên tư chắc tuyệt, thân thể có thay đổi gì, ta có thể không rõ ràng sao? Tất nhiên ngươi như thế cam lòng, vậy ta cũng không thể chiếm tiện nghi của ngươi. Trong túi có chút cố bản bồi nguyên đan thuốc, còn có ngươi muốn dùng linh tài, xem như là ta thưởng ngươi. Mau đem tu vi bù lại. Đọc đến cái này, Trần Nghiệp khỏe miệng không khỏi câu lên một vẻ tấm áp. Nha đầu này, ngoài miệng nói xong thường, nhưng thật ra là sợ hắn tu vi bị hao tổn, ảnh hưởng căn cơ đi. Hắn tiếp tục nhìn xuống đi, đã thấy giấy viết thư phía dưới cùng, cái kia đầu bút lông trở nên đặc biệt dùng sức, thậm chí nét chữ cứng cáp. Trần Nghiệp thậm chí có thể thấy thiếu nữ viết hàng chữ này lúc cái kia nghiến răng nghiến lợi lại ra vẻ rộng lượng dáng dấp, còn có. Đừng quên ta đối ngươi yêu cầu. Ta không quản ngươi là tìm ai, tóm lại chờ ta trở lại lúc, nhất định phải nhìn thấy có người đang chiếu cố ngươi. Nếu để cho ta biết ngươi vì chờ ta, đem chính mình làm lẻ loi lưu quạng, thê thê thảm thảm ngươi liền chết chắc. Đạo lữ của ngươi, Bạch Tố Tố Lưu. Trần Nghiệp nhìn xem cái kia mực đậm chọc bút dấu chấm than, nhịn không được cười lên. Hắn lắc đầu, đem giấy viết thư chu đáo xếp lại, thu vào trong ngực thiếp thân để đó. Sau đó, hắn cầm lấy cái kia chữ nặng túi chữ vật, thần thức quét qua, không nhịn được liễu lưới. Bên trong linh thạch đan dược có giá trị không nhỏ, cho dù là đối với trúc cơ tu sĩ đến nói, cũng coi là một khoản tiền lớn. Xem ra, nha đầu này là đem nàng đồ cưới đều móc ra một bộ phận để lại cho chính mình. Đã muốn ta đi tầm hoan tác nhạc, lại sợ ta không có tiền tiêu. Trần Nghiệp đoán chừng bên dưới, những tài nguyên này, giá cả sợ là có một vạn linh thạch khoảng cách. Chỉ là suy nghĩ một chút hắn luôn cảm thấy có chút hổ thẹn. Đây coi là cái gì? Đạo lữ cho hắn linh thạch, để cho hắn tìm nữ nhân. Thu thập xong tâm tình, Trần Nghiệp đẩy cửa đi ra ngoài. Tàng Lê viện yên lặng, còn không biết nó nữ chủ nhân đã rời đi. Trong nội viện lá dụng đã bị quét dọn phải sạch sẽ, trên bàn đá trưng bày nóng hổi linh trà, bên cạnh còn có mấy đĩa tinh xảo bánh ngọt, đều là Trần Nghiệp ngày bình thường thích ăn khẩu vị. Một đạo mặc một mạc đạo bào thân ảnh, đang đưa lưng về phía hắn, cầm trong tay một cái cắt sửa linh thực cái kéo, nghiêm túc xử lý góc sân cái kia vài quặng có chút hề hoài linh hoa. Chi Vi tính tình có chút tích cực. Nhiều khi, rõ ràng có thể cách dùng thuật giải quyết sự tình, nàng mà lại ưa thích tự thân đi làm. Tựa hồ chỉ có dạng này, nàng ấy lòng mới có thể an tâm một chút. Chi Vi nhìn thấy sư phụ, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nghi nói: "Sư phụ, người hôm nay khí sắc có chút hề bại, không phải là bởi vì đột phá, đã thương nguyên khí?" Ba cái đồ nhi đều biết rõ sư phụ ngày hôm qua muốn đột phá trúc cơ tầng 5. Nhưng lần này đột phá, sư phụ lệnh cưỡng chế các nàng sớm nghỉ ngơi một chút, còn nói không nghỉ quấy rầy các nàng, chuyên môn cho các nàng bày ra cách đâm phát trận. Đây là lần đầu. Trước đây sư phụ mỗi lần đột phá đều tràn đầy tự tin, duy chỉ có lần này có chút đặc biệt cẩn thận. Thế là Thanh Quân suy đoán, sư phụ nhất định là thấy được sư tỷ muốn trúc cơ, hắn cảm thấy không có mặt mũi, cho nên tham công liều lĩnh. Hắn cảm thấy trong lòng không nắm chắc, cũng không dám để cho chúng ta nhìn. Ta ác nữ hoa, hung tận tính toán sư phụ tâm tư. Nàng thậm chí còn nói, thử. Sư phụ lòng dạ hẹp hòi, lòng dạ hẹp hòi. Thanh Quân hoài nghi, sư phụ sợ Thanh Quân vóc người cao hơn hắn, cho nên trộm cắp sở cho Thanh Quân cho ăn dài không cao thuốc. Lúc đầu Thanh Quân cái đầu so với các ngươi đều cao tiện thể nhấc lên. Bây giờ ba cái đồ nhi bên trong, Chi Vi cùng Kim Nhi cái đầu ngày càng nâng cao, đã có duyên dáng yêu tiểu chi sắc, mà lại Thanh Quân nha đầu này vẫn là cái tiểu nữ hài dáng dấp. Không có cách nào, ai bảo nàng người mang chân long chi huyết, sinh trưởng phát dục, tự nhiên chậm qua nhân tộc. Nhưng tiểu nữ hoa sao lại từ trên thân chính mình tìm vấn đề? Dưới góc nhìn của nàng, đều là sư phụ sai. Nếu là sư phụ chỉ có nàng một cái đồ nhi, suốt ngày đều tốt che chở nàng, chiếu cố nàng, nàng hội trưởng không cao sao? Nghiệm lên đêm qua tỉ mọi lời nói trong đêm, Chi Vi trong mắt lướt qua lau vẻ ôn nhu, đừng nhìn Thanh Quân nói hiệu nói bượng. Có thể đêm qua, lo lắng nhất vẫn là nàng, một mực đội vã cuốn cuồng đi qua đi lại, sợ sư phụ xảy ra ngoài ý muốn. Chỉ là, rơi vào hồi ức Chi Vi, lại không có thấy được sư phụ trên mặt vẻ lúng túng, đã thương nguyên khí. Có lẽ vậy Chi Vi nghiêm túc thấy sư phụ, căn cơ bị hao tổn chính là đại sự. Trong một tháng này, Chi Vi phát hiện, sư phụ đều không có lấy trước kia tinh lực dồi dào. Luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào khá lắm. Chi Vi quan sát năng lực quả thật mẹ cảm. Tuy nói Trần Nghiệp thân thể cường kiện, lại có loại thuốc bổ, nhưng ngày đêm đổ vào sau khi, tóm lại là có chút dưới trạng thái trưởng. Sư phụ trong lòng hiểu rõ. Trần Nghiệp xua tay, ra vẻ cao thâm nói, có chút tu hành quan hải, nhìn như hao tổn, kỳ thực không phá thì không xây được. Ngươi không cần lo lắng. Vì phòng ngừa cái này nhạy cảm đại đồ đệ lại nhìn ra manh mối gì, Trần Nghiệp quả quyết rời đi chủ đề. Hắn bưng lên trên bàn đá linh cháo, nhấp một miếng, khen, cái này linh mẹ cháo chịu đến hỏa hầu vừa vặn, mềm dẻo thơm ngọt, linh khí cũng không có tán giận. Chi Vi, ngươi khống hỏa chi thuật, ngược lại là càng thêm tinh thuần. Nghe được sư phụ khích lệ, Chi Vi căng cứng khuôn mặt nhỏ nhu hòa xuống, khóe miệng cũng không tự giác nâng lên một vệt đường cong mở. Sư phụ ưa thích liền tốt. Thiếu nữ tiếp nhận Trần Nghiệp chén không trong lay, đang muốn lại thêm một bát. Trần Nghiệp lại đống nhiên đưa tay, nhẹ nhàng đè xuống cổ tay của nàng. Sư phụ. Chi Vi thân thể khẽ run lên, có chút không biết làm sao mà nhìn xem Trần Nghiệp. Trần Nghiệp lông mày dần dần nhăn lại, ngữ khí cũng biến thành nghiêm túc mấy phần. Chi Vi. Đệ tử tại. Chi Vi gặp sư phụ thần sắc trịnh trọng, đội vàng tập trung ý chí. Chương 332, Thanh Quân nói xấu, Chi Vi trúc cơ, 2. Chương 332, Thanh Quân nói xấu, Chi Vi trúc cơ, 2. Ngươi còn muốn áp chế tới khi nào? Trần Nghiệp buông tay ra, mắt sáng như đuốc mà nhìn xem nàng, trong cơ thể ngươi linh lực sớm đã hóa lỏng hơn chín thành, thần thức sung mãn, khí tức càng là thoải mái thuận hợp, sớm đã đến luyện khí kỳ cực hạn. Nếu không phải ngươi tận lực gắt gao áp chế, sợ rằng sớm tại một tháng trước lẽ ra nên trúc cơ. Như vậy áp chế, hàng quá hóa dở. Ngươi là muốn đem kinh mạch của mình no bạo sao? Bị sư phụ một câu nói toạc ra, Chi Vi cắn răng, cuối cùng là ngẩng đầu, thần sắc bướng bỉnh. Sư phụ, cũng không phải là đệ tử không biết nặng nhẹ, chỉ là đệ tử tìm đọc cổ tịch, tu sĩ tầm thường trúc cơ, linh lực hóa lỏng 5 thành liền có thể thử nghiệm, 6 thành đã là lương tài, 7 thành càng là cái gọi là thiên tiêu. Nghe nói bạch chân truyền, ban đầu là 9 thành trúc cơ đệ tử nghĩ thử một lần, còn có thể hay không tiến thêm một bước. Thì ra là thế. Lúc trước Trần Nghiệp trúc cơ thời điểm, vẫn chỉ là cái cây cỏ, chưa từng biết trúc cơ còn phân cái cao thấp, cứng đầu cứng cổ liền bắt đầu trúc cơ. Thẳng đến về sau, Kim Nhi muốn chuẩn bị trúc cơ, Trần Nghiệp đặc biệt là xem tông môn điện tịch, lúc này mới hiểu được có cái này thuyết pháp. Tuy nói lúc trước hắn cũng không biết việc này, có thể hắn có bảng độ thành thạo, con đường tu hành đi được viên mãn vô khuyết, cuối cùng vẫn như cũng đặt vững hoàn mỹ nhất 10 thành đạo cơ. Bất quá, tại Kim Nhi trúc cơ thời điểm, quá khứ lần xem điện tịch tất cả không được tác dụng. Bởi vì Kim Nhi cùng bình thường tu giả khác biệt, nàng là lấy thiên địa linh hỏa làm cơ sở, thành tựu trúc cơ. Trần Nghiệp gật đầu. Hắn lý giải Chi Vi chấp nhất, nhưng vẫn lo lắng thân thể của nàng. Vì vậy nói, đưa tay. Chi Vi ngoan ngoãn duỗi ra cổ tay trắng. Trần Nghiệp hai ngón đắp lên nàng trên mạch môn, thần thức như tơ, theo kinh mạch thăm dò vào đan điền của nàng khí hải. Cái này tìm đòi, Trần Nghiệp lông mày đầu tiên là hơi nhíu, lập tức giãn ra. Chỉ thấy Chi Vi bên trong đan điền, nguyên bản trạng thái khí linh lực, sớm đã hóa thành một vũng sền sệt đến cực điểm linh dịch. Linh dịch này trong suốt long lanh, không chứa tạp chất, lại tràn đầy đến cực hạn, giống như là chứa đầy nước bát ngọc, cho dù lại nhiều mở dọn, đều sẽ tràn ra tới. Này chỗ nào là chính thành? Đây rõ ràng đã là trong truyền thuyết 10 thành viên mãn, là chân chính không thiếu sót đạo cơ hình thức ban đầu. Thậm chí bởi vì nàng áp chế quá hung ác, cái kia linh dịch mặt ngoài đều nổi lên một tia gợn sóng, tựa như tùy thời đều phải nổ tung. Trần Nghiệp thu tay lại, nhìn trước mắt cái này một mặt thấp phẩm đồ đệ, không nhịn được rối ra ngón tay, tại nàng chân bóng trên trán nhẹ nhàng gậy một cái. Đông, nô, Chi Vi ngây ngốc sờ lên đầu, trước đây sư phụ đều là như thế đánh thanh quân, rất ít dạng này đánh chính mình đây. Nhưng bị sư phụ đánh tư vị, cũng không tệ nha đầu đốc. Trần Nghiệp lắc đầu, bật cười nói, ngươi này chỗ nào là còn không có chuẩn bị kỹ càng. Ngươi đây rõ ràng là đã đến cực hạn bên trong cực hạn, viên mãn phải không thể lại viên mãn. Nếu là dựa theo cổ tịch lời nói, ngươi bây giờ linh lực độ tinh khiết cùng hùng hậu trình độ, đã đạt tới 10 thành số lượng. Bực này căn cơ, đừng nói là tại Linh Nhật Tông, chính là phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, cũng là vạn người không được một. Đúng như là Trần Nghiệp lời nói, đừng nhìn Chi Vi tu hành phải nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng Chi Vi là nhân vật bậc nào? Nàng vốn nên là phương thế giới này chân chính tiên mệnh chi tử. Tại trong Linh Nhật Tông, cái gọi là chân truyền, đơn giản cũng chỉ là tầng 7 trúc cơ. Mà danh xưng Yến Quốc gần ngàn năm tiên phú tối cường Bạch Tố Tố, càng chỉ là tầng 9 trúc cơ. Cần biết, Bạch Tố Tố nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ngày sau tất nhiên kết anh. 20 thành. Chi Vi sửng sốt, không dám tin. Không sai. Trần Nghiệp nhìn xem nàng, lời nói thâm thiế, Chi Vi, lòng cầu đạo dĩ nhiên trọng yếu, nhưng hăng quá hóa dở. Ngươi vì theo đuổi cái kia cái gọi là cực hạn, gắt gao áp chế vốn nên thuận thế mà làm đột phá thời cơ, cái này không chỉ là tại tra tấn ngươi kinh mạch, càng là tại tra tấn đạo tâm của ngươi. Ngươi quá mức chấp nhất. Loại này chấp nghiệm, nếu là không thêm hướng dẫn, chính là nhập ma dấu hiệu. Trần Nghiệp thở dài, ánh mắt nhìn thẳng cặp mắt của nàng. Nghe được nhập ma hai chữ, Chi Vi lông mi khẽ run lên. Nàng cúi đầu xuống, tránh đi sư phụ ánh mắt, ngón tay xít sao nắm chặt góc áo. Nhập ma sao thiếu nữ ở trong lòng yên lặng nhai nuốt lấy hai chữ này. Có lẽ vậy, nhưng nàng không hề cảm thấy chính mình là vì cái gì hư vô mở mịt đại đạo mà điên dại. Nàng chỉ là nhớ tới cái kia lúc nào cũng cao cao tại thượng, kia sáng vạn trượng, thậm chí có thể để cho sư phụ cúi đầu Bạch Tố Tố. Chi Vi cắn cắn môi dưới, thầm nghĩ trong lòng, nhập ma liền nhập ma. Chi Vi không muốn thua. Nếu là liền trúc cơ một bước này cũng không sánh bằng nữ nhân kia, ngày sau lại có cái gì tư cách đứng tại sư phụ bên cạnh. Đương nhiên, lời này nàng không dám đối với sư phụ nói. Chi Vi hít sâu một hơi, lúc ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ đã bình tĩnh trở lại, sư phụ dạy phải, đệ tử biết sai rồi. Tất nhiên sư phụ nói đệ tử đã tới viên mãn, đệ tử kia hôm nay liền trúc cơ. Trần Nghiệp thấy nàng ánh mắt trong suốt, tựa như nghĩ thông suốt, liền cũng buông xuống tâm. Tốt. Hắn đứng dậy, phất ống tay áo một cái. Ông, tương đạo trận kỳ từ hắn trong tay áo bay ra, rơi vào tàng lê viện bốn phía, chống lên một tòa ngăn cách trong ngoài phòng ngự lại trận. Ngươi ngay tại cái này cây lê già bên dưới đột phá, sư phụ hộ pháp cho ngươi. Đi nhớ kỹ, thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông. Chi Vi trùng điệp gật đầu, đi đến cây lê già bên dưới quanh chân ngồi xuống. Nàng nhìn cách đó không xa đứng chắp tay sư phụ, vốn là kiên định đạo tâm, càng là xông lên vô tận động lực, nhất định muốn thành. Hơn nữa, muốn thành hoàn mỹ nhất đạo cơ. Thiếu nữ hai mắt nhắm lại, không còn áp chế trong cơ thể cái kia sớm đã sôi trào linh lực. Trong chốc lát, tích góp đã lâu khí tức khủng bố, ở trong tàng lê viện đột nhiên bộc phát. Sắc trời bỗng nhiên ảm đạm một cái chớp mắt. Cái này một cái chớp mắt cực kỳ ngắn ngủi, chỉ có kim đan chân nhân mới có thể cảm giác được hay. Có thể cho dù là nguyên anh chân quân bấm ngón tay bói toán, đều khó mà tìm hiểu ngọn nguồn. Cuối cùng, đành phải đổ cho thiên đạo vô thường. Mà tại tàng lê viện bên trong, gió nổi lên phải gấp, ngừng phải cũng nhanh. Trần Nghiệp vốn cho rằng còn muốn phí chút chắc trở, dù sao Chi Vi vừa rồi cố này bướng bình kình, rất dễ dàng tại phá cảnh lúc đầu hỏa nhập ma. Nhưng ai biết, bất quá vài chén trà công phu, cái kia như muốn lật tung nóc nhà khoái động linh áp, lại giống như cá voi hút nước, dịu dàng ngoan ngoãn cuốn ngược mà quay về, toàn bộ chui vào dưới cây đạo kia mảnh khảnh thân ảnh bên trong. trong nội viện hồi phục yên tĩnh. Trần Nghiệp đôi lông mày chau lên, chắp sau lưng ngón tay nhẹ nhàng nuốt nhẹ một chút. Nha đầu này, quá mức yêu nghiệt. Sớm biết như vậy, bay trận khí lực đều có thể giảm bớt. Sợ là liền trong phòng ngủ nướng Thanh Quân cùng Kim Nhi, cũng còn không có phát giác sư tỷ trúc cơ. Hắn nhìn xem dưới cây nhắm mắt điều tức thiếu nữ, đắc chí vừa lòng. Bây giờ, ba cái đồ nhi đã trúc cơ hai cái. Hơn nữa, lấy đồ nhi thiên phú, chỉ cần các nàng trúc cơ, một người liền có thể bù đắp được mấy cái trúc cơ tu giả. Chẳng lẽ, sư phụ đã có thể ôm bắt đuổi? Không không không, còn có cái nào đó tiểu nữ hoa là luyện khí đâu, chẳng lẽ Thanh Quân thật là đồ đần? Sư phụ buồn bực, sư phụ hoài nghi. Thanh Quân liền biết, sư phụ đang nói Thanh Quân lời nói xấu. Cái nào đó bị đánh thức tiểu nữ hoa cùng nộ. Nàng nói chính mình làm sao ngày hôm qua làm một đêm ác mộng. Ở trong mơ, sư phụ vậy mà lôi kéo tay của nàng, để cho nàng kêu một cái nữ nhân kêu sư nương. Chương 333, gián gián Thanh Quân, linh nhận xuất trình, 1, chương 333, gián gián Thanh Quân, linh nhận xuất trình, 1, cùng Trần Nghiệp phỏng đoán khác biệt. Chi Vi đột phá, đã đem mặt khác hai cái đồ nhi bừng tỉnh. Xương phòng cửa sổ bị người đẩy ra, lộ ra Thanh Quân tấm kia đầy mặt bi phẫn khuôn mặt nhỏ, thậm chí liền tóc đều nổ lên mấy cây ngốc mao. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm trong viện sư phụ, đôi mắt to bên trong viết đầy u oán, "Sư phụ, ngươi chỗ dạng, ngươi cũng không dám nhìn Thanh Quân." Trần Nghiệp khẽ miệng giật một cái. Nha đầu này, sớm không tỉnh, muộn không tỉnh, mà lại tại Trần Nghiệp châm chọc thời điểm, vừa vặn tỉnh lại, còn vừa vặn nghe thấy được hắn nói chuyện. Trên đời này, làm sao lại có như thế đúng dịp sự tình? Sư phụ lẽ thẳng khí hùng, sư phụ lúc nào nói xấu ngươi? Nữ hoa khiếp sợ, nữ hoa bất khả tư nghị, sư phụ, ngươi mở mắt nói lời bịa đặt. Ngươi vừa mới không phải nói, Thanh Quân là đồ đần sao? Trần Nghiệp cười lạnh một tiếng, đến cùng người nào tại mở mắt nói lời bịa đặt? Thanh Quân à, là sư phương tài là câu nghi vấn, điều này nói rõ sư phụ đấy lòng không phải nghĩ như vậy. Sao? Thanh Quân màu trắng ngốc mau lung lay, nàng cắn ngón tay, cố gắng nhớ lại sư phụ lời mới rồi. Chẳng lẽ Thanh Quân thật là đồ đần? Trần Nghiệp khoan thai bổ sung. Tiểu nữ hoa liên tục gật đầu, đúng đúng, ngươi vừa rồi chính là như thế mắng Thanh Quân ô. Chờ một chút, còn giống như thật sự là câu nghi vấn. Thanh Quân đại não lập tức đứng máy. Nếu là câu nghi vấn đó chính là đại biểu sư phụ cũng không xác định. Tất nhiên không xác định, vậy liền đại biểu sư phụ trong tiềm thức cảm thấy Thanh Quân có thể không hề đần, chỉ là có một chút xíu hoài nghi. Thanh Quân nháy mắt, cảm giác logic hình như đóng vòng. Cái kia sư phụ mới vừa rồi là tại hướng lên trời hỏi. Tiểu cô nương cẩn thận từng ly từng tí đem đầu lộ ra cửa sổ, tính toán vì chính mình tìm về một điểm chẳng tử, là đang hỏi lão tiên gia, Thanh Quân thông minh hay không. Trần Nghiệp nhìn xem cái kia một mặt mong đợi ngu ngốc đồ đệ, nín cười, nghiêm trang nhẹ gật đầu, không sai. Là sư phương tài mỗi ngày voi dị động, lòng có cảm giác, liền thuận miệng hỏi một chút. Ai ngờ lão tiên gia vẫn chưa trả lời, chính ngươi ngược lại là vội vã nhảy ra nhận. Nói đến đây, Trần Nghiệp thở dài, chỉ tiếp rèn sắc không thành thép mà nhìn xem nàng, Thanh Quân à, làm người muốn có tự tin. Ngươi nhìn, ngươi liền trong tiềm thức cảm thấy chính mình là đồ đần, cho nên mới sẽ cảm thấy sư phụ đang mắng ngươi. Tiểu nữ hoa trợn tròn mắt. Nguyên lai là như vậy sao? Nguyên lai là bởi vì ta không đủ tự tin, là đối chính mình nhận biết không đủ rõ ràng, mới hiểu lầm sư phụ nỗi khổ tâm. Thanh Quân ngơ ngác đi ra, hai cánh tay xoắn góc áo, lâm vào sâu sắc bản thân hoài nghi bên trong. Thì ra là Thanh Quân trách oan sư phụ nàng túi lầu xuống, thanh âm nhỏ như rồi muối, hay nay đến nỗi ngay cả ngốc mao đều gục xuống. Tuy nói, Trần Nghiệp nhìn như là lừa gạt ở Thanh Quân, miễn cưỡng xem như là thắng nổi một tràng. Có thể thấy được nàng như vậy dáng vẻ đáng thương, trong lòng lập tức liền mềm nhũn ra. Trần Nghiệp a Trần Nghiệp, ngươi còn là người sao? Vậy mà cùng chỉ là tiểu nữ hoa tranh cái cao thấp. Trần Nghiệp không nói hai lời, bước nhanh đến phía trước. Sư phụ. Tại Thanh Quân giật mình trong ánh mắt, Trần Nghiệp duỗi ra hai tay, trực tiếp bóp lấy nàng cái kia mềm hồ hồ dưới nách, giống như là nhổ củ cải một dạng, đem cái này chỉ tới chính mình lồng ngực tiểu nữ hài giơ lên. Sau đó, Trần Nghiệp đem mặt vùi vào tiểu cô nương cái kia mang theo mùi sữa thơm cổ cùng gò má một bên, bắt đầu điên cuồng rán rán. Nô. Sư phụ. Dâu. Đâm. A, không cần lắc lư á. Thanh Quân cả người treo giữa không trung, hai cái chân ngắn nhỏ tại trên không bất lực loạn đạp. Trần Nghiệp mắt điếc hai ngơ, hung hăng cọ đồ đệ cái kia như bóc vỏ trứng gà chân mềm khuôn mặt nhỏ nhắn, một bên cọ một bên mơ hồ không rõ nói lẩm bẩm, chúng ta Thanh Quân thông minh nhất. Sư phụ vừa rồi đó là nói mỏ. Ai dám nói nhà ta Thanh Quân đần, sư phụ liền đi gõ bạo hắn đầu chó. Bị sư phụ cái kia mang theo gốc dâu cầm cái cầm cọ đến có chút nữa, Thanh Quân trắng non khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, một mực đỏ đến lỗ tai. Sư phụ, ngươi thả ra ta nha. Giống tiểu gì nàng trên miệng mặc dù còn tại lẩm bẩm kháng nghị, hai cái tay nhỏ cũng chỉ là mang tính tượng trưng đẩy một cái Trần Nghiệp bà bay, căn bản vô dụng hơn nửa phần khí lực. Tại cái kia loạn đạp chân ngắn nhỏ dừng lại về sau, khóe miệng của nàng còn không nhịn được lén lút nhếch lên một cái nho nhỏ đường cong. Hừ, Thanh Quân chỉ cần chăng đần, sư phụ chính mình liền sẽ ngoan ngoãn đưa tới cửa. Hơn nữa sư phụ như thế dùng sức ôm Thanh Quân, nói rõ trong lòng hắn, Thanh Quân khẳng định so với sẽ chỉ mặt lạnh lấy tu luyện sư tỷ trọng yếu hơn nhiều. Tiểu cô nương nhắm hai mắt, đem đầu lặng lẽ tựa vào Trần Nghiệp trên bà bay, trong lòng giống như là ăn mật đường đồng dạng ngọt ngào, liền đỉnh đầu cái kia nguyên bản rũ cụp lấy ngốc mao, giờ phút này đều tinh thần phấn chấn dựng đứng lên, tâm tình vui vẻ đủ đưa. Chỉ là, không đợi Thanh Quân hưởng thụ đủ đâu, một cái lạnh lạnh âm thanh liền yếu ớt truyền đến, sư phụ nếu là ôm đủ rồi, có thể nghe đệ tử hồi báo một hai. Hả? Lại nói hôm nay là chi vi lễ lớn, mình quả thật không thích hợp một mực cùng Thanh Quân gián gián. Trần Nghiệp bình tĩnh đem trong ngực thanh quân thả lại trên mặt đất, thuận tay giúp nàng sửa sang tóc, lúc này mới xoay người. Khục. Hắn háng giọng một cái, đứng chắp tay, là sư phương tài là tại cha dò xét sư muội của ngươi tu hành tình huống, chớ suy nghĩ nhiều. Chi vi, đệ tử minh bạch. Nhưng sư phụ tất nhiên sẽ không như vậy điều tra nàng tu vi. Nàng có chút thất lạc. Mặc dù bây giờ sinh hoạt điều kiện so với trước đây tốt rất rất nhiều, nhưng nàng có đôi khi ngược lại càng hoài niệm Vân Khê Hồ Phường tuyết dạng. Khi đó sư phụ sẽ một tay ôm nàng, một tay ôm thanh quân, tại gió tuyết đầy trời bên trong chậm rãi đi đường, nói xong thú vị cố sự. Đại Đồ Nhi cảm xúc rất ít bộc lộ tại mặt ngoài, cho nên Trần Nghiệp cũng không phát giác Đồ Nhi xa suốt, hắn nhìn chăm chú đánh giá Đồ Nhi trạng thái. Nếu nói phía trước chi vi là một thanh dấu ở trong hộp lợi kiếm, mà bây giờ nàng mặc dù khí tức nội liễm, có thể cô kia cùng thiên địa hợp đạo thần vận lại là làm sao cũng giấu không được. Một hít một thở ở giữa, linh khí bốn phía đều đang hoàn hô nhảy cẫng. Thập thành trúc cơ, vô lậu đạo thể. Không sai. Trần Nghiệp khẽ gật đầu, không chút nào keo kiệt ý tán thưởng, đạo cơ tự nhiên, viên mãn không có để loạn. Xem ra sư phụ mấy ngày nay lo lắng ngược lại là dư thừa. Lấy được sư phụ khích lệ, chi vi trên khuôn mặt nhỏ nhắn cuối cùng hiện lên từng tia tiêu ý, nàng mấp máy môi, muốn khắc chế, nhưng khỏe môi ý nguyên có chút nhếch lên. Nàng âm thầm nghĩ đến, kỳ thật hiện tại cũng không tệ. Thật sự là nhà ta có cô gái mới lớn a. Trần Nghiệp cũng là Đồ Nhi cảm thấy cao hứng, nhưng luôn cảm thấy trên sân thiếu người. Kim Nhi không có đi ra sao? Hắn ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy tại viện lạc một góc bên trong, có chỗ vô cùng không đáng chú ý bóng tối. Nếu không phải Trần Nghiệp thần thức nhạy cảm, sợ là rất khó phát hiện nơi đó thế mà còn đứng một người. Người kia ngừng thở, thu lại toàn thân khí tức, chỉ là sáng lấp lánh con mắt, đang yên lặng nhìn qua. Trần Nghiệp bất đắc dĩ thở dài, vẫy vẫy tay, "Kim Nhi, ra đi." Tất nhiên tỉnh, hà tất trốn ở đâu? Cái kia bóng tối run nhẹ nhẹ một chút, lề mà lề mề từ góc tường rời đi ra. Sư phụ Kim Nhi nhỏ giọng hô, làm sao một người ở tại cái kia? Trần Nghiệp tiểu ý ôn hòa, nhưng trong lòng có chút đau đầu. Lúc trước tiểu thư giao chỉ là sẽ đối người sống cảm thấy sợ hãi,